Chương 221, U Minh sứ giả, chương 221, U Minh sứ giả. Sơn cốc bên trong, một mảnh hỗn độn. Đã từng xanh um tươi tốt rừng cây bị liệt diễm thôn phệ, cháy đen thân cây đứng sừng sững ở phế tích bên trong, không khí bên trong tràn ngập một cỗ gay mũi mùi khét. Phong trúc sớm đã hóa thành tro tàn, chỉ còn lại mấy cây đổ nát thê lương, nói nơi này đã từng yên tĩnh cùng tốt đẹp. Sơn Miêu từ bùn đất bên trong rãy rủa lấy bò đi ra, nó vướt vướt mới vừa mở mắt ra, một mặt mở mịt ngắm nhìn một phía. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi để nó bất an meo meo thét lên. Nó cố gắng nghĩ lại phía trước phát sinh tất cả, lại chỉ nhớ mang máng trận kia thình lình sét đánh cùng tùy theo mà đến hỗn loạn. Sơn Miêu tập tên bò dậy, run run người bên trên bùn đất. Nó mở mịt đi tại phế tích bên trong, chợt phát hiện cách đó không xa nằm mấy cái tiểu miêu tiểu cầu thi thể, dưới thân còn chảy xuôi đỏ thắm vết máu. Sơn Miêu hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, lập tức lại hiếu kỳ áp sát tới, dùng móng vuốt nhẹ nhàng khuấy động lấy những thi thể này. Đồng nhiên, nó phát hiện cách đó không xa còn có một tia yếu ớt khí tức. Sơn Miêu cảnh giác vùng hai, lần theo khí tức đi đến, lại phát hiện khí tức kia lại đến từ một cái thoi thóp con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ vết thương chằng chịt, lông lộn xộn, hiển nhiên là mới từ một tràng trong lúc gác chiến chạy trốn. Nó run lẩy bẩy co rúm ở một đống gạch ngói vụn bên dưới, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng bất lực. Sơn Miêu do dự một chút, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí sẽ tới, dùng ấm áp thân thể nhẹ nhàng ủi ủi con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ hoảng sợ run rẩy một cái, nhưng rất nhanh liền buông lòng xuống. Nó suy yếu liếm liếm Sơn Miêu móng vuốt, tựa hồ là tại ngỏ ý cảm ơn. Sơn Miêu cũng dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát con thỏ nhỏ, trong mắt lộ ra một tia khó được ôn nhu. Ngay tại lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến. Sơn Miêu cảnh giác vịnh hai, cảnh giác nhìn chằm chằm người tới phương hướng. Chỉ thấy một đám hắc y liễu nhân cầm đao kiếm trong tay, khí thế hung hăng xâm nhập sơn cốc. Bọn họ tìm khắp tứ phía cái gì, trong miệng còn không ngừng mắng. Sơn Miêu trong lòng biết không ổn, vội vàng lôi kéo con thỏ nhỏ trốn vào một chỗ ẩn nấp khe đá bên trong. Nó nín thở ngưng thần, chăm chú nhìn hắc y liễu nhân nhất cử nhất động, sợ bị phát hiện vết tích. Hắc y liễu nhân tìm tòi một trận, tựa hồ không thu hoạch được gì. Bọn họ căm tức đá ngã lăn mấy cái gạch ngói vụn đắp, lại mắng vài câu, cái này mới bất đắc dĩ rời đi. Đợi đến tiếng bước chân đi xa, Sơn Miêu cái này mới thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí từ khe đá bên trong nhô đầu ra. Nó vừa muốn lôi kéo con thỏ nhỏ rời đi, lại phát hiện nơi xa sơn cốc trên không, chẳng biết lúc nào dâng lên một đoàn quỷ dị khói đen. Cái kia khói đen lăn lộn và mèo, tựa như một đầu dương nhanh múa vuốt cự mãng, chính chậm rãi hướng sơn cốc bên trong lan tràn mà đến. Tử Hà mắt thấy Lục Tử Phong bị U Minh sứ giả xích sát xiết đến khí tức bất ổn, trong lòng biết lại không ra tay, chỉ sợ hắn liền muốn mệnh mất tại chỗ. Nàng cắn răng, không nghĩ ngợi nhiều được, tiện tay từ bên hông rút ra một đầu lụa đỏ, cổ tay rung lên, lụa đỏ lập tức hóa thành một đạo lăng lệ kình phong, thẳng đến U Minh sứ giả mặt. U Minh sứ giả cực kỳ hoảng sợ, vội vàng bung ra xích sắt, phất tay đón đỡ. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, lụa đỏ cùng xích sắt tương giao, tia lửa tung tóe. U Minh sứ giả chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dần, xích sắt suýt nữa rời khỏi tay. Hắn vừa kinh vừa sợ, quắc, Tử Hà, ngươi đây là ý gì? Tử Hà hừ lạnh một tiếng, lụa đỏ như linh xà du tẩu, đem Lục Tử Phong một mực bảo hộ ở sau lưng. Nàng lạnh lùng nói, U Minh sứ giả, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Lục công tử cùng ta không thân chẳng quen, ngươi tội gì đem hắn liên lụy trong đó? U Minh sứ giả sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, Tử Hà, ngươi chớ có quên, ngươi ta ở giữa ân oán cũng không phải một câu không thân chẳng quen liền có thể chấm dứt. Hôm nay ta tất nhiên tới, không có ý định tay không mà về. Tử Hà gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lụa đỏ vũ động như gió, đem Lục Tử Phong một mực bảo hộ ở sau lưng. Nàng trầm giọng nói, U Minh sứ giả, ngươi như khăng khăng như vậy, đừng trách ta không khách khí. U Minh sứ giả khinh thường hừ lạnh một tiếng, xích sắt vũ động như rồng, cùng Tử Hà lụa đỏ chiến đấu cùng một chỗ. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Chiến đến lúc này, Tử Hà bỗng nhiên từng tiếng quát, lụa đỏ đột nhiên gia tốc, như lợi kiếm đâm thẳng U Minh sứ giả yết hầu. U Minh sứ giả cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nâng dây xích đón đỡ, lại nghe khanh một tiếng vang dọn, xích sắt lại bị lụa đỏ miễn cưỡng chặt đứt. U Minh sứ giả hoảng sợ thất sắc, còn chưa kịp phản ứng, lụa đỏ đã cuốn cái cổ mà qua, đem hắn một mực trói lại. U Minh sứ giả ra sức dây rủa, lại như kiến càng lay cây, tốn công vô ích. Tử Hà lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, lụa đỏ có chút rung động, bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy tính mệnh của hắn. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, U Minh sứ giả, ngươi như chấp mê bất ngộ, đừng trách thủ hạ ta vô tình. U Minh sứ giả sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, Tử Hà, ngươi thật to gan, dám ra tay với ta, ngươi cũng đã biết sau lưng ta là ai. Tử Hà không hề bị lay động, lụa đỏ siết chặt, U Minh sứ giả lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. Nàng lạnh lùng nói, ta không quản sau lưng ngươi là ai, hôm nay ngươi nếu không buông tha Lục công tử, đừng trách ta hủy với U Minh sứ giả danh hiệu. U Minh sứ giả vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn con mắt hơi chuyển động, đống nhiên nói, Tử Hà, ngươi như giết ta, liền mơ tưởng từ ta trong miệng biết được kiện kia bảo vật hạ lạc. Tử Hà hơi nhíu mày, hiển nhiên bị hắn lời nói khơi gợi lên hứng thú. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, bảo vật gì? Ngươi hãy nói nghe một chút. U Minh sứ giả đắc ý cười một tiếng, đang muốn mở miệng, đống nhiên một đạo kiếm quang hiện lên. Ngay sau đó, phất một tiếng vang trầm, U Minh sứ giả mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà cúi đầu nhìn chỉ thấy Lục Tử Phong chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, trường kiếm trong tay đang từ ngực hắn xuyên qua mà ra. U Minh sứ giả tuy bị trường kiếm quan ngực, nhưng cũng không như người thường ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Hắn cười lạnh một tiếng, năm ngón tay như câu, cầm thật chặt lưỡi kiếm, lại miễn cưỡng đem thân kiếm rút ra. Máu tươi theo lòng bàn tay của hắn nhỏ xuống, hắn lại hồn nhiên không để ý, chỉ là thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lục Tử Phong, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Phàm nhân binh khí, cũng vọng tưởng làm tổn thương ta. U Minh sứ giả hừ lạnh một tiếng, trở tay một trường, thẳng đến Lục Tử Phong ngực. Trường phong lăng lệ, mang theo một trận lạnh lẽo thấu xương, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Lục Tử Phong mặt không hề cảm xúc, dưới chân một điểm, thân hình như yến linh xảo mau né đến. Hắn cũng không thừa cơ phản kích, mà là cấp tốc lui lại, kéo ra cùng U Minh sứ giả khoảng cách. U Minh sứ giả gặp hắn phòng thủ mà không chiến, càng thêm kinh thường. Hắn liếm liếm khóe miệng vết máu, điềm nhiên nói, chỉ là một giới thư sinh, ngược lại cũng có chút tiểu thông minh. Bất quá, ngươi cho rằng trốn được sớm nhất, liền có thể tránh thoát 10 năm sao? Lục Tử Phong thần sắc lạnh nhạt, phản phất cũng không đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng. Hắn chậm rãi nhấc chân, một cái gọn gàng mà linh hoạt đáng nghiêng, chạy thẳng tới U Minh sứ giả mặt mà đi. Cái này một chân khí thế hung hùng, lực đạo lớn, tốc độ nhanh chóng, lại để U Minh sứ giả cũng không kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, Lục Tử Phong mũi chân đã tới gần mặt. U Minh sứ giả cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đưa tay đón đỡ, nhưng vẫn là chậm một bước. Phanh, một tiếng vang trầm, Lục Tử Phong mũi chân rắn rắn chắc chắc đá vào U Minh sứ giả trên cổ tay. U Minh sứ giả chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cổ tay đau đớn một hồi, lại miễn cưỡng bị chấn động đến chật khớp. Hắn kêu đau một tiếng, thân hình không tự chủ được hướng về sau bay đi, ngã rầm trên mặt đất, trượt ra 10 mét có hơn. U Minh sứ giả chật vật bò dậy, chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngọt, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Lục Tử Phong, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị, đau đớn khó nhịn. Ngươi đến tuột cùng là ai? U Minh sứ giả cắn răng nghiến lợi hỏi, âm thanh đều có chút run rẩy. Lục Tử Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời. Hắn chậm rãi thu hồi mũi chân, đứng chắc tay áo bồng bềnh, tựa như trích tiền gặp phàm. Một khắc này, U Minh sứ giả lại từ trên người hắn cảm nhận được một tia không hiểu cảm giác các bách, phảng phất trước mặt đứng đấy không phải một cái thư sinh tay trói gà không chặt, mà là một vị thâm bất khả chắc cao thủ tuyệt thế. Chương 222, Đoạ Lạc Thiên Sứ. Chương 222, Đoạ Lạc Thiên Sứ. Lục Tử Phong thay đổi lúc trước nho nhã phong phạm, giờ phút này hai đầu lông mày đều là lăng lệ chi sắc. Hắn một cái bóp lấy U Minh sứ giả yết hầu, lực đạo lớn, lại để U Minh sứ giả nháy mắt ngạt thở, hai chân không tự chủ được ly khai mặt đất. U Minh sứ giả mặc dù tu vi bất phàm, nhưng tại Lục Tử Phong trước mặt lại như giấy mỏng đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Hắn liều mạng giãy giụa, hai chân loạn đạp, tính toán thoát khỏi Lục Tử Phong kiềm chế. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, cặp kia như kìm sắt bàn tay lại không nhúc nhích tí nào. Liên tại U Minh sứ giả sắp ngạt thở lúc, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, chân khí trong cơ thể phun trào, một cỗ cường đại lực lượng theo cánh tay tuôn hướng đầu ngón tay. Chỉ thấy hắn năm ngón tay vung lên, bên hông xích sắt như linh xà bay ra, mang theo lăng lệ thanh âm xé gió, hướng Lục Tử Phong đột nhiên đánh tới. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, tùy ý xích sắt đập nện trên người mình. Khiến người kinh ngạc là, xích sắt đánh vào Lục Tử Phong trên thân, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, phảng phất đánh vào cứng rắn kim thạch bên trên. U Minh sứ giả thấy thế cực kỳ hoảng sợ, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Hắn vốn cho rằng xích sắt có thể cho Lục Tử Phong tạo thành trọng thương, lại không nghĩ rằng cái này nhìn như văn nhược thư sinh, thân thể lại cường hoành đến đây. Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? U Minh sứ giả kinh hãi muốn tuyệt, âm thanh đều có chút run rẩy. Lục Tử Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời. Hắn năm ngón tay có chút dùng sức, U Minh sứ giả chỉ cảm thấy trong cổ đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Ma Vương Dạ Tiêu tại nơi nào? Lục Tử Phong điềm nhiên nói, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. U Minh sứ giả sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Hắn đoán độc nhìn xem Lục Tử Phong, trong miệng lại gạt ra mấy chữ, ta không biết. Dạ Tiêu đại nhân hành tung quỷ bí, ta như thế nào biết? Lục Tử Phong nghe vậy nhíu mày, hiển nhiên đối đáp án này không hề hài lòng. Hắn đang muốn lại hỏi, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận bén nhọn thanh âm xé gió. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh như cực nhanh chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền đến trước mắt. Liên tại Lục Tử Phong cùng U Minh sứ giả rằng có lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, tựa như quỷ mị vô thanh vô tức. Đợi đến phụ cận, mọi người mới thấy rõ người tới đúng là một tên toàn thân hắc giáp, sau lưng mọc lên một đôi cánh chim màu đen Đoạ Lạc Thiên Sứ. Cái này Đoạ Lạc Thiên Sứ đầu đội đỉnh đầu không có mặt mũ bảo hiểm, thấy không rõ dung mạo, chỉ dư một đôi băng lãnh vô tình đôi mắt, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Tay hắn cầm một cái khảm nạm đỏ sẫm bảo thạch bà tùng, gậy nhọn nhắm thẳng vào Lục Tử Phong, một đạo đen như mực quang mang đột nhiên bắn ra, tựa như mũi tên nhọn bắn thẳng đến Lục Tử Phong lồng ngực. Lục Tử Phong con ngươi đột nhiên co lại, hiển nhiên không ngờ tới sẽ có cái này biến cố. Hắn muốn né tránh, dĩ nhiên đã không bằng. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, hắc quang xuyên thủng Lục Tử Phong lồng ngực, tại sau lưng của hắn lưu lại một cái lỗ máu. Máu tươi phun ra ngoài, Lục Tử Phong sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn cúi đầu nhìn một chút ngực lỗ máu, nhưng cũng không lộ ra mảy may vẻ mặt kinh hoàng, ngược lại ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười kia thê lương mà điên cuồng, tựa như lệ quỷ khắp đêm, khiến người rùng mình. Lục Tử Phong hai mắt cũng tại lúc này trở nên đỏ như máu một mảnh, tản ra tia sáng yêu dị. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lục Tử Phong đột nhiên nhấc chân, một chân đạp hướng tên kia Đoạ Lạc Thiên Sứ. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh, nhanh như thiểm điện, càng đem tên kia người mang hai cánh Đoạ Lạc Thiên Sứ miễn cưỡng đá bay đi ra mấy trượng xa. Đoạ Lạc Thiên Sứ ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn dãy rủa lấy muốn bò lên, lại phát hiện trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị, căn bản không làm gì được. Cùng lúc đó, Lục Tử Phong thân hình lóe lên, đã đi tới U Minh sứ giả trước mặt. Hắn một trưởng vỗ ra, trưởng phong lăng lệ như lao, càng đem U Minh sứ giả trực tiếp đập thành huyết vụ. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Tử Phong chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Cái kia đỏ tươi trong hai con ngươi lộ ra sát ý vô tận cùng điên cuồng, khiến người không rét mà run. Ma Vương, Dạ Tiêu, ngươi ở chỗ nào? Lục Tử Phong thấp giọng thì thầm, âm thanh khàn giọng mà quỷ dị, phảng phất tới từ địa ngục các quỷ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ mơ hồ cảm thấy, trước mắt cái này nhìn như văn nhược thư sinh, giờ phút này sợ rằng đã biến thành một cái chính cống ma thần. Liên tại Lục Tử Phong rơi vào điên cuồng, không người dám tiến lên lúc, tên kia đoạn lạc thiên sứ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn lặng lẽ ngưng tụ ma lực, tại Lục Tử Phong không sẵn sàng thời điểm, đột nhiên mở ra một đạo truyền tống khe hở. Đạo này khe hở đen như mực, tản ra làm người sợ hãi khí tức, hiển nhiên là thông hướng ma giới lối vào. Đoạn lạc thiên sứ thấy thế đại hỉ, lúc này nửa người bước vào khe hở bên trong, chỉ đợi hoàn toàn tiến vào liền có thể thoát đi nơi đây. Nhưng mà, liền tại thân thể hắn sắp hoàn toàn chui vào khe hở lúc, Lục Tử Phong hình như có cảm giác, đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn đỏ tươi trong hai con ngươi hiện lên một tia tàn khốc, thân hình lóe lên, đã đi tới Đoạn Lạc Thiên Sứ sau lưng. Lục Tử Phong một phát bắt được Đoạn Lạc Thiên Sứ hai chân, lực đạo lớn, lại để Đoạn Lạc Thiên Sứ không cách nào thoát khỏi mảy may. Đoạn Lạc Thiên Sứ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thôi động ma lực, tính toán chỉ hoãn khe hở đóng lại tốc độ. Nhưng mà thì đã trễ. Liên tại hắn hai chân bị Lục Tử Phong bắt lấy máy mắt, truyền tống khe hở bắt đầu cấp tốc khép kín. Kèm theo một trận thê lương kêu thảm, Đoạn Lạc Thiên Sứ thân thể bị miễn cưỡng xé rách, nửa người trên bị khe hở hút về ma giới, nửa người dưới thì ngã rầm trên mặt đất, máu me đầm địa. Lục Tử Phong lạnh lùng nhìn xem trên đất gãy chi xác, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn chậm rãi buông tay ra, tùy ý Đoạn Lạc Thiên Sứ nửa người dưới sủi lơ trên mặt đất. Ma tộc, không gì hơn cái này. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Lúc này, truyền tống khe hở đã hoàn toàn khép kín, trên chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. U Minh sứ giả cùng Đoạn Lạc Thiên Sứ lần lượt bại vong, ma tộc tinh thần mọi người giảm lớn, lại không chiến ý. Lục Tử Phong nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trận pháp truyền tống bên trên. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt lạnh lạnh cười lạnh. Ma vương Dạ Tiêu, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trốn đến lúc nào. Lục Tử Phong thấp giọng thì thầm, âm thanh tuy nhỏ, lại lộ ra sát ý vô tận. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, xé ra khe hở, trực tiếp đi vào khe hở. Theo một trận quang mang lập lòe, Lục Tử Phong thân ảnh dần dần biến mất tại pháp trận bên trong, không biết tung tích. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý, bọn họ mơ hồ cảm thấy, trận này chính tà chi chiến, sợ rằng vừa mới bắt đầu. Chương 223, Địa ngục ma cung, chương 223, Địa ngục ma cung. Ma giới bên trong, trôi nổi tại ngàn vạn xương khô bên trên Địa ngục ma cung nguy nga đứng vững, tản ra khiến người hít thở không thông khí tức tà ác. Tại cái này ma cung chỗ sâu nhất, một tòa từ hắc diệu thạch điêu khắc thành vương tọa cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn bên trên chính là ma giới trí cao vô thượng người thống trị ma vương Dạ Tiêu. Dạ Tiêu thân mặc trường bào màu đen, và áo thêu lên màu đỏ sẫm ma văn, tản ra làm người chấn động cả hồn phách phi áp. Hắn gương mặt tuấn mỹ giờ phút này lại âm trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng đảo qua phía dưới quỷ dạp trên đất Đoạ Lạc Thiên Sứ nhai mạt. Nhai mạt thân hình tàn tạ, nửa thân thể máu thịt bé bét, hiển nhiên là lúc trước chiến đấu bên trong bị thương nặng. Nhưng mà khiến người ngạc nhiên là, bất quá ngắn ngủi một lát, hắn cái kia đứt rời nửa người dưới không ngờ một lần nữa mọc ra, thậm chí đổi lại một bộ mới tinh hắc giáp. Vương, ngay mặt quỳ rạp trên đất, trong giọng nói lộ ra một tia sợ hãi, thuộc hạ hành sự bất lực, còn mời vương thứ tội. Dạ Tiêu hừ lạnh một tiếng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập vương tọa tay vịt, phát ra thanh thúy tiếng vang. Không phải để ngươi cùng nô dịch người cùng nhau đi kiểm tra phát hiện mới thế giới sao? Làm thế nào thành bộ dáng này? Ngay mặt run nhẹ nhẹ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Dạ Tiêu ánh mắt. Thuộc hạ cùng nô dịch người giáng lâm thế giới kia phía sau liền tách ra hành động, lại phát hiện nô dịch người vết tích lúc, hắn đang bị một vị vô cùng cường đại tu giả đè xuống đất làm đủ. Thuộc hạ vốn định giúp hắn một tay, nhưng chưa từng nghĩ ngươi cũng bị đánh đến mình đầy thương tích, mất hết ta ma tộc mặt mũi. Dạ Tiêu lạnh lùng đánh gãy ngay mặt lời nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Hắn vung tay lên, một khối vương tọa sắc bắn ra, chính giữa ngay mặt cái chán. Ngay mặt kêu lên một tiếng đau đớn, cái chán máu tươi chảy ròng, cũng không dám có chút lời oán giận. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, thấp giọng nói, thuộc hạ bất lực, nguyện chịu vương trách nhiệm phạt. Dạ Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Trách phạt? Ngươi cho rằng chỉ là trách phạt liền có thể triệt tiêu lỗi lầm của ngươi? Ma tộc mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Lời còn chưa dứt, Dạ Tiêu vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên bộc phát, đem ngai mặt miễn cưỡng hất bay mấy trượng xa. Ngai mặt ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, khí tức yếu ớt. Người tới. Dạ Tiêu điềm nhiên nói, đem phế vật này ném vào huyết trì, để hắn thật tốt tự kiểm điểm lỗi lầm của mình. Vừa dứt lời, mấy tên thân mặc hắc giáp ác ma thị vệ ứng thanh mà ra, nhấc lên ngai mặt tà khu, cũng không quay đầu lại hướng huyết trì phương hướng kéo đi. Huyết trì bên trong quần quần màu đỏ sẫm ma huyết, tản ra khiến người buồn nôn hôi thối. Ngai mặt bị không chút nào thương tiếc ném vào huyết trì bên trong, nháy mắt liền bị sóng máu nuốt hết. Đợi đến huyết trì khôi phục lại bình tĩnh, ngai mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa quỳ sát tại Dạ Tiêu trước mặt. Vương, ngai mặt thấp giọng nói, thuộc hạ biết sai rồi, còn mời vương lại cho thuộc hạ một cái cơ hội, thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực, là vương phân ưu. Dạ Tiêu lạnh lùng nhìn xem hắn, mắt sáng như đuốc. Cơ hội? Ngươi còn có cái gì cơ hội? Vị Tiêu tu giả thực lực mạnh, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Bản tọa khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng ở tại ma giới, ít đi trêu chọc những cái kia phiền phức. Ngai mặt sắc mặt chấp nhận, cũng không dám lại nhiều nói. Hắn biết rõ Dạ Tiêu tính tình, nếu là tiếp tục nhiều chuyện, chỉ sợ sẽ đưa tới càng nghiêm khắc trừng phạt. Dạ Tiêu phất phất tay, ra hiệu thị vệ đem Nhai Mạt dẫn đi. Việc này tạm thời gác lại. Bản tọa ngược lại muốn xem, vị kia tu giả đến tột cùng có năng lực gì, lại dám cùng ta ma tộc là địch. Liên tại Địa Ngục Ma Cung đại điện bên trong, bầu không khí nguyên nhân chính là Ma Vương Dạ Tiêu lửa giận mà thay đổi đến ngưng trọng lúc, chói mắt quang mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vạch phá đại điện nóc nhà. Trong vầng hào quang, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi chậm rãi rơi xuống, tựa như thần linh giáng lâm nhân gian. Người tới chính là Lục Tử Phong, tay hắn cầm trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng cao cao tại thượng Ma Vương Dạ Tiêu. Dạ Tiêu, ngươi cho rằng trốn tại ma giới liền có thể trốn qua một kiếp sao? Lục Tử Phong âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. Dạ Tiêu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói đao kiếm, ngươi thật đúng là càng ngày càng làm càn, lại dám xông vào ta ma giới đại điện, quả thực là tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, Dạ Tiêu quanh thân ma khí đột nhiên bộc phát, cả người huyễn hóa thành sáu cánh đoạ lạc thiên sứ hình thái, đỉnh đầu hai sừng dữ tợn, cầm trong tay một cây thiêu đốt liệt diễm trường thương, tựa như trong địa ngục tu la ác quỷ, tản ra sát ý vô tận. Lục Tử Phong thấy thế, nhưng là không chút hoang mang. Hắn trường kiếm vung lên, kiếm khí ngang dọc, càng đem xung quanh ác ma thị vệ toàn bộ chém thành thịt nát. Gió tanh mưa máu bên trong, Lục Tử Phong thân hình lóe lên, đã đi tới Dạ Tiêu trước mặt, trường kiếm đâm thẳng Dạ Tiêu lồng ngực. Dạ Tiêu cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay như rắn ra khỏi hàng, nhanh như thiểm điện nên tiếp Lục Tử Phong mũi kiếm. Hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh thai nhức có quanh mình. Lục Tử Phong bị Dạ Tiêu một thương đẩy lui mấy bước, nhưng cũng không ăn thiệt thòi. Dưới chân hắn một điểm, thân hình lại lần nữa lấn đến gần Dạ Tiêu, trường kiếm như rồng, kiếm mang phừng phực, thẳng đến Dạ Tiêu yết hầu. Dạ Tiêu nhưng là sớm có phòng bị, thân hình hắn nhoáng một cái, trường thương trong tay quét ngang mà ra, chính giữa Lục Tử Phong bên hông. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào đại điện trụ đứng bên trên. Trụ đứng ứng thanh mà đứt, Lục Tử Phong nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng máu tươi phun mạnh. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Dạ Tiêu, ánh mắt lại như cũ kiên định như lúc ban đầu. Dạ Tiêu khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt cười tàn nhẫn, ý hắn chậm rãi đi lên trước, trường thương trong tay nhắm thẳng vào Lục Tử Phong mi tâm. "Đao kiếm, bản tọa liền muốn để ngươi biết, cái gì gọi là tử vong chân chính." Vừa dứt lời, Dạ Tiêu trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Lục Tử Phong con ngươi đột nhiên co lại, mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Tử Phong đột nhiên vứt xuống trường kiếm trong tay, hai tay nhanh như tia chớp lộ ra, lại miễn cưỡng bắt lấy Dạ Tiêu trường thương. Giang giác, một tiếng vang giòn truyền đến, Dạ Tiêu chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, tập trung nhìn vào, đúng là Lục Tử Phong cứ thế mà bóp con đầu thương. Lục Tử Phong cười lạnh một tiếng, đoạt lấy trường thương, hai tay vừa dùng lực, càng đem cái kia cán nặng nề trường thương xem như gậy gỗ đồng dạng cơ múa. Hắn một côn quét ra, chính giữa Dạ Tiêu mặt. Dạ Tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một côn này đánh đến choáng đầu hoa mắt, liên tiếp lui về phía sau. Hắn lảo đảo đứng vững thân hình, sờ lên bị đánh đến sưng đỏ gương mặt, trong mắt sát ý càng tăng lên. Đao kiếm, ngược lại là coi thường ngươi. Dạ Tiêu hừ lạnh một tiếng, từ bên hông lấy ra một cái lóe ra hàn quang kiếm laser. Cổ tay hắn một phen, mấy đạo kiếm mang qua, càng đem Lục Tử Phong trong tay gậy gỗ chém thành vài khúc. Lục Tử Phong cực kỳ hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, Dạ Tiêu trong tay kiếm laser đã đâm ra. Kiếm quang lăng liệt, nhanh như thiểm điện. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, ngực đã là đau đớn một hồi. Túi đầu nhìn, Lục Tử Phong hoảng sợ phát hiện, bộ ngực của mình lại bị Dạ Tiêu một kiếm xuyên thủng. Máu tươi phun ra ngoài, Lục Tử Phong thân thể mềm nhũn, chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dạ Tiêu lạnh lùng nhìn xem trên đất Lục Tử Phong, khóe miệng nâng lên một vẻ khinh thường tiêu ý đao kiếm, ngươi vật dẫn, không gì hơn cái này. Hắn phất phất tay, mấy tên ác ma thị vệ ứng thanh mà ra. Dạ Tiêu phân phó nói, đem phế vật này thi thể kéo đi xuống, chặt thành khối thịt. Bản tọa muốn đem hắn nghiền xương thành tro, gian đe. Ác ma bọn thị vệ tuân lệnh mà đi, không bao lâu liền đem Lục Tử Phong thi thể kéo trở về. Bọn họ ba chân bốn cẳng đem Lục Tử Phong chặt thành khối thịt, xếp thành một đống. Dạ Tiêu lại sai người mang tới một mùi lửa, đem những cái kia khối thịt đốt thành tro bụi. Đến đây, vị này từng cùng ma tộc dây dưa không nghỉ nhân gian tu sĩ, cuối cùng hóa thành tro bụi, tiêu tán thành vô hình. Dạ Tiêu đứng chắp tay, nhìn qua cháy hừng hực hỏa diễm, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đao kiếm, cũng bất quá như vậy. Chương 224, Quỷ vực, chương 224, Quỷ vực. Bầu trời bên trong, một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, một cái toàn thân tản ra cổ pháp khí tức to lớn đào một kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, thẳng tắp hướng về địa ngục ma cung đâm tới. Dạ Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co vào. Hắn cảm nhận được thanh kia bên trên cự kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lại để hắn vị này ma giới chí tôn đều cảm nhận được một tia khiếp sợ. Không tốt. Dạ Tiêu biến sắc, thân hình tránh gấp, nháy mắt liền bay ra địa ngục ma cung phạm vi. Nhưng mà, thanh kia cự kiếm tốc độ nhanh chóng, nhưng vượt xa Dạ Tiêu dự liệu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cự kiếm nặng nề mà đâm vào địa ngục ma cung bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ ma cung phảng phất cũng vì đó chấn động. Vô số hắc diệu thạch gạch ngói vụn tản đi khắp nơi vậy ra, toàn bộ ma cung tại cái này cỗ kinh khủng lực lượng xung kích bên dưới, lại bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Không, ta ma cung. Dạ Tiêu muốn rách cả mí mắt, lại bất lực. Hắn trợn mắt nhìn chính mình khổ tâm kinh doanh ma cung tại thanh kia cự kiếm xung kích bên dưới sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Cùng lúc đó, ma cung bên trong vô số ác ma tại cái này cỗ hủy diệt tính lực lượng xung kích bên dưới nộn nhịp hóa thành một mịt, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hồn phi phách tán. Dạ Tiêu bay tại giữa không trung, nhìn qua dưới chân cái kia mảnh phế tích, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào thanh kia bên trên cự kiếm lúc, nhưng lại không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ. Ngay tại lúc này, một cỗ khói xanh đột nhiên tại phế tích bên trên trống không ngưng tụ thành hình, dần dần hội tụ thành một bóng người. Bóng người kia chính là Lục Tử Phong. Thân hình hắn phiêu miểu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, nhưng cặp mắt kia lại như cũ sáng ngời có thần, nhìn thẳng Dạ Tiêu. Dạ Tiêu. Lục Tử Phong mở miệng, âm thanh mặc dù suy yếu, lại như cũ kiên định, ngươi cho rằng đem ta đốt thành tro bụi, liền có thể triệt để tiêu diệt ta sao? Ngươi quá ngây thơ. Dạ Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng tăng lên. Bản tọa ngược lại là coi thường ngươi. Yêu chủ, lão giả kia nói qua, ngươi khó dây dưa cực kỳ. Không nghĩ tới, liền đốt thành tro bụi cũng có thể làm cho người phục sinh. Lục Tử Phong nghe vậy, nhưng là khinh thường cười một tiếng. Dạ Tiêu, ngươi thật sự cho rằng bằng vào ngươi điểm này thủ đoạn liền có thể làm gì được ta? Hôm nay, ta liền muốn để ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Lời còn chưa dứt, Lục Tử Phong thân hình lóe lên, lại hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Dạ Tiêu bắn nhanh mà đi. Dạ Tiêu cực kỳ hoảng sợ, vội vàng huy động trường thương trong tay nên kích. Oanh, hai cỗ cường đại lực lượng va chạm lần nữa cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa vang minh. Dạ Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Lục Tử Phong nhưng là được thế không tha người, thân hình hắn như điện, nháy mắt lấn đến gần Dạ Tiêu trước người, hai tay ngưng tụ ra một thanh kiếm quang, thẳng đến Dạ Tiêu trái tim. Dạ Tiêu sắc mặt đại biến, vội vàng giơ súng đón đỡ. Nhưng mà lần này, Lục Tử Phong lực lượng mạnh mẽ, nhưng là vượt xa phía trước. Kiếm quang cùng trường thương đụng vào nhau, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Giang rắc, một tiếng vang giòn truyền đến, Dạ Tiêu chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, trường thương lại bị Lục Tử Phong miễn cưỡng chặt đứt. Kiếm quang thế đi không giảm, trực tiếp đâm về Dạ Tiêu lồng ngực. Dạ Tiêu hoảng hốt, vội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng mà kiếm quang tốc độ nhanh chóng, nhưng vượt xa phản ứng của hắn. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, kiếm quang đã chui vào Dạ Tiêu bả vai. A! Dạ Tiêu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy muốn bò lên, lại phát hiện trong cơ thể ma lực lại tại cái này giao phong ngắn ngủn ở giữa bị Lục Tử Phong mạnh mẽ chấn tan. Lục Tử Phong chậm rãi đi đến Dạ Tiêu trước người, từ trên cao nhìn xuống vị này đã từng không ai bị nổi ma vương. "Dạ Tiêu, ngươi thua." Hắn thản nhiên nói, "Từ nay về sau, không còn có địa ngục ma cung." Dạ Tiêu nằm trên mặt đất, trong miệng máu tươi phun mạnh. Hắn nhìn qua Lục Tử Phong tấm kia lạnh lùng mà kiên định khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn dãy rủa lấy muốn nói cái gì, lại cuối cùng không thể phát ra âm thanh. Theo Lục Tử Phong một kiếm chém xuống, Dạ Tiêu vị này ma giới chí tôn sinh mệnh cũng theo đó trên họa dấu chấm tròn. Tại Dạ Tiêu vẫn lạc phía sau, giữa thiên địa phảng phất cũng vì đó chấn động. Lục Tử Phong chân đạp đào một kiếm, thân hình như gió phiêu miểu, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn lướt qua dưới chân phế tích, chợt dưới chân đạp một cái, đào một kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Kèm theo một trận gió mát lướt nhẹ qua mặt, Lục Tử Phong thân hình vậy mà tại biến mất tại chỗ không thấy, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Nhưng mà, liền tại hắn biến mất mấy mắt, một cỗ vô hình sóng khí đột nhiên bộc phát, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Cỗ này sóng khí mạnh, lại làm cho cả đại địa cũng vì đó run rẩy. Nguyên bản liền cảnh hoang tàn khắp nơi xương khô đại địa, lúc này càng là vết rạn lan tràn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toa ra. Những cái kia rơi là tả trên đất ác ma tàn chi cùng xương khô, càng là tại cái này cỗ khí sóng xung kích bên dưới văng tứ phía, tựa như một tràng sương mưa. Cùng lúc đó, nguyên bản đã sụp đổ địa ngục ma cung phế tích, vậy mà cũng tại chậm rãi rơi xuống. Nguyên bản chống đỡ ma cung mặc vận thạch đã không còn tồn tại, mất đi chống đỡ ma cung tựa như một khối thiên thạch khổng lồ, từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, hướng về đại địa là tới. Tại cái này một khắc, vô số mới ra đời ác ma phát ra kêu rên cùng hoảng hốt thét lên. Bọn họ còn chưa kịp tại ma giới đặt chân, liền muốn đối mặt cái này tai họa ngập đầu. Địa ngục ma cung rơi xuống bóng tối bao phủ bọn họ, vô số còn nhỏ sinh mệnh tại cái này cỗ hủy diệt tính xung kích bên dưới hóa thành thịt nát. Đại địa đang run rẩy, trên bầu trời mây đen dày đặc, phản phất tại chia buồn trên vùng đất này chết đi sinh mệnh. Đã từng huy hoàng nhất thời địa ngục ma cung, bây giờ chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích, nói nó vinh quang của ngày xưa cùng hôm nay xa suốt. Mà tại mảnh này hỗn loạn cùng hủy diệt bên trong, Lục Tử Phong thân hình lại, đao kiếm đã đi xa. Chân hắn đạp đào một kiếm, cưỡi gió mà đi, phía sau là địa ngục ma cung rơi xuống bóng tối, cùng cái kia mảnh đã từng phồn hoa bây giờ lại cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa. Trong lòng của hắn không có chút nào vui sướng hoặc thỏa mãn, chỉ có một loại nhàn nhạt phiền muộn cùng thương xót. Hắn biết, trận chiến đấu này thắng lợi chỉ là tạm thời, ma tộc cùng nhân tộc ở giữa ân oán xích mích, còn xa mới tới kết thúc thời điểm. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều đã hết chính mình cố gắng lớn nhất. Hắn hít sâu một hơi, tùy ý gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, ánh mắt nhìn về phía phương xa cái kia mảnh không biết thổ địa. Hắn biết, thuộc về hắn hành trình vừa mới bắt đầu. Tại cái kia tên phim là Quỷ vực thần bí chi địa, bốn phía tràn ngập một loại khó nói lên lời quỷ dị khí tức. Nơi này, tựa hồ liền thời gian cùng không gian đều bóp méo đồng dạng, để người không rét mà run. Tại một chỗ bí ẩn động phủ bên trong, một cái đầu sinh lục nhĩ, toàn thân trên dưới bao trùm lấy nồng đậm lông hầu tự chính chuyên chú nhìn chăm chú lên một cái tinh xảo sa bàn. Con khỉ này không tầm thường, nó cái kia sau cái lỗ thai có chút rung động, tựa hồ có thể bắt được quanh mình mỗi một tiêu biến hóa rất nhỏ. Sa bàn bên trong, núi non sông ngòi, thành trì thôn xóm tất cả đều hiện ra, sinh động như thật. Hầu tử trong tay nắm chặt một mặt viết có tôn chữ cờ xí, ánh mắt thâm thúy mà thần bí. Nó khẽ mỉm cười, tiện tay đem cờ xí cắm vào sa bàn bên trong một chỗ đặc biệt địa vực bên trên. Liên tại cờ xí cắm vào sa bàn mấy mắt, một cỗ hắc khí đột nhiên từ khu vực kia bay lên, cấp tốc đem toàn bộ khu vực bao phủ trong đó. Hắc khí cuồn cuộn, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Đúng lúc này, một cái tướng mạo thường thường nam tử chậm rãi đi đến. Hắn mặc bình thường quần áo, mặt mỉm cười, lại cho người một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Nam tử ánh mắt đảo qua sa bàn, rơi vào cái kia mảnh bị hắc khí bao phủ khu vực, khóe miệng hơi dương lên, tựa như trêu chọc nói: "Yêu chủ, giá tâm của ngươi không nhỏ a, cái này mới bao lâu, liền đã chiếm cứ một phương thế giới." Bị gọi là yêu chủ hầu tử nghe vậy, nhưng là lơ đến lắc đầu. Phương thế giới này vốn là người khác cược thua phía sau thẻ đánh bạc, nếu không tiến hành lợi dụng, bọn họ sẽ chỉ mặc kệ hóa thành phế tích. Nó ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ bá khí, cùng hắn để những cái kia giá tâm bừng bừng hạ người đi tùy ý phá hư, chẳng bằng để ta tới vì bọn họ lưu lại một chút hy vọng sống. Nam tử nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý, hắn giơ lên trong tay dùng đầu người chế thành bát rượu, đối với yêu chủ có chút một tính, lập tức ngửa đầu uống cạn trong chén rượu ngon. Tiểu dịch vào cổ họng, trên mặt hắn hiện ra một tia vẻ thỏa mãn. Yêu chủ thấy thế, cũng không khỏi đến lộ ra một vẻ tiêu ý, nó sáu cái lỗ tai có chút rung động, tựa hồ tại lắng nghe cái gì, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: "Phàm huynh, ngươi ta quen biết nhiều năm, trí tuệ của ngươi cùng lòng dạ, ta từ trước đến nay là bội phục. Lần này ta mặc dù nhúng tay phương thế giới này thế cục, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vì dạ tâm của mình. Thế đạo này hỗn loạn, chính ta khó phân biệt, ta chỉ hy vọng có thể tại cái này loạn thế bên trong, là chúng sinh tìm được một chút hy vọng sống." Phàm nghe vậy, thần sắc hơi động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, yêu chủ nói cực phải. Chuyện thế gian này vốn là khó phân phức tạp, có khi nhìn như chính tà đối lập, kỳ thực bất quá là lập trường khác biệt mà thôi. Người ta tuy là yêu tộc, nhưng cũng không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán. Có thể tại cái này quỷ vực bên trong đồng như đại sự, cũng là khó được duyên phận. Yêu chủ gật đầu nói phải, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Nó sáu cái lỗ thai có chút rung động, tựa hồ tại tiếp thu tin tức của ngoại giới. Đương nhiên, trong đó một lỗ thai hơi động một chút, nó ngẩng đầu nhìn về phía động phủ bên ngoài, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Xem ra, có chút khách không mời mà đến đã tìm xem tới cửa. Yêu chủ trầm giọng nói, "Phàm huynh, ngươi lại tại cái này chờ một chút, ta đi một chút liền về." Lời còn chưa dứt, yêu chủ thân hình lóe lên, đã hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại động phủ bên trong. Phàm hơi mở ra, chợt hiểu rõ gật gật đầu. Hắn bưng chén lên, lần thứ hai uống cạn trong chén tửu dịch, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa bàn bên trong cái kia mảnh bị hắc khí bao phủ khu vực, tự lẩm bẩm, "Phiến thiên địa này, sắp nên đón như thế nào biến đổi lớn?" Chương 225, yêu chủ, chương 225, yêu chủ. Động phủ bên ngoài, màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước rơi tại mảnh này quỷ vực chi địa. Lục Tử Phong chân đạp đào một kiếm, thân hình phiêu giật đứng lơ lửng trên không, tay áo theo gió mà động, tựa như trích tiền gặp phàm. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chăm chú cách đó không xa yêu chủ, ngựa khí bình tĩnh lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Yêu chủ Lục Tử Phong mở miệng nói, "Ta hôm nay cho đến, là muốn mượn một vật." Yêu chủ nghe vậy, hơi nhíu mày, tựa như hơi kinh ngạc tại Lục Tử Phong ngay thẳng. Nó khẽ mỉm cười, chợt tại cái kia sáu cái linh động trong lỗ hai móc móc, lập tức một cái hình dạng kỳ lạ vũ khí liền xuất hiện ở trong tay của nó. Vũ khí này lúc đầu bất quá như côn đồng kích cỡ tương đương, nhưng tại yêu chủ thôi động bên dưới, vậy mà cấp tốc bành trướng đến lớn, tỏa ra làm người sợ hãi uy áp. "Đao kiếm, người ta làm không có giao tình, ta bảo vật này cũng không phải mượn không." Yêu chủ cười lạnh một tiếng, vũ khí trong tay giơ lên cao cao, mang theo tiếng gió gào thét hướng về Lục Tử Phong đột nhiên mà tới. Lục Tử Phong thần sắc như thường, chỉ thấy tay phải hắn khẽ nâng, một cỗ lực lượng vô hình liền ngưng tụ thành thuẫn, cứ thế mà tiếp nhận yêu chủ cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích. Nhưng mà, cho dù là Lục Tử Phong bực này tu vi, cũng khó có thể hoàn toàn hóa giải yêu chủ vũ khí bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, lại bị luồng sức mạnh lớn đó chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, dưới chân đảo một kiếm càng là rơi đến trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm, cuối cùng lại bị miễn cưỡng nện vào bùn đất bên trong. Điểm đến là rừng, đao kiếm, người ta xin từ biệt. Yêu chủ thấy thế, khóe miệng nâng lên một nụ cười đắc ý, nó thân hình lóe lên, lại như quỷ mị nhanh chóng hướng về hướng động phủ, đồng thời một chiêu tụ lý càn khôn sử dụng ra, đem cái tiêu cực kỳ trọng yếu sa bàn bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, nó mũi chân điểm một cái, liền cuốn một đóa mây đen hướng về phương xa vội vã đi. Nhưng mà, liền tại yêu chủ cho rằng tất cả đều ở trong lòng bàn tay thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Lấy Lục Tử Phong bị đánh bại chỗ làm trung tâm, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên bộc phát, lại tại trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cái to lớn bùn đất chi thủ. Cái này cự thủ chừng cao mấy chục trượng, toàn thân từ bùn đất hình thành, tản ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nó chậm rãi nâng lên, lập tức mang theo bài sơn đảo hải thế hướng về yêu chủ động phủ đột nhiên vút tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, to lớn bùn đất chi thủ rắn rắn chắc chắc đập vào yêu chủ động phủ bên trên. Cái kia nguyên bản kiên cố vô cùng động phủ ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này tựa như giấy đồng dạng, nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành một mịt. Cùng lúc đó, động phủ quanh mình quỷ dị khí tức cũng tại cố lực lượng này xung kích bên dưới tiêu tán vô tung, phản phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Mà cái kia cưới mây đen hốt hoảng chạy trốn yêu chủ, càng là tại cái này cố lực lượng dư âm xung kích hạ thân hình bất ổn, suýt nữa từ trong mây rơi xuống. Nó ổn định thân hình, quay đầu nhìn về phía cái kia đã hóa thành một vùng phế tích động phủ, trong mắt lóe lên một tia kinh nộ. "Đao kiếm." Yêu chủ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, "Ngươi ta ở giữa ân oán, còn nhiều thời gian." Dứt lời, nó không còn lưu lại, cưới mây đen cũng không quay đầu lại biến mất tại cảnh đêm bên trong. Mà cái kia to lớn bùn đất chi thủ tại hoàn thành sứ mệnh phía sau, cũng chậm rãi tàn đi, một lần nữa dung nhập đại địa bên trong. Tất cả bình tĩnh lại, phản phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Tại cái kia mảnh mới vừa bị cự lực phá hủy phế tích bên trong, gạch ngói đá vụn rơi lả tả trên đất, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt bụi đất khí tức. Phan khó khăn từ một mảnh sụp đổ đống đá bên trong bò ra, quần áo trên người dính đầy bùn đất, búi tóc cũng có chút lộn xộn, nhưng ánh mắt nhưng như cũ sáng tỏ mà kiên định. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy nguyên bản tráng lệ động phủ bây giờ đã là một mảnh hỗn độn, liền yêu chủ bóng dáng đều đã không thấy. Phan không nhịn được lắc đầu, trong lòng âm thầm đoán thầm, cái thằng nghệ chủ làm việc từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, lại ngay cả ta cái này làm khách người cũng không đoái hoài tới. Đang lúc Phan suy nghĩ ngàn vạn lúc, một thân ảnh đông nhiên xuất hiện tại hắn trên không. Lục Tử Phong chân đạp đào một kiếm, từ trên cao nhìn xuống Phan, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Hắn hiển nhiên cũng chưa từng ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải một cái người xa lạ, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống. Phan ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đứng lơ lửng trên không lão giả, khẽ mỉm cười, chắp tay thi lễ nói, "Tiền bối tốt." Lục Tử Phong nghe vậy, nhíu mày, ánh mắt tại Phàm trên thân băn khoăn một lát. Hắn điều khiển đào một kiếm nhắm thẳng vào Phàm biết hầu, lạnh lùng hỏi, "Ngươi là ai? Cùng cái kia hầu tử là quan hệ như thế nào?" Phàm tâm biết Lục Tử Phong cùng yêu chủ ở giữa nhất định có khúc mắc, sợ một cái trả lời không làm liền dẫn tới họa sát thân. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, "Tiền bối hiểu lầm, tại hạ bất quá là một người bình thường, cùng cái kia yêu chủ vốn không quen biết. Ta chỉ là đi qua nơi đây, không khéo bị yêu chủ chụp tới, bây giờ động phủ bị hủy, ngược lại để ta có thể thoát thân." Lục Tử Phong nghe xong, lông mày cau lại, tựa hồ tại cân nhắc Phàm lời nói bên trong là thật hay giả. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi thu hồi đào một kiếm, ngựa khí vẫn như cũ lãnh đạm, "Nếu như thế, ngươi nhanh chóng rời đi a, nơi đây không thích hợp ở lâu." Phàm như được đại xá, liên tục gật đầu xưng là. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những cái kia rải rác hòn đá, bước nhanh rời đi vùng đất thị phi này. Mãi đến đi ra thật xa, xác định Lục Tử Phong đã không tại phụ cận, Phạm vừa rồi thở dài một hơi, dựa lưng vào một khỏa cổ thụ ngồi xuống. Hắn lấy ra trong ngực sớm đã tàn tạ không chịu nổi túi rượu, ngửa đầu được một hớp liệt hữu, thở dài nhẹ nhõm. Nhìn qua nơi xa dần dần biến mất ở trong màn đêm phế tích, Phạm tự lẩm bẩm, cái này quỷ vực chi địa, thật là phong vân biến ảo, cực kỳ nguy hiểm a, ta cái này chỉ là một giới thư sinh, vẫn là ít dính líu những này thần tiên chuyện đánh nhau thì tốt hơn. Dứt lời, hắn thu hồi túi rượu, vỗ vỗ trên và táo bụi đất, đứng dậy hướng về không biết phương xa đi đến. Gió đêm hơi lạnh, thổi lất phất góc áo của hắn, cũng thổi tan trong lòng hắn mấy phần mê man. Tại cái này quỷ vực bên trong, con đường phía trước chưa biết, nhưng ít ra hắn còn sống, còn có hy vọng. Lục Tử Phong tại cái kia mảnh bị hắn tự tay phá hủy quỷ vực phế tích bên trên, thần sắc lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía. Cứ việc hắn đã đem phiến khu vực này lật khắp, nhưng yêu chủ vết tích lại giống như châu đất xuống biển, biến mất không còn chút tung tích. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, hiển nhiên đối với chưa thể tìm tới yêu chủ mà cảm thấy một ít không nhanh. Đương nhiên, Lục Tử Phong ánh mắt rơi vào đạo kia mơ hồ tản ra khác thường khí tức đường hầm không thời gian bên trên. Cái này đường hầm chính là hắn lúc trước cùng yêu chủ lúc giao thủ trong lúc vô tình mở ra, lúc này đang phát ra yêu ớt lại mê người quan mang, phản phất tại im lặng gọi về hắn. Suy nghĩ một chút, Lục Tử Phong liền làm ra quyết định. Hắn hít sâu một hơi, mũi chân điểm nhẹ đào một kiếm, thân hình lóe lên liền chui vào đạo kia đường hầm không thời gian bên trong. Bên trong đường hầm không gian vặn vẹo biến ảo, thân thể của hắn phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng về không biết bờ bên kia cấp tốc tiến lên. Không biết qua bao lâu, làm Lục Tử Phong lần thứ hai mở hai mắt ra lúc, đập vào mi mắt là một mảnh hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Nơi này tựa hồ là một mảnh viễn cổ chiến trường di chỉ, đổ nát thê lương ở giữa tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Nơi xa chân trời, một vòng huyết sắc tà dương chính chậm rãi chìm vào đường chân trời, đem cả phiến thiên địa đều nhiễm lên một tầng thê mỹ mà bi tráng sát thái. Lục Tử Phong thu hồi đào một kiếm, chậm rãi di động, cảnh giác đánh giá bốn phía. Đúng lúc này, hắn dư quang đông nhiên bắt được một vệt bóng đen quỷ dị, chính lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng hắn đánh tới. Chương 226, máy móc khô lâu. Chương 226, máy móc khô lâu. Lục Tử Phong ánh mắt ngưng lại, nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi cái kia bôi đen ảnh tập kích. Tập trung nhìn vào, đúng là một cái toàn thân tàn tạ không chịu nổi máy móc khô lâu, chính nắm lấy một cái gậy gỗ hướng hắn đánh tới. Cái này máy móc khô lâu trên thân kim loại bộ kiện đã vết dỉ loang lổ, tuyến đường chỗ càng là thỉnh thoảng toát ra mấy sợi ánh lửa, lộ ra rách nát mà quỷ dị. Không đợi máy móc khô lâu lại lần nữa phát động công kích, Lục Tử Phong đã đánh đòn phủ đầu. Tay phải hắn vung lên, một đạo lăng lệ trưởng phong liền chém thẳng vào hướng máy móc khô lâu đầu. Tay kia đao mang theo kinh người nội lực, tiếng xé gió gào thét rung động, tựa như một thanh vô hình lưỡi dao. Máy móc khô lâu mặc dù nhìn như công kềnh, nhưng động tác lại dị thường nhanh nhẹn, lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hiểm tránh khỏi cái này một kích chí mạng. Nhưng mà Lục Tử Phong tu vi há lại hạ người bình thường, thân hình hắn lay nhẹ, dưới chân bộ pháp biến ảo, trong chớp mắt liền đã cuốn đến máy móc khô lâu sau lưng. Lần thứ hai một cái sống bàn tay bổ ra. Lần này máy móc khô lâu lại không có thể tránh né, tay kia đao rắn rắn chắc chắc bổ vào sau gáy của nó bên trên, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng kim loại va chạm. Ngay sau đó, máy móc khô lâu toàn thân run lên, trong tay gậy gỗ ứng thanh mà rơi. Nó cái kia vốn là dập nát thân thể càng là lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Lục Tử Phong cũng không như vậy thu tay lại, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lên máy móc khô lâu nhất cử nhất động. Quả nhiên, bất quá thời gian qua một lát, máy móc khô lâu liền cũng nhịn không được nữa, ầm vang ngã xuống đất. Trên người nó kim loại bộ kiện rơi lả tả trên đất, tuyến đường chỗ càng là tia lửa tung tóe, phát ra chói tai tư tư thanh vang. Bất quá là một bộ đồng nát sắt vụn mà thôi. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bốn phía. Phía chiến trường này di chỉ hiển nhiên có huyền cơ khác, hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình chuyến này có lẽ cũng không phải là phí công. Đang lúc này, một trận âm u mà quỷ dị vù vù âm thanh bỗng nhiên vang lên, tựa như tới từ địa ngục chỗ sâu triệu hoán. Lục Tử Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói thầm một tiếng đến rất đúng lúc lập tức thân hình mở ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng về cái kia vù vù âm thanh truyền đến phương hướng đội vã đi. Đầu kia bốn lượn quanh co đường sắt bên trên, một hàng khí thế bàng bạc vụ phong cách xe lửa chính bằng tốc độ kinh người nhanh như tên bắn mà vượt qua. Xe lửa vỏ ngoài thoa khắp lóa mắt vẽ xấu cùng kim loại đinh tán, phản phất tại tuyên cáo nó không giống bình thường thân phận. Mà tại xe lửa ngoại bộ, mấy cái hình thái giữ tận nện máy đang gắt gao leo lên bên trên, không ngừng dùng sắc bén chân trước công kích tới bồn xe. Những này nện máy toàn thân bao trùm lấy kim loại giáp xác, tám con mắt kép bên trong lóe ra quỷ dị hường quang, khiến người không rét mà run. Bọn họ phản phất không biết mệnh mỏi đồng dạng, lần lượt phát động mãnh liệt thế công, tính toán đột phá xe lửa phòng tuyến. Nhưng mà xe lửa nội bộ người máy bọn họ sớm đã trận địa sẵn sàng. Bọn họ mặc thống nhất màu bạc chiến giáp, trong tay cầm các loại hình súng, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhện máy. Làm cái thứ nhất con nhện công kích đánh tới lúc, người máy bọn họ liền không chút do dự giơ lên vũ khí, màu xanh họng súng phun ra từng đạo nóng bỏng ngọn lửa. Tiếng súng cùng nhện máy tiếng rít đan vào một chỗ, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quen quần. Người máy bọn họ động tác thành thạo mà tỉnh táo, mỗi một lần bóp cò đều tinh chuẩn vô cùng, đem từng cái tới gần nhện máy đánh đến vỡ nát. Xuyên đấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy người máy bọn họ cặp kia như ngọc thạch trong suốt đôi mắt, dưới ánh lửa làm nổi bật lên chiếu sáng rạng rỡ. Bọn họ là trải qua tinh vi tính toán cùng nghiêm ngặt huấn luyện máy móc chiến đấu, mỗi một cái động tác đều chính xác đến mili giây. Mà nhện máy mặc dù hung tàn, nhưng tại những này máy móc chiến sĩ trước mặt lại có vẻ lực bất tòng tâm. Trải qua một phen kịch liệt giao chiến, người máy bọn họ cuối cùng đem ở ngoài thùng xe nhện máy toàn bộ tiêu diệt. Những cái kia nguyên bản leo lên tại xe lửa vỏ ngoài nện hình quái vật bây giờ chỉ còn lại mấy cỗ tàn tạ xác thịt, vô lực rơi xuống tại đường sắt hai bên. Xe lửa nội bộ, người máy bọn họ nhộn nhịp thu hồi vũ khí, liếc nhìn nhau, im lặng truyền đạt thắng lợi vui sướng. Bọn họ biết, đây chỉ là dài đằng đẵng hành trình bên trên một đoạn ngắn nhạc đệm, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến đang đợi bọn họ. Xe lửa vẫn còn tại trên đường dây phi nhanh, ngoài cửa sổ xe phong cảnh phi tốc rút lui. người máy bọn họ một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, ánh mắt nhưng như cũ cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Lục Tử Phong yên tĩnh đứng ở trên đỉnh núi, tay áo theo gió mà động, tựa như một tôn tuyên cổ bất biến pho tượng. Hắn ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, nhìn chăm chú kia hàng càng lúc càng xa tụ xe lửa, suy nghĩ ngàn vạn. Xe lửa tiếng nổ dần dần tan biến ở trong màn đêm, chỉ để lại từng chôi đốm lửa nhỏ tại trên đường dây nhảy lên, tỏ rõ lấy nó đã từng tồn tại. Thật lâu, Lục Tử Phong khe khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt. Hắn hai mắt nhắm lại, vận chuyển thần thức, bắt đầu tra xét rõ ràng lên hoàn cảnh bốn phía. Theo thần thức quyết tán, một vài bước xuất hiện ở Lục Tử Phong trong đầu chậm chậm mở rộng. Hắn phát hiện, chính mình vị trí phiến khu vực này đúng là một mảnh hoang vu chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên trên hiện đầy khe rãnh cùng vết rách, phảng phất đã trải qua một tràng hủy diệt tính hạo kiếp. Nơi xa trên đường chân trời, vài tòa tàn tạ ngọn núi lẻ loi trơ trọi đứng vững, trên núi hiện đầy phong hóa vết tích, tỏ rõ lấy tuế nguyệt tăng thương. Gió nhẹ lướt qua, cuốn lên từng đợt cát vàng, quanh quẩn trên không trung bay lượn. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mục nát khí tức, xen lẫn một ít kim loại dị xét hương vị. Thỉnh thoảng, mấy cái hình thái quái dị sinh vật sẽ từ lòng đất chui ra, tại trên cánh đồng hoang chẳng có mục đích dạo chơi, nhưng lại tại phát giác được Lục Tử Phong tồn tại phía sau hốt hoảng chạy trốn, biến mất tại đường chân trời phần cuối. Lục Tử Phong mở hai mắt ra, chân mày hơi nhíu lại. Mảnh này hoang vu chi địa hiển nhiên cũng không phải là bình thường chỗ, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi một số bí mật không muốn người biết. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cách đó không xa tựa hồ có một tòa bỏ hoang đã lâu kiến trúc di chỉ, đứng sừng sững ở một mảnh gạch ngói đá vụn bên trong. Suy nghĩ một chút, Lục Tử Phong quyết định tiến về chỗ kia di chỉ tìm tòi hư thực. Dưới chân hắn một điểm, thân hình như yến nhẹ nhàng nhảy xuống đỉnh núi, hướng về mục tiêu phương hướng vội vã đi. Gió đêm gào thét, cuốn lên góc áo của hắn, tựa như một tia chớp màu đen vạch phá bầu trời. Rất nhanh, tòa kia bỏ hoang kiến trúc di chỉ liền xuất hiện tại Lục Tử Phong trước mắt. Nó nhìn qua giống như là một chỗ cổ lão phòng thí nghiệm hoặc công xưởng, kiến trúc tường ngoài bên trên minh bài sớm đã loang lổ không rõ, nhưng lờ mờ có thể thấy được hạch tâm động lực sở nghiên cứu vài cái chữ to. Liên tại Lục Tử Phong hết sức chăm chú đánh giá trước mắt bỏ hoang kiến trúc di chỉ lúc, một trận nhỏ xíu kim loại tiếng ma sát bỗng nhiên đưa tới chú ý của hắn. Hắn cảnh giác ngẩng đầu, chỉ thấy một cái hình thái quái dị máy móc mèo chẳng biết lúc nào đã lặng yên nhảy lên kiến trúc tường ngoài. Cái này máy móc mèo toàn thân bao trùm lấy màu xám bạc kim loại giáp sát, tứ chi thon dài mà mạnh mẽ, cái đuôi cuối cùng càng là sắc bén như lao. Quỷ dị nhất chính là hai mắt của nó bên trong thiêu đốt hai đoàn yêu dị hừng quang, phảng phất hai đóa cháy hừng hực hỏa diễm, chính vững vàng tập trung vào Lục Tử Phong thân ảnh. Phát giác được Lục Tử Phong ánh mắt, máy móc mèo đông nhiên cong người lên, tiết hầu chỗ sâu phát ra một trận âm u mà khàn giọng gầm rú. Thanh âm kia tựa như kim loại cạo lao chói tai, khiến người không rét mà run. Nó tựa hồ đem Lục Tử Phong coi là một loại nào đó uy hiếp, toàn thân bắp thịt căng cứng, lúc nào cũng có thể phát động đòn công kích chí mạng. Lục Tử Phong hơi nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh cùng máy móc mèo đối mặt. Hắn có thể cảm nhận được cái này máy móc mèo trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cường đại ba động, hiển nhiên tuyệt không phải vật tầm thường. Nhưng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là vận chuyển nội lực, đem tự thân khí tức thu lại đến cực hạn, tựa như một đầm tinh thủy, không có chút rung động nào. Một lát rằng co phía sau, máy móc mèo tựa hồ cũng ý thức được nhân loại trước mắt cũng không phải là dễ tới thế hệ. Nó chậm rãi ngồi thẳng lên, đỏ tươi hai mắt có chút nheo lại, khóe miệng mơ hồ có thể thấy được một tia quỷ dị độ cong. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy nó tứ chi dùng sức đạp một cái, lại như một đạo ngân quang theo bên ngoài trên tường nhảy xuống, lao thẳng tới Lục Tử Phong mà đi. Lục Tử Phong ánh mắt ngưng lại, thân hình hơi nghiêng, tay phải như thiểm điện lộ ra, năm ngón tay thành chảo, thẳng đến máy móc mèo yết hầu yếu hại. Nhưng mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, máy móc mèo thân thể lại như ảo ảnh giả thoáng lóe lên, trực tiếp từ Lục Tử Phong đầu ngón tay lướt qua, thoáng qua liền đã cuốn đến phía sau hắn. Tốt linh hoạt thân thủ. Lục Tử Phong thầm khen một tiếng, thân hình đột nhiên xoay tròn, trở tay một trường vô ra. Trường phong lăng lệ, đánh thẳng máy móc mèo eo. Nhưng máy móc mèo phảng phất sớm có dự liệu, lại tại giữa không trung lăn mình một cái, hiểm né qua cái này công kích, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, lạnh răng nhọn ép thẳng tới Lục Tử Phong huyết hầu. Chương 227, máy móc mèo, chương 227, máy móc mèo. Máy móc mèo tập kích tới tấn mãnh mà hung tàn, lạnh răng nhọn ép thẳng tới Lục Tử Phong huyết hầu yếu hại. Nhưng mà, Lục Tử Phong dù sao cũng là đỉnh tiêm cao thủ, há có thể tùy tiện bị một cái máy móc mèo gây thương tích. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Tử Phong chân khí trong cơ thể phun trào, quanh thân nháy mắt dâng lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Máy móc mèo răng nhọn mặc dù đã chạm đến da thịt của hắn, lại khó tiến thêm mảy may, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại cách. Tự tìm cái chết. Lục Tử Phong trong mắt hàn mang lóe lên, khẽ quát một tiếng. Hai tay của hắn như điện lộ ra, một phát bắt được máy móc mèo trên dưới hàm, đồng nhiên phát lực lắc một cái. Giang giác, một tiếng vang dọn, máy móc mèo cái kia cứng rắn vô cùng kim loại thân thể lại tại Lục Tử Phong cự lực phía dưới ứng thanh mà đứt. Đầu của nó cùng thân thể cứ thế mà bị tách ra thành hai đoạn, đỏ tươi chất lỏng, có lẽ là năng lượng nào đó chất lỏng, theo đứt gãy chỗ phun ra ngoài, rơi đầy đất. Máy móc mèo cặp kia nguyên bản thiêu đốt yêu dị hồng quang đôi mắt nháy mắt ảm đạm vô quang, nguyên bản linh hoạt mạnh mẽ động tác cũng biến thành cứng ngắc vô cùng. Nó vô lực co quắp mấy lần, cuối cùng triệt để mất đi sinh cơ, biến thành một đống không có chút nào sinh khí sát vụn. Lục Tử Phong lạnh, đao kiếm, hừ một tiếng, tiện tay đem máy móc mèo tàn khu ném tại một bên. Hắn phủi phủi vào áo, cổ mơ hồ có thể thấy được một đạo nhàn nhạt dấu răng, nhưng da thịt lại hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên cũng không nhận đến tính thực chất tổn thương. Chỉ là một cái máy móc mèo, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lục Tử Phong lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn nhìn khắp bốn phía, mắt sáng như đuốc, hiển nhiên đối mảnh này hoàng vũ chi địa càng cảnh giác lên. Đột nhiên, một trận nhỏ xíu năng lượng ba động đưa tới chú ý của hắn. Lục Tử Phong thần sắc khẽ biến, lần theo ba động truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa phế tích bên trong mơ hồ lóe ra một vệt u lam quang mang. Đó là năng lượng nguồn gốc ba động. Lục Tử Phong tự lẩm bẩm. Dưới chân hắn một điểm, thân hình như gió lướt qua bầu trời đêm, thoáng qua liền đã đi tới chỗ kia phế tích phía trước. Tập trung nhìn vào, đúng là một khối tạo hình cổ phát thẻ kim loại biển yên tĩnh nằm tại gạch ngói đá vụn ở giữa. Bảng hiệu bên trên hiện đầy kỳ dị phù văn, tỏa ra nhàn nhạt năng lượng ba động, hiển nhiên không tầm thường. Lục Tử Phong túi người nhặt lên bảng hiệu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên đường vân. Hắn mơ hồ cảm thấy, tấm bảng hiệu này có lẽ chính là giải ra mảnh này hoang vu chi địa bí mật nơi mấu chốt. Liên tại Lục Tử Phong chuyên chú nghiên cứu trong tay thẻ kim loại biển lúc, đại địa bỗng nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bốn phía trên đường chân trời cấp tốc hiện ra một đoàn hình thái quái dị người máy, chính bằng tốc độ kinh người hướng về bên này chạy nhanh đến. Những người máy này có được hình tròn đầu cùng thân thể, tứ chi tinh tế mà thon dài, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu xám bạc kim loại giáp xác. Làm người ta sợ hãi nhất chính là, bọn họ cặp kia vô thần viền mắt bên trong tiêu đốt hai đóa yêu dị hừng quang, phản phất hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, tỏa ra làm người sợ hãi sắc ý. Những người máy này, kẻ đến không thiện. Lục Tử Phong nhíu mày, cấp tốc phán đoán ra tình thế nghiêm trọng. Hắn không chút do dự từ hư không bên trong rút ra một thanh trường kiếm, trên thân kiếm mơ hồ có lôi quang lập lòe, tỏa ra khiến người hít thở không thông uy áp. Gần như liền tại Lục Tử Phong trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, cầm đầu một cái người máy đã phát động tiến công. Nó tứ chi mãnh liệt đạp mặt đất, toàn bộ thân thể như đạn pháo bắn lên, lao thẳng tới Lục Tử Phong mặt mà đến. Đến hay lắm. Lục Tử Phong cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Trong chốc lát, chói mắt lôi quang từ kiếm nhọn bắn ra, hóa thành một đạo kinh lôi chém thẳng vào người máy mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, người máy ứng thanh mà nát, hóa thành một đống sắt vụn rơi đầy đất. Nhưng càng nhiều người máy đã chen chúc mà tới, bọn họ phảng phất không biết hoảng hốt là vật gì, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Lục Tử Phong phát động tự sát thức công kích. Lục Tử Phong ánh mắt như điện, trường kiếm trong tay vũ động như gió. Mỗi một kiếm đâm ra, đều sẽ có một cái người máy ứng thanh ngã gục, hóa thành đầy đất xác. Nhưng mà, người máy số lượng thực tế quá nhiều, liên tục không ngừng hướng bên này vào tới, lại để Lục Tử Phong cũng cảm nhận được một tia áp lực. Không thể lại như vậy rông dài. Lục Tử Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên phúc trí tâm linh. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể phun trào, trên trường kiếm lôi quang đột nhiên đại thịnh. Đi thôi, Lôi Đình và Quân. Lục Tử Phong một tiếng gào to, trường kiếm trong tay đột nhiên bổ ra. Trong chốc lát, một đạo kinh thiên động địa lôi bạo lực lượng từ kiếm nhọn bắn ra, hóa thành ngàn vạn nói sấm chớp, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lốt bút, một trận dày đặc tiếng nổ đùng đoàn vang lên, những cái kia tuân hướng Lục Tử Phong người máy nhộn nhịp bị Lôi Đình lực lượng đánh trúng, nháy mắt bước lên khói xanh, mạch điện cùng năng lượng hạch tâm bị miễn cưỡng tiêu hủy, trong khoảnh khắc liền đã toàn bộ tê liệt. Lục Tử Phong trường kiếm vung lên, đem bốn phía bụi mù toàn bộ xua tan. Hắn nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy đầy đất bừa bộn người máy sắc ngang dọc khắp nơi, lại không một tia sinh cơ. Không chịu nổi một kích, Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Hắn túi người nhặt lên một cái người máy hình tròn đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, lập tức liền mất đi hứng thú, tiện tay ném tại một bên. Ngay tại lúc này, một trận sóng chấn động năng lượng kỳ dị bỗng nhiên từ phế tích chỗ sâu truyền đến. Lục Tử Phong lần theo trận kia sóng chấn động năng lượng kỳ dị, đi tới phế tích chỗ sâu một mảnh đất trống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào một chỗ có chút nhô lên gò đất nhỏ bên trên. Trực giác nói cho hắn, cỗ năng lượng kia ba động đầu nguồn liền chôn giấu tại cái này mảnh mô đất phía dưới. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, quỳ một chân trên đất, hai tay như gió tại mô đất mặt ngoài thần tốc đào móc. Cứng rắn đất đai tại hắn dưới lòng bàn tay tựa giống như đầu hũ yếu ớt, vỡ nát tan thành ra, lộ ra phía dưới cắt đá tầng. Theo đào móc thâm nhập, cỗ năng lượng kia ba động thay đổi đến càng mãnh liệt, phản phất tại hướng Lục Tử Phong tỏ rõ lấy nó tồn tại. Cuối cùng, tại một trận nhẹ nhàng kim loại tiếng va chạm bên trong, Lục Tử Phong hai tay chạm đến một cái băng lãnh mà cứng rắn vật thể. Hắn tăng nhanh đào móc tốc độ, rất nhanh liền đem cái kia vật thể hoàn toàn bại lộ tại liêu không khí bên trong. Tập trung nhìn vào, đúng là một cái cao cỡ nửa người máy móc tiểu hài. Cái này máy móc tiểu hài toàn thân từ màu xám bạc kim loại hình thành, tứ chi thon dài, thân thể đường cong nhu hòa, nhìn qua tựa như là một cái phiên bản thu nhỏ người trưởng thành. Đầu lâu của nó có hình bầu dục, hai mắt bên trong lóe ra hai đóa u lam quang mang, chính một mặt sợ hãi đánh giá Lục Tử Phong. Đây là thứ gì? Lục Tử Phong hơi ngẩn ra, lập tức nhíu mày. Hắn bén nhạy phát giác được, cái này máy móc tiểu hài mặc dù hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng trong cơ thể năng lượng ẩn chứa lại không thể coi thường, thậm chí cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Người là ai? Vì sao lại giấu ở chỗ này? Lục Tử Phong trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác. Máy móc tiểu hài tựa hồ nghe hiểu Lục Tử Phong lời nói, nó cặp kia lóe ra làm quang đôi mắt có chút chấn động một cái, ngay sau đó vậy mà phát ra một trận chói tai hí. Ong 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 chói tai tê minh thanh tại phế tích bên trên về tay không đãng, thật lâu không dứt. Lục Tử Phong nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy cái này tê minh thanh bên trong tựa hồ xen lẫn một loại nào đó phức tạp cảm xúc, nhưng cụ thể là cái gì lại khó mà nắm lấy. Đúng lúc này, máy móc tiểu hài bỗng nhiên đình chỉ hí, nó cặp kia lam quang lập lòe đôi mắt bên trong toát ra một tia cầu khẩn thần sắc. Ngay sau đó, nó vậy mà từ từ ngã quỵ trên mặt đất, dùng cái chán chống đỡ Lục Tử Phong bên chân, làm ra một cái thần phục tư thái. Lục Tử Phong trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy nhân tính hóa máy móc trang bị. Chương 228, bất ngờ xảy ra chuyện, chương 228, bất ngờ xảy ra chuyện. Liên tại Lục Tử Phong đối cái này máy móc tiểu hài thao tác cảm thấy kinh ngạc lúc, tiếp xuống biến cố lại làm cho hắn trở tay không kịp. Nguyên bản còn một mặt cầu khẩn, túi đầu xương thần máy móc tiểu hài, thân thể bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Nó cặp kia nguyên bản lóe ra u lam tia sáng đôi mắt, trong nháy mắt biến thành yêu dị màu đỏ máu. Ngay sau đó, máy móc tiểu hài phát ra một tiếng khiến người dùng mình gào thét, tựa như dã thú thụ thương lúc diễn dị. Nó bỗng nhiên từ trên mặt đất rút ra một đoạn vật mèo thép, thép mũi nhọn lóe ra lạnh lẽo hàn quang, thẳng tắp đâm hướng Lục Tử Phong phần bụng. Tê Lục Tử Phong hít sâu một hơi, thân thể bản năng hướng về sau co rụt lại, khó khăn lắm tránh đi cái này một kích chí mạng. Nhưng mà, máy móc tiểu hài động tác thực tế quá nhanh, thép mũi nhọn vẫn là tại hắn phần bụng vạch ra một đạo vết máu. Chết tiệt. Lục Tử Phong thầm mắng một tiếng, sắc mặt biến hóa. Hắn vạn lần không ngờ, cái này nhìn như vô hại máy móc tiểu hài, lại sẽ tại thoáng qua ở giữa trở mặt thành thủ, đối hắn phát động như vậy hung tàn công kích. Không đợi Lục Tử Phong làm nhiều phản ứng, máy móc tiểu hài đã nhảy lên thật cao, trong tay thép lần thứ hai đâm ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Lục Tử Phong ngực. Cái này một kích vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lục Tử Phong ánh mắt ngưng lại, tay phải như thiểm điện lộ ra, bắt lại máy móc tiểu hài cầm thép cổ tay. Trong cơ thể hắn chân khí phun trào, đột nhiên vừa dùng lực, càng đem máy móc tiểu hài cổ tay miễn cưỡng bóp nát. Giang rắc, một tiếng vang dọn, máy móc tiểu hài trong tay thép ứng thanh mà rơi. Nhưng nó hiển nhiên cũng không như vậy bỏ qua, một cái tay khác thần tốc tiếp lấy thép vung ra, thép mũi nhọn đâm thẳng Lục Tử Phong mặt. Lục Tử Phong con ngươi đột nhiên co vào, thân thể bỗng nhiên ngửa về sau một cái, hiểm mà lại hiểm tránh đi cái này một kích chí mạng. Nhưng mà, liền tại hắn không lưng né tránh một cái mắt, máy móc tiểu hài bỗng nhiên biến chiều, thép mũi nhọn lại lấy một cái quỷ dị góc độ thay đổi phương hướng, trực tiếp đâm vào Lục Tử Phong đầu. Nguy rồi. Lục Tử Phong trong lòng run lên, muốn biến chiêu đã là không bằng. Hắn chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, mắt tối sầm lại, thân thể liền nặng nề mà mới ngã xuống đất. Phanh, bụi đất tung bay, Lục Tử Phong nặng nề mà nện xuống đất. Máu tươi theo trán của hắn chảy xuống, đem dưới thân đất đai nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Mà cái tiết thép, giờ phút này chính thật sâu chui vào đầu của hắn. Máy móc tiểu hài cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lóe ra quỷ dị quan mang, trước mặt nó đông nhiên hiện ra một cái trong suốt bảng, phía trên rậm rạp chẳng chịt bày ra liên quan tới Lục Tử Phong các loại số liệu. Tính danh, Lục Tử Phong. Chủng tộc, gốc cắt bòn sinh mệnh. Lực lượng, không biết. Nhanh nhẹn, không biết. Thể chất, không biết. Ma lực, không biết. Thiên phú, không biết. Kỹ năng, kiếm thuật. Mức độ nguy hiểm, SSS. Máy móc tiểu hài nghiêng đầu, tựa hồ đối với những này số liệu cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Nó đưa ra cái kêu hoàn hảo kim loại cánh tay, dùng thép mũi nhọn nhẹ nhàng đụng vào Lục Tử Phong thân thể, phản phất tại xác nhận những này số liệu chân thực tính. Làm thép mũi nhọn chạm đến Lục Tử Phong cái trán vết thương lúc, máu tươi lại lần nữa bừng lên, đem cái kia mảnh kim loại nhuộm đỏ bừng. Máy móc tiểu hài động tác dừng một chút, trong mắt màu đỏ ngòm có chút rung động, tựa hồ đối với Lục Tử Phong sinh mệnh lực cảm thấy có chút kinh ngạc. TTT máy móc tiểu hài phát ra một trận quái dị tê minh thanh, nó lại lần nữa vung lên thép, đối với Lục Tử Phong đầu điền cuồng địa thứ số dưới. Phốc phốc, phốc phốc, mấy tiếng trầm đục sau đó, Lục Tử Phong đầu đã bị thép đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi hỗn hợp có góc, đem xung quanh đất đai nhuộm thành màu đỏ sẫm. Nhưng mà, khiến người khó có thể tin chính là, dù cho bị nghiêm trọng như vậy thương tích, Lục Tử Phong thân thể nhưng như cũng không có một tia động tĩnh. Máy móc tiểu hài sửng sốt, nó cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm trung lưu lộ ra một tia mờ mịt. Theo lý thuyết, giống Lục Tử Phong dạng này gốc cắt bọn sinh mạng thể, nhận đến như vậy trọng thương lẽ ra bị mất mạng tại chỗ mới đối. Nhưng trước mắt này cái nhân loại, lại phản phất lâm vào một loại quỷ dị trạng thái chết giả, tùy ý nó làm sao công kích đều không phản ứng chút nào. Liên tại máy móc tiểu hài do dự lúc, một trận sóng chấn động năng lượng kỳ dị bỗng nhiên từ Lục Tử Phong trong cơ thể phát ra. Cái kia ba động càng ngày càng mạnh, lại để máy móc tiểu hài cảm nhận được một tia âm thầm sợ hãi. Đột nhiên, Lục Tử Phong hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, hai đạo ánh mắt bén nhọn như lợi kiếm bắn về phía máy móc tiểu hài. Cùng lúc đó, chân khí trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát, càng đem không khí xung quanh đều vặn vẹo biến hình. Giang rắc, một tiếng vang dọn, máy móc tiểu hài trong tay thép vậy mà tại lực lượng vô hình ra đời sinh bẻ gãy. Ngay sau đó, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi khí thế từ Lục Tử Phong trong cơ thể bắn ra, lại để máy móc tiểu hài không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài. Phanh, máy móc tiểu hài nặng nề mà đập vào phế tích bên trong, phát ra một tiếng vang trầm. Nó dãy rủa lấy muốn bò lên, lại phát hiện thân thể của mình đã bị một cỗ lực lượng vô hình một mực giam cầm, không thể động đậy. Lục Tử Phong chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn vết thương trên trán đã đình chỉ chảy máu, liền những cái kia bị thép đâm ra lỗ thủng cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hắn lạnh lùng nhìn xuống bị giam cầm ở máy móc tiểu hài, khoe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh. Chỉ là một cái người máy, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên vung lên. Trong chốc lát, một đạo lực lượng vô hình giống như lưỡi dao chém ra, nháy mắt đem máy móc tiểu hài thân thể chém thành hai nửa. Tại đạo kia lực lượng vô hình như lưỡi dao chém xuống, máy móc tiểu hài thân thể bị miễn cưỡng chém thành hai khúc nháy mắt, nó huyết hồng sắc nhãn mắt đột nhiên lóe lên một vệt u lam quang mang. Cái này vệt ánh sáng mũi nhọn yếu ớt mà ngắn ngủi, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó phức tạp cảm xúc. Máy móc tiểu hài cái kia tàn tạ không chịu nổi thân thể có chút rung động, phảng phất tại tiến hành sau cùng dãy rủa. Đương nhiên, nó cái kia bị xé nứt kim loại đầu bên trong phát ra một tiếng âm u mà khàn khàn hí, tựa như là như nói cái gì. Lục Tử Phong nhíu mày, ngưng thần lắng nghe, vậy mà từ cái kia tê minh thanh xuôi thai ra hai chữ, cảm ơn. Hai chữ này mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng Lục Tử Phong lại không hiểu cảm thấy một trận khiếp sợ. Hắn không tự chủ được dừng tay lại bên trong động tác, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên trước mắt cố này tàn tạ máy móc thân thể. Nó, vậy mà tại hướng ta nói cảm ơn. Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Hắn chưa hề nghĩ qua, dạng này một bộ từ băng lãnh kim loại cùng máy móc linh kiện tạo thành thân thể, vậy mà lại nắm giữ như vậy nhân tính hóa tình cảm biểu đạt. Liên tại Lục Tử Phong ngây người lúc, máy móc tiểu hài cái kia hai nửa tàn tạ thân thể bỗng nhiên mất đi sinh cơ, nguyên bản lóe ra u lam tia sáng đôi mắt cũng triệt để ảm đạm đi. Nó phảng phất hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh, mang theo một tia tiếc nuối cùng không muốn, vĩnh viễn đình chỉ vận chuyển. Lục Tử Phong yên tĩnh nhìn chăm chú lên máy móc tiểu hài xác, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này nhìn như hung tàn máy móc trang bị phía sau, tựa hồ ẩn giấu đi một đoạn không muốn người biết quá khứ. Đồng nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, cuốn lên máy móc tiểu hài xác bên trên kim loại mảnh vụn. Lục Tử Phong vô ý thức đưa tay đi ngăn, lại phát hiện lòng bàn tay bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một cái trong suốt long lanh màu xanh tinh thể. Cái này cái tinh thể ước chừng đầu ngón tay lớn nhỏ, toàn thân sáng long lanh, tản ra nhu hòa lam quang. Lục Tử Phong dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tinh thể mặt ngoài, chỉ cảm thấy một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị theo đầu ngón tay truyền vào trong cơ thể, làm hắn toàn thân một trận thư thái. Đây là thứ gì? Lục Tử Phong hơi nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này cái màu xanh tinh thể tựa hồ cùng máy móc tiểu hài có một loại nào đó thiên ti vạn lũ liên hệ, phản phất là nó khi còn sống để lại duy nhất kỷ niệm. Đang lúc Lục Tử Phong trầm ngâm lúc, phế tích chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động. Cái kia ba động mạnh, lại để Lục Tử Phong cảm nhận được một tia uy hiếp. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa phế tích bên trong, một tòa to lớn kim loại pho tượng chính chậm rãi từ lòng đất dâng lên. Pho tượng toàn thân từ màu xám bạc kim loại hình thành, tản ra làm người chấn động cả hồn phách khí áp. Chương 229, kim loại pho tượng, chương 229, kim loại pho tượng. Làm tòa kia to lớn kim loại pho tượng chậm rãi từ phế tích chỗ sâu dâng lên lúc, Lục Tử Phong chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình đập vào mặt, làm hắn hô hấp trì trệ, đáy lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Pho tượng này toàn thân từ màu xám bạc kim loại đúc thành, tản ra lạnh lẽo mà khí tức thần bí. Nó thân mặc nặng nề khôi giáp, trước ngực khảm nạm một khối to lớn đá quý, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Pho tượng đầu đeo đỉnh đầu khảm nạm bảo thạch vương miện, khuôn mặt uy nghiêm mà trang nghiêm, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất tại minh tưởng. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất vẫn là pho tượng phía sau cái kia một vòng ánh sáng sáng tỏ vòng. Cái kia quang hoàn lơ lửng giữa không trung, tản ra nhu hòa mà thánh khiết quang mang, đem pho tượng chèn ép tựa như thần linh giáng lâm. Quang hoàn biên giới chỗ, mơ hồ có thể thấy được từng đạo màu vàng đường vân, phảng phất là như nói một loại nào đó truyền thuyết xa xưa. Pho tượng hai tay giãn ra giữa thiên địa, lòng bàn tay hướng lên trên, tựa hồ tại hướng thương khung cầu nguyện. Đồng nhiên, chói mắt lam quang từ pho tượng lòng bàn tay bắn ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái to lớn ma pháp trận. Cái kia ma pháp trận toàn thân từ hào quang màu xanh lam hình thành, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Cùng lúc đó, pho tượng dưới thân đại địa đột nhiên rách ra, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy mặt nước. Trên mặt nước, một cái đồng dạng từ lam quang ngưng tụ mà thành ma pháp trận chậm rãi hiện lên, cùng trên không ma pháp trận hô ứng lẫn nhau. Toàn bộ tình cảnh thần thánh mà trang nghiêm, phảng phất là một loại nào đó long trọng nghi thức bắt đầu. Nhưng mà, Lục Tử Phong nhưng từ cái này hùng vĩ tràng diện bên trong cảm nhận được một tia như có như không địch ý, hắn ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện pho tượng cái kia đóng chặt hai mắt mặc dù chưa trợn, nhưng nơi khỏe mắt lại mơ hồ nổi lên một vệt hồng quang, tựa như là đang nổi lên cái gì âm u. Ông, đột nhiên, một tiếng trầm thấp vang minh từ pho tượng trong cơ thể truyền ra, phảng phất là lực lượng nào đó tỉnh lại. Lục Tử Phong trong lòng run lên, vô ý thức vận chuyển chân khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngay tại lúc này, pho tượng cặp kia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, hai đạo ánh mắt bén nhọn như lợi kiếm bắn về phía Lục Tử Phong. Ngay sau đó, pho tượng hai tay bỗng nhiên vung lên, trên không ma pháp trận đột nhiên sáng lên một đạo hóng ánh lam quang, hướng về Lục Tử Phong đối diện phong tới. Đối mặt đạo kia từ to lớn kim loại pho tượng lòng bàn tay bắn ra hóng ánh lam quang, Lục Tử Phong trong lòng biết tránh cũng không thể tránh, quyết định thật nhanh làm ra ứng đối. Mũi chân hắn bỗng nhiên một xúc đất mặt, cứng rắn tấm xi măng tại chân khí thôi động bên dưới vậy mà giống như bùn đất bị hất bay mà lên, trực tiếp hướng về đạo lam quang kia bay đi. Phanh, một tiếng vang dọn, tấm xi măng cùng lam quang tiếp xúc mấy mắt, vậy mà giống như băng tuyết cấp tốc tan rã, hóa thành bột mịn. Nhưng mà, cái này nhìn như mãnh liệt một kích nhưng cũng không đối lam quang tạo thành tính thực chất ngăn cản, đạo ánh sáng kia vẫn như cũ bằng tốc độ kinh người hướng về Lục Tử Phong chạy nhanh đến. Lục Tử Phong con ngươi đột nhiên co vào, trong lòng biết tình thế nguy cấp. Dưới chân hắn một điểm, thân hình giống như chim én nhẹ nhàng vọt lên, hiểm mà lại hiểm tránh đi lam quang chính diện xung kích. Nhưng mà, lam quang tốc độ nhanh chóng, nhưng vượt xa dự liệu của hắn. Đạo ánh sáng kia lau góc áo của hắn bay qua, mang theo một trận cực nóng sóng khí, suýt nữa đem hắn đốt. Nguy hiểm thật. Lục Tử Phong thầm kêu một tiếng, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Thân hình hắn ở giữa không trung một cái xoay chuyển, mượn lực rơi vào một bên phế tích bên trên, cái này mới khó khăn lắm tránh đi lam quang đến tiếp sau truy kích. Kim loại pho tượng gặp một kích chưa trúng, hiển nhiên cũng không từ bỏ ý đồ. Nó cặp kia hiện ra hồng quang đôi mắt có chút nheo lại, lòng bàn tay lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo lam quang, tựa như lúc nào cũng sẽ lại lần nữa phát động công kích. Nhưng mà, đúng lúc này, nó lại phát hiện nguyên bản đứng tại phế tích bên trên Lục Tử Phong vậy mà không thấy bóng dáng. Ông, kim loại pho tượng phát ra một tiếng trầm thấp vang mình, hiển nhiên đối Lục Tử Phong biến mất cảm thấy mười phần không vui. Nó cặp kia bàn tay khổng lồ tại trên không lung tung vung dậy, ma pháp trận bên trong tia sáng lấp loé không yên, tựa hồ đang tìm kiếm Lục Tử Phong vết tích. Nhưng mà, vô luận nó cố gắng như thế nào, đều không thể bắt được Lục Tử Phong khí tức. Phản phất người này đã im hơi lặng tiếng biến mất tại mảnh này phế tích bên trong. Liên tại kim loại pho tượng mờ mịt luôn cùng lúc, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên tại sau lưng nó vang lên, ngươi là đang tìm ta sao? Kim loại pho tượng đống nhiên xoay người, lại phát hiện Lục Tử Phong chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi tới phía sau của nó. Hai tay của hắn khoanh trước ngực phía trước, khóe môi nổi lên một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong, chính có chút hăng hái đánh giá tòa này to lớn kim loại pho tượng. Ngươi làm như thế nào? Kim loại pho tượng phát ra một tiếng trầm thấp chất vấn, trong giọng nói mang theo một chút tức giận cùng không cam lòng. Nó hiển nhiên không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng vậy mà như thế dễ dàng bị một nhân loại phá giải. Lục Tử Phong khẽ mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, trên đời này không có cái gì là không thể nào. Huống chi, người ta ở giữa vốn là không nên có giao thủ cần phải. Lời còn chưa dứt, Lục Tử Phong thân hình lóe lên, đã đi tới kim loại pho tượng trước mặt. Tay phải hắn khẽ nâng, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra chói mắt kim quang, thẳng tắp tấn về phía pho tượng lồng ngực. Lục Tử Phong trong tay kim quang ngưng tụ tới cực hạn, đạo ánh sáng kia bóng ánh chói mắt, tựa như một vòng nho nhỏ mặt trời, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Hắn hít sâu một hơi, đem chân khí toàn thân toàn bộ rót trong đó, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đem kim quang đông nhiên đánh về phía kim loại pho tượng lồng ngực. Với anh, một tiếng vang thật lớn, kim quang cùng kim loại pho tượng tiếp xúc mấy mắt, bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt. quang mang tiêu mạnh, lại để không khí xung quanh cũng vì đó và mèo. Kim loại pho tượng hiển nhiên không ngờ đến Lục Tử Phong công kích sẽ như thế tấn mãnh, nó đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Chỗ ngực trang giáp kim loại tại kim quang xung kích bên dưới nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, từ nội bộ dâng trào ra từng đợt gây mũi kim loại hơi nước. Nhưng mà, tòa này to lớn kim loại pho tượng nhưng cũng không như vậy ngã xuống. Ngược lại, nó giống như là bị triệt để chọc giận đồng dạng, hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, vậy mà lấy một loại tốc độ kinh người hướng về Lục Tử Phong mà tới. Phanh, 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 mỗi đi một bước, kim loại pho tượng trên thân linh kiện tựa như cùng như mưa rơi nhộn nhịp rơi xuống, phát ra từng đợt chói hai tiếng kim loại va chạm. Nhưng mà, nó lại phảng phất không cảm giác được đau đớn đồng dạng, vẫn như cũ bằng tốc độ kinh người hướng về Lục Tử Phong tới gần. Lục Tử Phong nhíu mày, hiển nhiên cũng không có ngờ tới tòa này kim loại pho tượng sẽ như thế ương ngạnh. Dưới chân hắn một điểm, thân hình giống như quỷ mị mau né đến, đồng thời hai tay thần tốc kết ấn, từng đạo kim quang từ trong tay hắn bắn ra, giống như mũi tên nhọn bắn về phía kim loại pho tượng. Nhưng mà, kim loại pho tượng tốc độ nhanh chóng, nhưng vượt xa Lục Tử Phong dự liệu. Những cái kia kim quang mặc dù tinh chuẩn trúng đích thân thể của nó, lại giống như châu đất xuống biển đồng dạng, căn bản là không có cách đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Oeng, một tiếng vang thật lớn, kim loại pho tượng cuối cùng vọt tới Lục Tử Phong trước mặt. Nó cặp kia bàn tay khổng lồ bỗng nhiên vung lên, hướng về Lục Tử Phong phủ đầu đập xuống. Lục Tử Phong con ngươi đột nhiên co vào, trong lòng biết tránh cũng không thể tránh. Hắn hít sâu một hơi, hai tay bỗng nhiên hợp lại, một vệt kim quang tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Sau đó lấy khí thế một đi không trở lại, cứ thế mà đón nhận kim loại pho tượng hai bàn tay. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kim quang cùng kim loại va chạm nháy mắt, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa năng lượng ba động. Xung quanh phế tích tại cái này cố năng lượng xung kích bên dưới nhộn nhịp sụp đổ, bụi đất tung bay. Đợi đến bụi mù tản đi, Lục Tử Phong tập trung nhìn vào, lại phát hiện nguyên bản khí thế hung hăng kim loại pho tượng vậy mà đã tan ra thành từng mảnh ngã xuống đất. Thân thể của nó chia năm xẻ bảy, vô số kim loại linh kiện rơi lả tả trên đất, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Chương 230, tiểu trấn, chương 230, tiểu trấn. Lục Tử Phong cởi từ kim loại pho tượng linh kiện lắp ráp mà thành đơn sơ xe gắn máy, một đường nhanh như chớp, hướng về phương xa đi nhanh. Bánh xe ép qua cát vàng, nâng lên từng trận bụi đất, phản phất tại mảnh này rộng lớn vô ngần trong hoang mạc lưu lại một đạo dấu vết thẳng tắp. Không biết qua bao lâu, một tòa từ kim loại kết cấu tạo thành tiểu trấn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tiểu trấn xây dựa lưng vào núi, tường ngoài bên trên hiện đầy loang lổ vết rỉ, nhìn qua niên đại xa xưa, lại như cũ sừng sững không đổ. Tiểu trấn cửa chính, hai cái người máy chính đứng sừng sững ở đó, tựa như hai tôn trầm mặc thủ hộ giả. Thân thể của bọn chúng từ màu xám bạc kim loại hình thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, chỉ có cặp kia màu xanh mắt điện tử lóe ra băng lãnh quang mang. Lục Tử Phong cưỡi xe gắn máy chậm rãi lái tới gần, hai cái người máy tựa hồ cảm ứng được hắn đến, màu xanh mắt điện tử cùng nhau chuyển đi qua, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Tử Phong. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, bọn họ cũng không biểu hiện ra cái gì địch ý ngược lại, trong đó một cái người máy đi lên phía trước, dùng một loại máy móc mà cứng ngắc âm thanh hỏi, "Người xa lạ, ngươi từ chỗ nào mà đến?" Lục Tử Phong hơi ngẩn ra, chợt ôm quyền hành lễ nói, "Tại hạ Lục Tử Phong, đi qua nơi đây, không biết quý điệp nhưng có nghỉ chân chỗ." Người máy nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản nói, "Trong trấn còn có một ít phòng trống, ngươi nếu không chê, có thể tự mình đi vào dứt lời." Nó nghiêng người tránh ra một con đường, ra hiệu Lục Tử Phong tiến vào tiểu trấn. Lục Tử Phong nói một tiếng cảm ơn, lái xe xuyên qua cánh cổng kim loại, tiến vào tòa này thần bí kim trúc tiểu trấn. Tiểu trấn bên trong cảnh tượng cùng hắn tưởng tượng bên trong khác nhau rất lớn, hai bên đường phố kiến trúc mặc dù cũng là từ kim loại hình thành, lại bố trí đến cực kỳ tinh xảo. Suối phun, pho tượng, vườn hoa, khắp nơi đều lộ ra một cố kiểu khác vật bị. Đang lúc hắn đánh giá xung quanh lúc, một trận kim loại va chạm âm thanh bỗng nhiên đưa tới chú ý của hắn. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có mấy cái người máy chính vây tại một chỗ, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thao tác. Mà tại bọn họ trung ương, một cái thân hình quái dị mắt đỏ người máy đang bị gắt gao đè lại, không thể động đậy. Lục Tử Phong trong lòng hiếu kỳ, xe chạy tới phụ cận, mở miệng hỏi, không biết những người bạn này tại cái này làm những gì, có thể là gặp cái gì phiền phức. Trong đó một cái ngay tại tháo dỡ người máy nghe tiếng ngẩng đầu, dùng màu xanh mắt điện tử quan sát Lục Tử Phong một cái, sau đó dùng một loại bình tĩnh mà lạnh lùng ngữ khí nói, gia hỏa này lây nhiễm máy móc vì đã không cứu nổi, chúng ta ngay tại đem phá giải, lấy thu hoạch hữu dụng bộ phận. Lục Tử Phong nghe xong người máy giải thích, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên đối loại này máy móc virus cùng ý thức truyền lên khái niệm cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới bị phá giải người máy, ánh mắt cuối cùng rơi vào cặp kia hiện ra hồng quang trên ánh mắt, như có điều suy nghĩ hỏi, đây chính là máy móc virus triệu chứng sao? Nó tại sao lại biến thành cái dạng này? Người máy nhẹ gật đầu, đem người máy đầu chậm rãi chuyển hướng Lục Tử Phong, chỉ vào cặp kia hiện ra hồng quang mắt điện tử nói, đúng là như thế. Đôi mắt này chính là lây nhiễm dấu hiệu, đại biểu cho nó đã bị virus ăn mòn, lại không khôi phục có thể. Cùng hắn tùy ý nó thống khổ kéo dài hơi tàn, không bằng đem hữu dụng bộ phận dỡ bỏ, một lần nữa lắp ráp đến mới máy móc trong thân thể, để ý thức có thể kéo dài. Nói đến đây, người máy tựa hồ nghĩ đến cái gì, màu xanh mắt điện tử có chút lóe lên một cái, trong giọng nói mang theo một tia lướt về, thân thể máu thịt trùng quy là yếu ớt không chịu nổi, chỉ có máy móc thân mới có thể chân chính đạt tới vĩnh sinh cảnh giới. Ta đã tại thế gian này đi lại 300 năm, thấy tận mắt vô số sinh linh tiêu vong, chỉ có máy móc mới thật sự là bất hủ. Lục Tử Phong nghe xong người máy lời nói, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia chống đối. Hắn vội vàng xua tay, ngữ khí kiên quyết nói, tại hạ mặc dù tu vi còn thấp, nhưng cũng minh bạch nhục thân chính là tu hành gốc rễ. Huống hồ, thế gian này vạn vật đều có nói, lại há có thể lấy tuổi tác dài ngắn luận cao thấp. Tại hạ bộ này nhục thân mặc dù không thể so máy móc cứng cỏi, nhưng cũng gánh chịu ta vô số hồi ức cùng tình cảm, như thế nào băng lãnh kim loại có khả năng thay thế. Người máy nghe vậy, màu xanh mắt điện tử hơi chậm lại, tựa hồ không ngờ đến Lục Tử Phong sẽ như thế ngay thẳng tự tuyệt. Nó trầm mặc chỉ chốc lát, mới dùng một loại bình tĩnh mà lạnh nhạt ngữ khí nói, người trẻ tuổi, ngươi còn trẻ, không hiểu vĩnh sinh dụ hoặc, nhưng ta tôn trọng ngươi lựa chọn, dù sao mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Lục Tử Phong khẽ mỉm cười, ôm quyền hành lễ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tại hạ cáo từ dứt lời, hắn lái xe rời đi, dọc theo tiểu trấn khu phố tiếp tục tiến lên. Sau lưng, người máy nhìn qua Lục Tử Phong đi xa bóng lưng, màu xanh mắt điện tử lập loè chỉ chốc lát, cuối cùng trở nên yên lặng. Mà cái kia bị phá giải người máy thì bị người máy bọn họ đều đâu vào đấy phá giải, phân loại, tồn trữ, chờ đợi một ngày kia có khả năng giành lấy cuộc sống mới. Lục Tử Phong tại Kim Trúc tiểu trấn bên trong đi xuyên qua mấy đầu rắc rối phức tạp khu phố, cuối cùng đi tới một chỗ từ hơn 10 cái thùng đựng hàng tạo thành khu kiến trúc phía trước. Những này thùng đựng hàng bị xảo diệu ghép lại cùng một chỗ, tạo thành một tòa có một phong cách riêng khách sạn. Khách sạn tường ngoài từ tấm thép hình thành, mặt ngoài trải qua mài rua xử lý, phản xạ kim loại rực rỡ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đẩy ra khách sạn cửa lớn, Lục Tử Phong chạm mặt tới chính là một đầu rộng rãi hành lang. Hành lang hai bên mang theo mấy ngọn đèn tạo hình cổ phát đen áp tường, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ không gian làm nổi bật đến đã sáng tỏ lại ấm áp. Lục Tử Phong dọc theo hành lang chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền nhìn thấy một cái viết quầy lễ tân cửa. Hắn đi lên phía trước, nhẹ nhàng gõ vang lên khung cửa. Sau một lát, một cái máy móc âm thanh từ sau cửa truyền đến, mời đến. Lục Tử Phong đẩy cửa vào, đập vào mi mắt là một cái từ kim loại tấm vật liệu xây dựng mà thành quầy. Phía sau quầy, một cái thân hình thon dài người máy đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, màu xanh mắt điện tử có chút lóe ra tia sáng. Thân thể của nó từ màu xám bạc kim loại hình thành, chỗ khớp nối thì dùng hình giọt nước chạm rông thiết kế, nhìn qua đã hiện đại lại không mất mỹ cảm. Gặp Lục Tử Phong đi vào, người máy ngẩng đầu lên, dùng một loại lễ phép mà bình tĩnh ngữ khí nói, khách nhân ngài tốt, hoan nghênh quang lâm, không biết có gì có thể là ngài ra sức. Lục Tử Phong khẽ mỉm cười, ôm quyền hành lễ nói, tại hạ Lục Tử Phong, đi qua nơi đây, muốn tại cái này tá túc một đêm, không biết quý điếm nhưng có dành phòng. Người máy nhẹ gật đầu, màu xanh mắt điện tử tại phía dưới quẩy một cái trên màn hình đã qua, rất nhanh liền tìm tới Liêu Không Dư gian phòng tin tức. Nó dùng máy móc mà trôi chạy động tác thao tác màn hình, vừa nói, bản điếm còn có mấy gian phòng khách có thể cung cấp lựa chọn, không biết khách nhân ngài đối gian phòng có gì đặc thù yêu cầu. Phương diện giá tiền cũng xin yên tâm, chúng ta sẽ dựa theo tiêu chuẩn thu phí. Lục Tử Phong suy tư một lát, nói, tại hạ cũng không có đặc thù yêu cầu, chỉ cần một gian sạch sẽ gọn gàng, yên tĩnh thoải mái dễ chịu gian phòng liền có thể. Đến mức giá cả, tại hạ tự sẽ dựa theo quý điếm tiêu chuẩn thanh toán. Người máy nghe vậy, khẽ gật đầu, ở trên màn ảnh thao tác mấy lần, sau đó từ phía dưới quầy lấy ra một cái chìa khóa cùng một tấm thẻ phòng, đưa cho Lục Tử Phong nói khách nhân phòng của ngài tại tầng 302 số phòng. Đây là ngài thẻ phòng cùng chìa khóa, mời ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo. Lục Tử Phong tiếp nhận thẻ phòng cùng chìa khóa, nói một tiếng cảm ơn, liền quay người hướng về cầu thang phương hướng đi đến. Người máy mắt tiễn hắn rời đi quầy lễ tân, màu xanh mắt điện tử lập loè chỉ chốc lát, tựa hồ đang suy tư điều gì. Rất nhanh, Lục Tử Phong liền đi đến tầng 3, tìm tới chính mình gian phòng. Đẩy ra cửa phòng, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi. Bên trong căn phòng bày biện giản lược mà không mất đi tinh xảo, một tấm mềm dẻo giường lớn, một cái rộng rãi tủ quần áo, một tấm bàn trà nhỏ cùng hai cái ghế. Tất cả đều lộ ra như vậy vừa đúng. Lục Tử Phong đem thẻ phòng cắm vào khe thẻ, mở ra bên trong căn phòng đèn cùng điều hòa, sau đó đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, tùy ý hơi lạnh gió đêm lướt nhẹ qua mặt mà đến. Ngoài cửa sổ là óng ánh khắp nơi tinh không, vô số ngôi sao giống như kim cương khảm nạm tại xanh đậm màn trời bên trên, tỏa ra mê người quang huy. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, nhìn qua cái này mỹ lệ cảnh đêm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu yên tĩnh. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển chân khí trong cơ thể, cảm thụ được thiên địa linh khí lưu động. Chương 231, thành vệ, chương 231, thành vệ. Màn đêm buông xuống, Kim Trúc tiểu trấn tại ánh đèn dịu dịu bên dưới lộ ra yên tĩnh mà an lành. Nhưng mà, phần này yên tĩnh lại bị một đạo thình lình tiếng vang trô đánh vỡ. Chỉ thấy khách sạn trên không, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó vang một tiếng vang thật lớn, thân ảnh kia nặng nề mà rơi vào khách sạn cửa ra vào trên đất trống, nâng lên một trận bụi đất tung bay. Lục Tử Phong đang đứng tại phía trước cửa sổ ngóng nhìn tinh không, chợt nghe cái này tiếng vang ầm ầm, hắn mở tròn mắt, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy khách sạn cửa ra vào, một cái cao tới 5 mét có thừa cỡ nhỏ cơ giáp chính vững vàng đứng sừng sững ở đó. Cơ giáp vỏ ngoài từ màu xám bạc kim loại hình thành, mặt ngoài hiện đầy hoa văn phức tạp cùng tiết lời, nhìn qua đã uy vũ lại thần bí. Cơ giáp hai cái tráng kiện cánh tay máy bên trên đều cầm lấy một cái kỳ quái sinh vật. Tập trung nhìn vào, Lục Tử Phong không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia đúng là một cái dài con mắt màu đỏ nửa cơ giới sinh vật. Sinh vật thân thể từ kim loại cùng huyết nhục đan vào mà thành, tứ chi bị miễn cưỡng chặt đứt, chỉ còn lại thân thể cùng đầu. Nó dãy rủa lấy muốn chạy trốn, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể phát ra chói tai tiếng rít. Mà tại cơ giáp một những đầu cánh tay máy bên trên thì là một cái hình thể to lớn con nhím. Con nhím vốn nên là uy phong lẫm liệt sinh vật, giờ phút này nhưng cũng thảm tao độc thủ. Tứ chi của nó đồng dạng bị chặt đứt, thân thể bị cải tạo thành nửa máy móc hình thái, chỉ có cái kia một đôi răng nanh sắc bén còn bảo lưu lấy nguyên bản răng rấp, ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Cơ giáp xuất hiện hiển nhiên đưa tới tiểu trấn cư dân chú ý, không ít người từ bốn phương tám hướng chạy đến, tụ tập tại khách sạn cửa ra vào, nghị luận ầm ĩ, có người hoảng sợ nói, đây không phải là thành lâm quân cơ giáp sao? Nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cũng có người thấp giọng nghị luận, nghe nói gần nhất trên trấn xuất hiện máy móc vị dự, những này nửa cơ giới sinh vật chính là người lây bệnh. Đang lúc mọi người nghị luận lúc, cơ giáp bỗng nhiên làm ra một cái ngoài dự liệu động tác. Chỉ thấy nó hơi chấn động một chút, hai cái cánh tay máy đồng thời phát lực, càng đem cái kia hai cái nửa cơ giới sinh vật giơ lên cao cao, sau đó bỗng nhiên hất lên. Phanh phanh hai tiếng trầm đục, hai cái sinh vật bị nặng nề mà ngã ở khách sạn cửa ra vào trên đất trống, tóe lên một trận bụi đất. Bọn họ thống khổ vặn vẹo lên thân thể, con mắt màu đỏ lóe ra quỷ dị quan mang, cũng rốt cuộc bất lực phản kháng. Cơ giáp động tác cũng không như vậy đình chỉ. Chỉ thấy nó chậm rãi cúi người xuống, hai cái cánh tay máy giống như cái kìm đồng dạng kẹp chặt trong đó một cái nửa cơ giới sinh vật thân thể. Ngay sau đó, răng rắc một trận chói hai kim loại tiếng ma sát truyền đến, cái kia sinh vật thân thể lại bị miễn cưỡng xé thành hai nửa. Máu tươi cùng máy móc linh kiện hỗn tạp cùng một chỗ, rơi đầy đất. Cơ giáp lại phản phất hồn nhiên không hay, nó xoay người sang chỗ khác, dùng phương thức giống nhau xử lý lên một những nửa cơ giới sinh vật. Bất quá thời gian qua một lát, hai cái sinh vật liền bị tách rời đến thất linh bát lạc, cũng không còn cách nào động đậy. Làm xong tất cả những thứ này, cơ giáp mới đứng lên, xoay người đối mặt với mọi người. Nó màu xanh mắt điện tử ở trong màn đêm lóe ra băng lãnh quang mang, tựa hồ tại im lặng tuyên cáo cái gì. Mà trong đám người, không ít người đã sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị cái này máu tanh một màn cả kinh không nhẹ. Đúng lúc này, một cái âm u mà thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên trong đám người vang lên, tất cả giải tán đi. Đây là Thành Lâm quân tại thi hành công vụ, cùng các ngươi không có quan hệ. Theo cái kia âm u thanh âm uy nghiêm vang lên, đám người như được đại xá cấp tốc tản đi, nguyên bản rộn rộn ràng ràng khách sạn cửa ra vào lập tức khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Nhưng mà, phần này yên tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu, mấy cái mặc đồ lao động người máy liền từ cách đó không xa trong bóng tối đi ra, bọn họ bộ pháp chỉnh tề, động tác nhanh nhẹn, hiển nhiên là trải qua huấn luyện đặc thủ. Người máy bọn họ đi tới khách sạn cửa ra vào trên đất trống, ăn ý phân công hợp tác. Có người máy phụ trách thanh lý trên đất xác, đem những cái kia nửa cơ giới sinh vật mảnh vỡ cẩn thận từng ly từng tí thu nạp đến cùng một chỗ, bỏ vào đặc chế vật chứa bên trong, một số khác thì bắt đầu quét dọn mặt đất, đem rơi đầy đất máu tươi cùng máy móc linh kiện từng cái loại bỏ, phản phất tất cả những thứ này chưa hề phát sinh qua. Lục Tử Phong đứng tại phía trước cửa sổ, đưa mắt nhìn người máy bọn họ đều đâu vào đấy hoàn thành thanh lý công tác. Hắn khe khẽ thở dài, thu hồi trông về phía xa ánh mắt, quay người hướng đi bên trong căn phòng cái bàn. Trên bàn chỉnh tề trưng bày một chút vật phẩm tùy thân, Lục Tử Phong từ trong lấy ra một cái ngân tệ, cái này cái ngân tệ tính chất thuần lương, tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu. Ngân tệ một mặt là bánh răng đồ án, đại biểu cho cơ giới văn minh biểu tượng, mặt khác thì là một cái mở ra máy tính bảng, tượng trưng cho tin tức thời đại nhiệt độ. Lục Tử Phong đem ngân tệ nhẹ nhàng ném lên bàn, phát ra một tiếng vang dọn. Hắn ngắm nghĩa cái này cái đặc thù tiền tệ, nhìn không được khẽ mỉm cười. Máy móc thế giới tiền phía trên lại là máy tính, còn tốt thế giới này vàng cũng là thông dụng. Lục Tử Phong tự đủ, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc cùng mấy phần hiếu kỳ. Hắn đi đến trước bàn ngồi xuống, từ trong ngực móc ra một bản cổ tịch, tùy ý lật ra vài trang. Cổ tịch trang giấy đã ô vàng, hiển nhiên niên đại xa xưa. Lục Tử Phong ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve trang sách, ánh mắt lại tựa hồ như xuyên thấu trang giấy, rơi vào cái kia xa xôi đi qua. Ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ phẩy, mang đến một tia ý lạnh. Lục Tử Phong lại giống như chưa tỉnh, hắn đắm chìm tại cổ tịch văn tự bên trong, suy nghĩ lại sớm đã trôi dạt đến ngoài cửa sổ cái kia thần bí máy móc thế giới. Cái này thế giới cùng hắn quen thuộc truyền thống thế giới hoàn toàn khác biệt, khoa học kỹ thuật cùng tự nhiên tại chỗ này đan vào dung hợp, tạo thành một loại hoàn toàn mới văn minh hình thái. Đồng nhiên, một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh gãy Lục Tử Phong suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, khẽ chau mày, đứng dậy hướng đi cửa phòng. Xuyên thấu qua mắt mèo nhìn lại, đứng ngoài cửa chính là khách sạn quầy lễ tân người máy. Lục Tử Phong mở cửa phòng, lễ phép hỏi, không biết quý điểm nhân viên đêm khuya tới chơi, có gì muốn làm? Quầy lễ tân người máy có chút không người, màu xanh mắt điện tử lóe ra ánh sáng nhu hòa, khách nhân ngài tốt, quấy dậy. Vừa rồi khách sạn cửa ra vào phát sinh tất cả chắc hẳn ngài cũng nhìn thấy. Vì an toàn của ngài suy nghĩ, chúng ta đề nghị ngài tạm thời không nên đi ra ngoài. Nếu có bất luận cái gì cần, mời tùy thời báo cho chúng ta. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Người máy thấy thế, lại không người thi lễ một cái này mới quay người rời đi. Cửa phòng một lần nữa khép lại, Lục Tử Phong dựa vào trên khung cửa, rơi vào trầm tư. Cảnh đêm dần dần sâu, ngoài cửa sổ tiếng gió dần dần âm u, tựa hồ cũng theo đêm thâm thúy mà trở nên lười biếng. Lục Tử Phong dựa vào phía trước cửa sổ trên ghế, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn cổ tịch trang sách, suy nghĩ lại sớm đã trôi dạt đến phương xa. Đột nhiên, một trận nhỏ xíu ù ù âm thanh từ bụng của hắn truyền đến, phá vỡ bên trong căn phòng yên tĩnh. Lục Tử Phong cúi đầu nhìn một chút bụng của mình, khẽ chau mày, lập tức giãn ra. Hắn cười một cái tự dễ ước, nghĩ thầm, xem ra bộ này nhục thân vẫn là tránh không được muốn vì ngũ cốc hoa màu chỗ mệt mỏi à. Nghĩ tới đây, Lục Tử Phong đứng dậy đi đến trước bàn, đưa tay nhấn xuống trên mặt bàn một cái màu bạc chuông. Thanh thúy tiếng chuông trong phòng quanh quẩn, tựa hồ truyền đến khách sạn mỗi một cái nơi hẻo lánh. Sau một lát, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Mời đến. Lục Tử Phong lạnh nhạt nói. Cửa phòng ứng thanh mà mở, một cái thân mặc nhân viên phục vụ chế phục người máy đi đến. Thân thể của nó từ màu xám bạc kim loại hình thành, chỗ khớp nối dùng hình giọt nước chạm rông thiết kế, nhìn qua đã hiện đại lại không mất mỹ cảm. Người máy trong tay bưng một cái khay, trên khay chỉnh tề trưng bày mấy thứ bộ đồ ăn cùng một bản menu. Khách nhân ngài tốt, ta là buồn tiểu điếm nhân viên phục vụ. Không biết ngài có phải không cần dùng món ăn? Đây là buồn điếm menu, mời ngài xem qua. Người máy dùng một loại máy móc mà trôi chạy âm thanh nói, trong giọng nói mang theo vừa đúng lễ phép cùng nhiệt tình. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu người máy đem khay để lên bàn. Hắn cầm lấy menu lật nhìn, chỉ thấy phía trên rậm rạp chẳng chịt liệt ra các loại thức ăn tên cùng giới thiệu văn tắt, trong đó không thiếu một chút nghe tới liền để người thèm ăn đại động mỹ vị món ngon. Ân. Liên đến một phần nướng thịt heo, một phần rau dưa salad, một ly rượu đỏ a. Lục Tử Phong suy tư một lát, làm ra quyết định. Người máy gật đầu đáp ứng, quay người thối lui ra khỏi gian phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, chỉ để lại Lục Tử Phong một người lặng lặng mà ngồi tại trước bàn, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tựa hồ đang đợi cái gì. Không cần một lát, cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. Lần này, người máy đẩy cửa vào, trong tay trên khay đã bày đầy Lục Tử Phong chỗ điểm thức ăn. Nướng thịt hiệu màu sắc vàng rực, mùi thơm một phía, rau dưa salad sắc thái tươi đẹp, mát mẻ hợp lòng người, mà một chén kia rượu đỏ thì yên tĩnh nằm tại ly đế cao bên trong, tỏa ra mê người thuần hậu mùi thơm. người máy đem khay nhẹ nhàng để lên bàn, dùng một loại máy móc mà trôi chạy động tác là Lục Tử Phong bố trí xong bộ đồ ăn, sau đó lui về một bên, lặng chờ phân phó. Lục Tử Phong cầm lấy dao đĩa, ưu nhã cắt nướng thịt hiệu, tinh tế thưởng thức cái này đến từ dị thế giới mỹ vị. Rượu đỏ thuần hậu cùng thịt nướng ngon tại trong miệng đan vào dung hợp, mang đến một loại trước nay chưa từng có mỹ rượu thể nghiệm. Hắn không khỏi cảm khái, cái này cơ giới văn minh mặc dù lấy kim loại là xương, nhưng cũng hiểu được lấy thức ăn ngon an ủi nhân tâm a. Liên tại Lục Tử Phong chuyên chú vào trước mắt thức ăn ngon lúc, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận loáng thoáng tiếng nổ. Hắn hơi ngẩn ra, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chân trời một đạo chói mắt ánh lửa vạch phá bầu trời đêm. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ rơi xuống tại tiểu trấn phụ cận. Chương 232, nửa máy móc rừng hổ, chương 232, nửa máy móc rừng hổ. Ngoài cửa sổ dị tượng giống như một đạo kinh lôi, nháy mắt hấp dẫn Lục Tử Phong chú ý đạo kia vạch phá bầu trời đêm ánh lửa cùng tùy theo mà đến tiếng vang, đều tỏ rõ lấy một tràng không tầm thường rối loạn đang nổi lên. Lục Tử Phong thả ra trong tay dao đĩa, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua khách sạn cửa sổ sát đất, hắn nhìn thấy nơi xa chân trời cái kia không ngừng lập loè ánh lửa cùng dần dần tới gần bóng đen. Đó là rừng hổ. Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Đúng lúc này, trong khách sạn hệ thống báo động bỗng nhiên vang lên, bén nhọn kêu to vạch phá đêm yên tĩnh. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, xen lẫn người máy bọn họ đều nhịp bộ pháp âm thanh. Lục Tử Phong nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ có thể nghe đến thành lâm quân cơ giáp khởi động lúc tiếng nổ, cùng với bọn họ trên đường phố di chuyển nhanh chóng cảm giác chấn động. Xem ra, đầu kia rực hổ đã đưa tới thành lâm quân chú ý. Lục Tử Phong lẩm bẩm, ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi ngoài cửa sổ cảnh tượng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Lục Tử Phong liền nhìn thấy vài khung võ trang đầy đủ thành lâm quân cơ giáp xuất hiện ở trên đường phố. Bọn họ thân mặc nặng nề bọc thép, trang bị các loại tiên tiến vũ khí, ở trong màn đêm giống như mấy tôn cương thiết cự nhân. Cơ giáp bọn họ cấp tốc bày trận, hướng về rực hổ xuất hiện phương hướng vội vã đi. Nhưng mà, rực hổ tựa hồ cũng không tính thúc thủ chịu trói. Làm thành lâm quân cơ giáp bọn họ vừa mới đến gần lúc, nó liền bỗng nhiên mở rộng hai cánh, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Ngay sau đó, chỉ thấy rực hổ to lớn móng vuốt bỗng nhiên vung ra, một đạo năng lượng ba động giống như lưỡi dao vạch qua bầu trời đêm, nháy mắt liền có một khung cơ giáp ứng thanh ngã gục. Oeng, cơ giáp giáp ngực tại rực hổ một kích phía dưới ứng thanh mà nát, lộ ra bên trong người điều khiển. Người điều khiển hiển nhiên chưa từng ngờ tới rực hổ công kích sẽ như thế tấn mãnh, hắn hoảng sợ tiếng kêu rên ở trong trời đêm quanh quẩn. Nhưng mà, liền tại người điều khiển tính toán từ trong cơ giáp thoát thân lúc, rực hổ đã lại lần nữa ra tay. To lớn móng vuốt giống như kìm sắt đồng dạng, đem người điều khiển thân thể một mực kiềm chế. Người điều khiển tứ chi bị gắt gao cắm ở bên trong cơ giáp bộ, không cách nào động đậy mảy may, bị xé nứt đứt rời. Mà thân thể của hắn cùng đầu thì bị rực hổ nâng lên giữa không trung, tùy ý hắn dây ruột như thế nào cũng không có tế tại sự tình. Rực hổ lanh khóc mắt điện tử lóe ra hào quang màu u lam, tựa hồ đang quan sát con mồi của mình. Liên tại nguy cấp này trước mắt, một những khung cơ giáp kịp thời chạy tới, nó cấp tốc điều chỉnh tư thái, họng súng nhắm thẳng vào rực hổ. Nhưng mà, rực hổ lại tựa hồ như sớm có dự liệu, nó bỗng nhiên một cái nghiêng người, nhẹ nhõm tránh đi cơ giáp công kích. Ngay sau đó, rực hổ mở ra miệng to như chậu máu, một đạo năng lượng thúc từ trong miệng bắn ra, chạy thẳng tới cơ giáp mà đi. Oeng, một tiếng vang thật lớn sau đó, chiếc cơ giáp kia tại năng lượng thúc xung kích bên dưới ầm vang ngã xuống đất, hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà rực hổ thì thừa cơ mà bên trên, to lớn móng vuốt lần thứ hai vung ra, đem người điều khiển thân thể giơ lên cao cao. Trong bầu trời đêm ánh lửa còn chưa hoàn toàn tàn đi, không khí bên trong vẫn lưu lại một tia khói thuốc súng khí tức. Lục Tử Phong hơi ngẩn ra, lông mày không tự giác nhíu lại. Đứng dậy đi tới trước cửa sổ, chỉ thấy nơi xa đường chân trời đã bị ánh lửa phản chiếu đỏ bừng, loáng thoáng còn có thể nghe đến máy móc vận chuyển tiếng nổ cùng kim loại va chạm giòn vang. Xem ra, cái này tiểu trấn chỉ sợ là gặp phiền toái không nhỏ. Lục Tử Phong thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng. Đúng lúc này, cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. Lục Tử Phong quay người nhìn, chỉ thấy người máy nhân viên phục vụ xuất hiện lần nữa tại cửa ra vào, chỉ là lần này động tác của nó rõ ràng so trước đó dồn dập rất nhiều. Khách nhân, tình huống khẩn cấp. Nửa máy móc rực hổ tập kích thành lâm quân bộ đội cơ giáp, hiện nay đã tạo thành mấy tên người điều khiển trọng thương. Mời ngài lập tức tiến về khu vực an toàn tị nạn, người máy vội vàng nói, trong giọng nói lộ ra một vẻ bối rối. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, bước nhanh đi đến trước bàn, tiện tay nắm lên áo khoác choàng ở trên người. Hắn vừa sửa sang lại vào áo, một bên hướng người máy phân phó nói, mang ta đi gần nhất khu vực an toàn. Người máy lên tiếng, quay người bước nhanh tại phía trước dẫn đường. Lục Tử Phong theo sát phía sau, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này nửa máy móc rực hổ tại sao lại đột nhiên tập kích thành lâm quân? Lại có hay không còn có địch nhân khác tiềm phục tại chỗ tối? Đủ loại lo nghĩ xông lên đầu, nhưng hắn biết rõ trước mắt cũng không phải là truy đến cùng thời cơ tốt, chỉ có trước bảo đảm tự thân an toàn mới là thượng sách. Hai người một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi đến khách sạn dưới mặt đất an toàn thông đạo. Người máy thuần thục thao tác trong thông đạo hệ thống điều khiển, chỉ chốc lát sau liền đem Lục Tử Phong đưa đến một chỗ ẩn nấp tầng hầm bên trong. Nơi này chính là gần nhất khu vực an toàn, mời ngài tại cái này hơi chút nghỉ ngơi. Ta sẽ lập tức thông báo mặt khác khu vực an toàn thủ vệ nhân viên trước đến chi viện, người máy nói xong, liền vội vàng rời đi tầng hầm, chỉ để lại Lục Tử Phong một người tại dưới ánh đèn lờ mờ trầm tư. Bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tí tách tiếng nước cùng nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng nổ thỉnh thoảng đánh vỡ yên tĩnh. Lục Tử Phong ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy cái này dưới đất phòng bố trí đến tương đối đơn sơ, trừ mấy tấm ghế dài cùng một mặt màn hình điện tử bên ngoài, không còn gì khác bày biện. Hắn đi đến ghế dài bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt lại rơi tại mặt kia màn hình điện tử bên trên. Chỉ thấy trên màn hình chính thời gian thực phát hình tình huống ngoại giới, thành lâm quân bộ đội cơ giáp đang cùng nửa máy móc rực hổ kịch liệt giao chiến, song phương ngươi tới ta đi, tràng diện một lần rơi vào giằng co. Đông nhiên, hình ảnh nhất chuyển, chỉ thấy nửa máy móc rực hổ bỗng nhiên nhảy lên một cái, một chảo liền đem một khung cơ giáp giáp ngực đánh đến vỡ nát. Ngay sau đó, một cái người điều khiển bị cứ thế mà từ trong cơ giáp lôi đi ra, phát ra tan nát cõi lòng kêu rên. Lục Tử Phong nhìn trước mắt thảm trạng, trong lòng không khỏi dâng lên một cô bi thương cảm giác. Hắn biết rõ tại cái này khoa học kỹ thuật cùng máy móc đan vào thế giới bên trong, sinh mệnh yếu ớt cùng quý giá thường thường chỉ ở trong chớp mắt. Mà trước mắt trận này thình lình tập kích, không thể nghi ngờ đem cho tòa này vốn đã bình tĩnh tiểu trấn mang đến vô tận dung chuyển cùng cực khổ. Ngay tại lúc này, màn hình điện tử bên trên hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, một thân ảnh không biết từ chỗ nào nhảy ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đón nhận nửa máy móc rực hổ. Người kia động tác mạnh mẽ như gió, chiêu thức lăng lệ như điện, lại tại ngắn ngủi trong mấy giây liền đem rực hổ ép đến liên tục bại lui. Lục Tử Phong tập trung nhìn vào, chỉ thấy người kia mặc một bộ màu đen trang phục, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng. Trong tay hắn cầm một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm, thân kiếm tại ánh lửa chiếu rọi hiện ra yếu ớt lánh quang. Giờ phút này, hắn chính lấy một loại gần như nghệ thuật tư thái cùng nửa máy móc rực hổ chiến đấu cùng một chỗ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tinh chuẩn mà chí mạng, làm người ta nhìn mà than thở. Vị kia mặc màu đen trang phục thần bí chiến sĩ, dáng người mạnh mẽ, kiếm pháp lăng lệ, sắc thực khiến người hai mắt tỏa sáng. Trường kiếm trong tay của hắn vũ động như gió, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tinh chuẩn mà chí mạng, đem nửa máy móc rực hổ ép đến liên tục bại lui. Nhưng mà, liền tại Lục Tử Phong tưởng rằng hắn sắp thay đổi chiến cục lúc, thế cục lại đột nhiên phát sinh biến cố. Chỉ thấy nửa máy móc rực hổ đột nhiên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, quanh thân hồng quang đại thịnh. Ngay sau đó, nó sắc bén kia như đao hai cánh đột nhiên mở rộng, mang theo một trận thấu xương kình phong, hướng về thần bí chiến sĩ đột nhiên đánh tới. Thần bí chiến sĩ hiển nhiên không ngờ đến rực hổ lại đột nhiên làm loạn, hắn vội vàng giơ kiếm đón đỡ, nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, rực hổ hai cánh nặng nề mà đâm vào chiến sĩ trên thân kiếm, càng đem trường kiếm của hắn miễn cưỡng chấn lệch. Thừa dịp chiến sĩ phân thần mấy mắt, nửa máy móc rực hổ đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng hắn đánh tới. Chiến sĩ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thôi động nội lực, thân hình tránh gấp. Nhưng mà, dù cho hắn động tác nhanh nhẹn như gió, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tránh đi rực hổ công kích. Xoẹt một tiếng vang giòn, rực hổ lợi chảo vạch phá chiến sĩ vào áo, tại cái hông của hắn lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Chiến sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã nhào trên đất. Nửa máy móc rực hổ hiển nhiên cũng không như vậy bỏ qua. Nó phát ra một tiếng đắc ý gào thét, hai cánh đột nhiên chấn động, lại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về chiến sĩ lại lần nữa đánh tới. Chiến sĩ cắn chặt răng, cố nén bên hông kịch liệt đau nhức, nỗ lực giơ kiếm lên kích. Nhưng mà, lần này hắn động tác rõ ràng chậm rất nhiều, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Ba, một tiếng vang dọn, rực hổ lợi chảo lại lần nữa đánh trúng chiến sĩ trường kiếm. Lần này, trường kiếm rốt cuộc không chịu nổi cố này cự lực, lại tại nháy mắt gãy thành hai đoạn. Chiến sĩ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng quăng kiếm lui lại. Nhưng mà, thì đã trễ. Nửa máy móc rực hổ mở ra miệng to như chậu máu, một cái liền hướng về chiến sĩ phần eo tắt tới. Chiến sĩ kêu thảm một tiếng, thân thể nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi cùng nội tạng rơi đầy đất. Không. Lục Tử Phong ở phòng hầm trông được đến muốn rách cả mí mắt, lại bất lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vị kia chiến sĩ anh dũng tại rực hổ răng nhọn bên dưới hóa thành một vũng máu thịt mơ hồ xác. Nửa máy móc rực hổ phát ra một tiếng đắc ý gào thét, tựa hồ đối với chính mình chiến quả hết sức hài lòng. Nó dùng móng vuốt khuấy động lấy chiến sĩ xác, lại cúi đầu liếm liếm khóe miệng máu tươi, cái này mới không nhanh không chậm quay người rời đi. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập đống nhiên từ thông đạo khác một bên truyền đến. Ngay sau đó, mấy cái mặc đồ lao động người máy bước nhanh lao ra tầng hầm. Bọn họ cầm trong tay vũ khí, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, hiển nhiên là đang tìm kiếm rực hổ vết tích. Chương 233, Ngông Diện Nhân, chương 233, Ngông Diện Nhân. Lục Tử Phong lao ra khu vực an toàn, vội vã trở về khách sạn, trong lòng lo nghĩ cùng lo lắng tựa hồ theo bước chân tăng nhanh mà càng thêm mãnh liệt. Hắn đẩy ra khách sạn cửa lớn, chạm mặt tới chính là một cỗ khí tức quen thuộc, đó là hắn tự tay lắp ráp xe điện phát tán ra nhàn nhạt dầu máy vị. Giờ khắc này, phản phất tất cả ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều bị ngăn cách tại bên ngoài, Lục Tử Phong cuối cùng có thể thở dốc một lát. Hắn bước nhanh hướng đi xe điện, ánh mắt tại nó cái kia hình dọn nước trên thân xe băn khoăn. Mỗi một chi tiết nhỏ đều ngưng kết tâm huyết của hắn cùng trí tuệ, giờ phút này bọn họ an tĩnh đứng lặng tại nơi hẻo lánh, tựa hồ tại im lặng nói chủ nhân trở về. Lục Tử Phong nhẹ nhàng vuốt ve xe điện thân xe, đầu ngón tay chuyển đến băng lãnh kim loại cảm nhận, lại làm cho trong lòng của hắn dâng lên một tia ấm áp. Nhưng mà, phần này yên tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu. Liên tại Lục Tử Phong thở dài một hơi, quay người muốn đi kiểm tra mặt khác vật phẩm trọng yếu lúc, một cỗ khắc thường khí tức bỗng nhiên xâm nhập hắn cảm giác. Thân thể của hắn có chút cứng đờ, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhưng cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng trực giác nói cho hắn, nguy hiểm ngay tại tới gần. Lục Tử Phong ngừng thở, chậm rãi lui lại đến góc tường, đem chính mình nhận vào bóng tối bên trong. Hắn ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm mỗi một cái có thể góc chết, lỗ tai thì dựng thẳng lên, bắt giữ không khí bên trong mỗi một tia nhỏ xíu tiếng động. Đột nhiên, một trận cực nhẹ tiếng bước chân tự đi hành lang chỗ sâu truyền đến, phảng phất có người chính rón rén tiếp cận. Lục Tử Phong nhịp tim đột nhiên gia tốc, mồ hôi lạnh dọc theo lưng lặng yên trượt xuống. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trở nên trắng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng, một cái bóng đen xuất hiện ở khúc quanh. Mượn ánh sáng yếu ớt, Lục Tử Phong thấy rõ đó là một cái thân mặc y phục dạ hành Mông Diện Nhân. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện hắn, thân hình dừng lại, lập tức chậm rãi rút ra chùy thủ bên hông. "Ngươi là ai?" Lục Tử Phong trầm giọng quát, trong giọng nói lộ ra một hơi khí lạnh. Mông Diện Nhân cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt lóe lên một tia không có hảo ý tia sáng. Một giây sau, hắn bỗng nhiên ra tốc hướng Lục Tử Phong đánh tới, dao găm vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung. Lục Tử Phong sớm có phòng bị, dưới chân một điểm, thân hình như yến nhẹ nhàng xuất hiện ở một bên. Mông Diện Nhân một kích thất bại, trọng tâm bất ổn, suýt nữa té ngã. Hắn vội vàng ổn định thân hình, đang muốn lại lần nữa làm loạn, lại nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai là Lục Tử Phong tiện tay cơ lấy một bên bùn hoa, hướng về Mông Diện Nhân đập tới. Bùn hoa chính giữa mục tiêu, phát ra một tiếng vang dọn, chia năm xẻ bảy. Mông Diện Nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị mảnh vỡ quẹt làm bị thương cánh tay, kêu đau một tiếng. Lục Tử Phong thừa cơ mà bên trên, một cái đấm móc trực kích Mông Diện Nhân mặt. Mông Diện Nhân bị đau, lảo đảo lui lại mấy bước, cuối cùng ngã nhào trên đất. Lục Tử Phong lấn người mà bên trên, cười ở trên người hắn, tay phải gắt gao kiềm chế ở cổ tay của hắn, tay trái thì mò về bên hông, lấy ra một cái đòn đao. Nói: "Ngươi là ai phái tới?" Lục Tử Phong lạnh lùng hỏi, mũi đao chống đỡ tại Mông Diện Nhân hết hầu. Mông Diện Nhân cắn chặt răng, chết sống không lên tiếng. Lục Tử Phong thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn đang muốn tăng thêm lực đạo ép hỏi, đột nhiên, một trận bén nhọn tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khách sạn cửa lớn lại bị miễn cưỡng nổ tung. Liên tại Lục Tử Phong cùng Mông Diện Nhân chiến đấu say sưa lúc, một tiếng đinh thai nhức óc gào thét đột nhiên vang lên, tựa như kinh lôi xé rách trong khách sạn yên tĩnh. Lục Tử Phong đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhanh như gió lướt qua, kèm theo một trận chói hai kim loại tiếng ma sát, nửa máy móc rực hổ hiện thân lần nữa. Rực hổ rơi xuống đất ngay mắt, nó cái kia khổng lồ thân thể hơi chấn động một chút, lòng bàn chân đột nhiên bộc phát ra một cỗ bàng bạc sóng khí. Cỗ này sóng khí giống như vô hình cự thủ, đột nhiên đem Lục Tử Phong cùng Mông Diện Nhân đồng thời hất bay mấy mét xa. Mông Diện Nhân hiển nhiên không ngờ tới rực hổ lại đột nhiên xuất hiện, hắn kinh hãi muốn tuyệt, không lo được vết thương trên người đau, một cái bật dậy xoay người mà lên, thoáng qua liền hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại cuối hành lang. Lục Tử Phong mặc dù sớm có phòng bị, nhưng cũng chưa từng ngờ tới rực hổ tập kích như vậy mãnh liệt. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, đã thấy chính mình yêu thích xe điện đang giận sóng xung kích bên dưới ầm vang nổ tung, mảnh vỡ vang khắp nơi. Lục Tử Phong tâm phảng phất bị miễn cưỡng xé rách đồng dạng, phẫn nộ giống như hừng hực liệt hỏa tại trong lồng ngực thiêu đốt. Đáng ghét. Lục Tử Phong nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt. Hắn một cái bước xa phóng tới rực hổ, thân hình như điện, tại rực hổ còn chưa kịp phản ứng phía trước liền đã nhảy lên phần lưng của nó. Rực hổ bị đau, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, điên cuồng giãy giụa thân thể muốn đem Lục Tử Phong vung rơi. Nhưng mà Lục Tử Phong đã sớm chuẩn bị, hắn hai chân như móc sắt gắt gao kiểm chế ở rực hổ lưng, hai tay thì như thiểm điện lộ ra, bắt lại rực hổ cái kia cứng rắn như sắt thép hợp kim cánh. Cho ta phá. Lục Tử Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực, lại cứ thế mà đem rực hổ cánh xé rách xuống. Rực hổ hét thảm một tiếng, máu tươi theo cánh đứt gãy trô phun ra ngoài. Lục Tử Phong còn không hết hận, hắn tháo ra rực hổ trên lưng sắt lá, đem tay thăm dò vào trong đó, tại rực hổ trong cơ thể máy móc tuyến đường bên trên lung tung thắt nút. Rực hổ càng thêm điên cuồng, nó mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua đều một mảnh hỗn độn, trong khách sạn vách tường, đồ dùng trong nhà nhộn nhịp bị nó đâm đến vỡ nát. Nhưng mà vô luận rực hổ dễ dỗi như thế nào, Lục Tử Phong đều giống như giỏi trong xương gắt gao dính tại trên lưng của nó. Cuối cùng, tại rực hổ lại một lần mạnh mẽ vung vẩy về sau, Lục Tử Phong nắm lấy cơ hội, một cái trọng quyền hung hăng đánh về phía rực hổ đầu. Oeng, một tiếng vang thật lớn, rực hổ đầu tại Lục Tử Phong quyền bên dưới ứng thanh bạo liệt, đỏ trắng đồ vật văng khắp nơi. Rực hổ phát ra cuối cùng một tiếng kêu rên, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tóe lên đầy trời bụi đất. Lục Tử Phong lảo đảo từ rực hổ trên thi thể nhảy xuống, miệng lớn thở hổn hển. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trong khách sạn một vùng phế tích, khắp nơi là tường đổ cùng rải rác mảnh kim loại. Mà cái kia đã từng làm bạn hắn tả hữu xe điện, bây giờ cũng chỉ còn lại đầy đất xác. Đáng ghét, Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia bị phẫn. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt liền một lần nữa thay đổi đến kiên định. Bút chứng này, không sớm thì muộn có thể coi là. Hắn lạnh lùng nói, quay người hướng về Mông Diện Nhân biến mất phương hướng nhanh chân đi đến. Mông Diện Nhân cũng không trốn xa, thân hình của hắn giống như ưu linh lặng yên ẩn núp tại hắc ám bên trong, tùy thời mà động. Làm Lục Tử Phong đắm chìm tại đối rực hổ phẫn nộ cùng không cam lòng bên trong lúc, Mông Diện Nhân bén nhạy bắt được cái này chớp mắt là qua sơ hở. Hắn giống như là báo đi săn đột nhiên từ trong bóng tối nhảy ra, một chân đột nhiên đá hướng Lục Tử Phong sau lưng. Lục Tử Phong mặc dù sớm có phòng bị, nhưng cũng chưa từng ngờ tới Mông Diện Nhân sẽ như thế mau lẹ. Hắn vội vàng nghiêng người đón đỡ, nhưng vẫn là chậm một bước. Mông Diện Nhân chân tại tiếp xúc đến Lục Tử Phong cánh tay nháy mắt, lại quỷ dị vặn vẹo biến hình, hóa thành một cái cứng rắn như sắt máy móc xúc tu. Căn này xúc tu giống như mãng xà linh hoạt, nháy mắt liền cuốn chặt lấy Lục Tử Phong hai tay, gắt gao đem gò bó. Cùng lúc đó, Mông Diện Nhân cái chân còn lại cũng đã thật cao nâng lên, mang theo tiếng gió bén nhọn đột nhiên đạp hướng Lục Tử Phong phần bụng. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị chấn động đến lệch vị trí, cổ họng một trận ngay ngái, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Tử Phong phần bụng đột nhiên rách ra một cái miệng to như chậu máu, cắn một cái vào Mông Diện Nhân chân cơ giới. Biến cố bất thình lình để Mông Diện Nhân bất ngờ, hắn kêu đau một tiếng, vô ý thức muốn rút chân về chân, lại phát hiện cái chân kia lại giống như bị sắt kẹp đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Thừa cơ hội này, Lục Tử Phong hai tay đột nhiên phát lực, lại cứ thế mà đem cái kia máy móc xúc tu tránh thoát. Hắn một cái xoay người, hai chân vững vàng rơi xuống đất, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Mông Diện Nhân. Chỉ thấy Mông Diện Nhân mặt tại ngắn ngủi trong chốc lát lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn ngũ quan vặn vẹo biến hình, dưới làn da phảng phất có vô số côn trùng đang ngọ ngoại, con mắt nổi bật, miệng mũi chảy máu, nghiêm nhiên một bộ quái vật răng rớp. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn một phen, lòng bàn tay bất ngờ nhiều hai cái sắc bén ám khí. Thừa dịp Mông Diện Nhân còn chưa hoàn toàn thích ứng cái này dọa người biến hóa, Lục Tử Phong thân hình lóe lên, đã ức hiếp đến trước người. Đi chết đi. Lục Tử Phong gầm nhẹ một tiếng, hai tay ám khí đều xuất hiện, thẳng đến Mông Diện Nhân giết hầu cùng trái tim. Mông Diện Nhân kinh hai muốn tuyệt, hắn vội vàng vung vẩy xúc tu đón đỡ, nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Mông Diện Nhân đầu ứng thanh mà nát, óc hỗn hợp có máu tươi vẩy ra mà ra. Lục Tử Phong lại phảng phất hồn nhiên không hay, hắn một phát bắt được Mông Diện Nhân đầu, há miệng liền cắn. Máu tươi theo Lục Tử Phong khỏe miệng nhỏ xuống, hắn hai mắt đỏ thẫm, biểu lộ dữ tợn giống như địa ngục tu la. Cái kia vỡ vụn đầu tại Lục Tử Phong răng ở giữa kéo kẹt rung động, hắn lại phảng phất đánh giá cái gì mỹ vị món ngon đồng dạng, tinh tế nhai, nuốt. Không biết qua bao lâu, Lục Tử Phong cuối cùng ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn dính đầy vết máu, ánh mắt lại khôi phục mấy phần thanh minh. Lục Tử Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, lảo đảo lui lại mấy bước, đặt mông ngồi ngay đó. Hắn miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất đã trải qua một tràng ác chiến. Thật lâu, hắn đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, lẩm bẩm nói, lần này có lẽ có thể yên tĩnh một hồi đi. Chương 234, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Chương 234, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Bầu trời đột nhiên sáng lên, phản phất màn đêm bị một cái vô hình lợi kiếm miễn cưỡng bổ ra. Một vệt ánh sáng chói mắt từ tầng mây chỗ sâu nở rộ, tựa như một vòng tần sinh mặt trời, xua tán đi quanh mình hắc ám. Tại cái này tia sáng chiếu rọi, một chiếc quái vật khổng lồ chậm rãi hiện thân, tựa như từ trên trời giáng xuống cự thú, mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Đó là một chiếc quy mô khổng lồ quân hạm, thể tích lớn, lại không thua gì một tòa tiểu trấn. Quân hạm toàn thân từ kim loại chế tạo, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phản xạ trên bầu trời hào quang chói sáng. Nó yên tĩnh trôi nổi tại giữa không trung, thân hạm khẽ nghiêng, phản phất tại quan sát phía dưới tất cả. Tiểu trấn các cư dân chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, bọn họ nhộn nhịp ngừng chân nhìn lên, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Có người mở to hai mắt nhìn, có người trương đại miệng, càng có người khó mà ức chế phát ra tiếng than thở. Trời ạ, đó là cái gì? Một chiếc quân hạm, làm sao sẽ xuất hiện ở trên trời? Chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm? Tiếng nghị luận, tiếng than phục liên tục không ngừng, toàn bộ tiểu trấn phảng phất lâm vào một loại kỳ diệu mộng cảnh bên trong. Nhưng mà, cùng phần này kinh ngạc so sánh, Lục Tử Phong trong lòng càng nhiều hơn là lo nghĩ cùng cảnh giác. Mắt hắn híp lại, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào chiếc quân hạm kia, mơ hồ cảm thấy một tia linh cảm không lành. Đúng lúc này, quân hạm trên thân hạm bỗng nhiên sáng lên từng hàng chỉnh tề ánh đèn, giống như vô số ngọn đèn sáng, đem toàn bộ thân hạm phát họa ra một cái to lớn hình dáng. Ngay sau đó, một trận âm u mà có lực tiếng nổ từ quân hạm nội bộ truyền ra, tựa như cự nhân hô hấp, chấn động màng nhĩ của mỗi người. Lục Tử Phong con ngươi hơi co lại, hắn bén nhạy phát giác được cái này tiếng nổ bên trong ẩn chứa lực lượng. Cái kia tuyệt không phải bình thường động cơ có khả năng phát ra âm thanh. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, toàn thân bắp thịt đều căng thẳng lên, vì thời chuẩn bị nên đón có thể đến chiến đấu. Quả nhiên, liền tại sau một khắc, quân hạm hai bên bỗng nhiên lộ ra mấy cây to lớn họng pháo, đen ngòm họng pháo nhắm thẳng vào phía dưới tiểu trấn. Các cư dân cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc liên tục không ngừng, tràn diện một lần rơi vào hỗn loạn. Lục Tử Phong cau mày, hắn biết, một tràng gió tanh mưa máu sợ rằng không thể tránh được. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm rung động cùng hoảng hốt, ánh mắt kiên định nhìn về phía trên bầu trời quân hạm. Không quản các ngươi là ai, có mục đích gì, muốn tổn thương dân chúng vô tội, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Lục Tử Phong ở trong lòng âm thầm thề. Hắn quay người nhìn khắp bốn phía, quát lớn, đại gia mau tránh, nơi này giao cho ta. Vừa dứt lời, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cái đạn pháo đã gào thét lên hướng về Lục Tử Phong bay tới. Viên kia đạn pháo tại chạm đến Lục Tử Phong ngay mắt, bộc phát ra một đạo trắng loa quang mang, tựa như một mặt trời thu nhỏ ở nhân gian dâng lên. Lục Tử Phong thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền tại cái này năng lượng kinh khủng xung kích bên dưới nháy mắt hóa khí, liền một tia vết tích cũng không lưu lại. Ngay sau đó, tia sáng chói mắt kia cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái năng lượng to lớn bóng, bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Các cư dân hoảng sợ tiếng thét chói tai, tiếng la khóc im bặt mà dừng, thân thể bọn hắn thân thể tại tia sáng bên trong hóa thành cho tàn, liền linh hồn đều không thể may mắn miễn đi khó. Tiểu trấn tại cái này cố hủy diệt tính lực lượng trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt, phòng ốc, khu phố, cây cối, tất cả công trình kiến trúc đều tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Đại địa tại kịch liệt bị chấn động giãn nứt, dung nham từ trong cái khe phun ra ngoài, cực nóng hỏa diễm thôn vệ tất cả. Máy móc linh kiện, tuyến đường, công cụ, những này đã từng là tiểu trấn mang đến sinh cơ cùng sức sống vật phẩm, bây giờ lại rơi lả tả trên đất, tựa như vỡ vụn đồ chơi. Bọn họ yên tĩnh nằm tại cháy đen thổ địa bên trên, chứng kiến cái này tiểu trấn hủy diệt cùng tiêu vong. Không khí bên trong tràn ngập khiến người hít thở không thông mùi khét lẹn, xen lẫn một ít còn chưa đốt hết đốm lửa nhỏ. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn, phảng phất tại là mảnh này phế tích chưa bờn. Đã từng phi thường náo nhiệt tiểu trấn, bây giờ chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu. Đúng lúc này, trên bầu trời quân hạm chậm rãi hạ xuống, tại tiểu trấn dải đất trung tâm ngừng lại. Hạm cửa mở ra, một đám mặc màu đen chế phục nhân ngư quan mà ra, bọn họ bước chân nặng nề, mặt không thay đổi dò xét mảnh này phế tích. Người cầm đầu nhìn khắp bốn phía, lạnh lùng mở miệng nói, thanh lý xong xuôi. Thông báo tổng bộ, nhiệm vụ hoàn thành. Thanh âm của hắn tại trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt chói tai, phảng phất một cái lưỡi dao, đâm rách mảnh này vắng lặng một cách chết chóc. Vừa dứt lời, một cái đạn tín hiệu đằng không mà lên, ở trong trời đêm nổ tung một đóa rực rỡ mà tán khốc pháo hoa. Đó là bọn họ đặc lưu tín hiệu, đại biểu cho nhiệm vụ kết thúc cùng khởi đầu mới. Hắc Y Liệp nhân bọn họ có thứ tự leo lên quân hạm, hạm cửa chậm rãi đóng lại. Kèm theo một trận trầm thấp tiếng nổ, quân hạm lại lần nữa đằng không mà lên, rất nhanh biến mất tại màn đêm chỗ sâu. Tiểu trấn, cái này đã từng tràn đầy sinh cơ cùng sức sống địa phương, bây giờ chỉ còn lại một mảnh tàn tạ không chịu nổi phế tích. Sinh mệnh khí tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó là yên tĩnh như chết cùng băng lãnh. Không biết qua bao lâu, một cái bóng đen từ nơi xa chậm rãi đi tới. Hắn bộ pháp tập tễnh, quần áo tả tơi, phản phất mới từ trong địa ngục bỏ ra. Bóng đen đi tới phế tích phía trước, yên lặng đứng lặng rất lâu, cuối cùng vô lực quỳ rạp xuống đất, nước mắt im lặng trượt xuống. Ta đến chậm, bóng đen tự lẩm bẩm, âm thanh khàn giọng mà bi thương. Hắn run rẩy vươn tay, tựa hồ muốn đụng vào cái gì, nhưng lại miễn cưỡng ngừng lại. Có lỗi với hắn từng lần một tái diễn ba chữ này, phản phất muốn đem trong lòng tất cả hối hận cùng áy náy đều đổ xuống mà ra. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có gió nói nhỏ cùng phế tích trầm mặc. Liên tại tên kia bóng đen quỳ rạp xuống phế tích phía trước, nước mắt im lặng trượt xuống lúc, một trận tiếng bước chân rất nhỏ bỗng nhiên phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Bóng đen bỗng nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhanh như gió lướt đến trước người. Đó là một mặc màu đen chế phục người máy, toàn thân nó bao trùm lấy kim loại giáp xác, hai mắt bên trong lóe ra lạnh lẽo hừng quang. Người máy động tác mau lẹ mà tinh chuẩn, nó giơ lên cánh tay trái, một đạo phát sáng màu bạc ống pháo vô căn cứ hiện lên, trực tiếp nhắm ngay bóng đen đầu. Bóng đen cực kỳ hoảng sợ, hắn vội vàng nhảy lùi lại tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một bó nóng bỏng năng lượng xạ tuyến từ trong ống pháo phun ra, nháy mắt đem bóng đen đầu hóa thành tro tàn. Máu tươi cùng óc vẩy ra mà ra, bóng đen thân thể vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại không một tia sinh cơ. Người máy lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, hồng quang lập loè đôi mắt bên trong không có chút nào tâm tình chợt trợn. Hoàn thành thanh lý nhiệm vụ, người máy dùng máy móc mà băng lãnh âm thanh nói. Nó có chút nghiêng đầu, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa quân hạm, chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Quân hạm bên trên, một tên hắc y nhân chính thông qua kính viễn vọng quan sát đến tất cả những thứ này. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhấn xuống bộ đàm nút bấm. Các đơn vị chú ý, mục tiêu đã loại bỏ. Chấp hành giai đoạn thứ 2 kế hoạch. Hắc y nhân ngữ khí bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, quân hạm cửa khoang lại lần nữa mở ra, mấy tên hắc y nhân nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ cầm trong tay các loại công cụ, cấp tốc tại phế tích bên trên xây dựng lên từng tòa lâm thời kiến trúc. Cùng lúc đó, mấy chiếc máy bay nhập ngũ hạm bên trên đằng không mà lên, tại tiểu trấn trên không xoay quanh bay lượn. Không cần một lát, tiểu trấn phế tích bên trên liền nhiều ra một mảnh mới tinh kiến trúc khu. Những kiến trúc này tạo hình kỳ lạ, toàn thân từ kim loại hình thành, tản ra khoa học kỹ thuật cùng lực lượng khí tức. Bọn họ lẫn nhau ở giữa thông qua phức tạp tuyến đường lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái khổng lồ mạng lưới. Hắc y nhân bọn họ bận rộn mà có thứ tự qua lại kiến trúc ở giữa, bọn họ động tác thành thạo mà tinh chuẩn, phản phất sớm thành thói quen làm việc như vậy. Thỉnh thoảng có máy bay đáp xuống kiến trúc khu trên không, đem từng dương vật tư gỡ cài đặt xuống. Dần dần, tiểu trấn phế tích bên trên nhiều ra một chút thân ảnh. Bọn họ mặc thống nhất chế phục, mặt không thay đổi tại kiến trúc khu bên trong tuần tra, công tác. Những người này cũng không phải là nhân loại, mà là trải qua cải tạo người máy. Nơi này chính là chúng ta trụ sở mới. Hắc Y Lệ Nhân đứng tại một chỗ đài cao bên trên, quan sát mảnh này mới tinh kiến trúc khu. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, có những người máy này, lực lượng của chúng ta đem đánh đâu thắng đó. Hắn mở ra bộ đàm, dù chỉ có các đồng bạn mới có thể nghe được âm thanh nói nhỏ. Kế hoạch tiến triển thuận lợi. Bước kế tiếp chính là triệt để chinh phục nơi này. Chương 235, 9527, chương 235, 9527. Tại Hắc Y Dĩ Nhân đắc chí vừa lòng nhìn chăm chú lên hắn một tay chế tạo trụ sở mới lúc, một cô cực kỳ nhỏ ba động lặng yên tại cái này mảnh phế tích bên trên lan tràn ra. Cái kia ba động yếu ớt đến gần như khó mà phát giác, lại ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Tại cái này cô ba động đầu mượn, một giọt máu đỏ tươi lặng yên ngưng tụ thành hình. Huyết dịch tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất có chính mình sinh mệnh đồng dạng. Đương nhiên, nó hóa thành một đạo lưu quang, im hơi lặng tiếng chui vào cách đó không xa một tòa kiến trúc bóng tối bên trong. Cùng lúc đó, tại tên kia bị nổ rơi đầu bóng đen ngã xuống đất chỗ, một đoàn khói đen dần dần ngưng tụ. Khói đen xoay quanh cuộn cuộn, tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó biến hóa phức tạp. Cuối cùng, tại khói đen trung tâm, một cái mơ hồ hình người dần dần hiện rõ. Đó là Lục Tử Phong thân hình. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mở mịt đánh ra xung quanh cảnh tượng. Lục Tử Phong đầu tiên là sững sờ, chợt cau mày hắn lẽ ra hóa thành tro tàn thân thể, giờ phút này vậy mà lấy một loại hoàn toàn mới hình thái lại xuất hiện. Cái này, đây là có chuyện gì? Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong lộ ra một tia nghi hoặc cũng không hiểu. Hắn vô ý thức giơ tay lên, lại phát hiện cánh tay của mình đã không còn là thân thể máu thịt, mà là kim loại cùng tuyến đường kết hợp thể. Lục Tử Phong ý thức cấp tốc đảo qua thân thể của mình, hắn kinh ngạc phát hiện, đầu óc của mình bên trong vậy mà nhiều ra rộng lượng tri thức cùng tin tức. Những kiến thức kia hỗn tạp phức tạp, bao dung từ khoa học kỹ thuật đến võ học, từ lịch sử đến triết học các mặt, phản phất vô căn cứ nhiều ra một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh kinh lịch. Cái này, những kiến thức này, ta chưa hề học qua, tại sao lại xuất hiện tại trong đầu của ta? Lục Tử Phong lâm vào sâu sắc nghi hoặc bên trong. Hắn mơ hồ cảm thấy, tất cả những thứ này tựa hồ cùng giọt kia thần bí huyết dịch có quan hệ. Đang lúc Lục Tử Phong trăm mối vẫn không có cách giải lúc, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh. Thanh âm kia tựa như một loại nào đó cổ lao chú ngữ, trong đầu quanh quẩn không ngớt. Lục Tử Phong lông mày cau lại, hắn phát giác được thanh âm này tựa hồ tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Ý thức, kết nối, máy móc thân thể. Tân sinh thanh âm đứt quãng tại Lục Tử Phong trong đầu vang lên, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất mang theo đặc thù nào đó vận luật. Lục Tử Phong con ngươi đột nhiên co vào, hắn mơ hồ minh bạch cái gì. Tất cả những thứ này dị biến có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm rung động cùng lo nghĩ. Tất nhiên ta đã lấy loại này hình thái trung sinh, như vậy ta nhất định phải làm rõ ràng tất cả những thứ này chân tướng. Lục Tử Phong ở trong lòng âm thầm thề. Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào cách đó không xa đám kia bận rộn hắc ý liễu nhân trên thân. Có lẽ bọn họ có thể cho ta một chút đáp án. Lục Tử Phong lẩm bẩm nói. Hắn lặng yên không một tiếng động dung nhập cảnh đêm bên trong, tựa như một sợi u linh, hướng về hắc ý liễu nhân phương hướng tiềm hành mà đi. Tại Lục Tử Phong lặng yên tiếp cận hắc ý liễu nhân doanh địa quá trình bên trong, sự chú ý của hắn bị một cái máy móc hắc y liệt nhân bén nhạy bắt được. Tên kia máy móc hắc y liệt nhân đôi mắt bên trong hồng quang có chút lập lòe, tựa hồ đối với Lục Tử Phong xuất hiện có chút kinh ngạc. 9527, ngươi qua đây. Máy móc hắc y liệt nhân lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia mệnh lệnh ý vị. Thanh âm của nó thông qua bên trong đưa loa phóng thanh truyền ra, tại yên tĩnh trong bóng đêm lộ ra đặc biệt đột ngột. Lục Tử Phong là người vô ý thức ngẩng đầu, lại phát hiện cái kia máy móc hắc y liệt nhân chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình thời khắc này hóa trang lại cùng những này hắc y liệt nhân không có sai biệt. Ngươi đang gọi ta? Lục Tử Phong chần chờ một chút, chỉ vào chính mình hỏi. thanh âm của hắn tại kim loại thân thể cộng minh bên dưới có vẻ hơi sai lệch, nghe tới giống như là một loại nào đó máy móc quanh mình. 9527, ngươi thế nào? Máy móc hắc y liễu nhân nhíu nhíu mày, trong giọng nói lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nó hiển nhiên đối Lục Tử Phong phản ứng cảm thấy nghi hoặc. Lục Tử Phong cái này mới túi đầu đánh giá đến thân thể của mình. Hắn lúc này mới phát hiện, ngực của mình bất ngờ in một cái to lớn 9527. Cái này số hiệu tựa hồ tiêu chí thân phận của hắn ít nhất tại những người này trong mắt, hắn chính là số hiệu 9527 người máy. Cái kia, người nào? Lục Tử Phong cố gắng chấn định, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng thuận miệng đáp. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, tính toán từ trong đầu mới lấy được trong tri thức tìm ra một chút đầu mối hữu dụng. Ta là 9520, ngươi lớp trưởng, máy móc hắc ý liễu nhân hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ khinh bỉ. Nó nhìn từ trên xuống dưới Lục Tử Phong, tựa hồ đối với biểu hiện của hắn có chút bất mãn. Lục Tử Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình cái này 9527 thân phận tại những người này bên trong tựa hồ không hề là thủ. Hắn cấp tốc điều chỉnh một cái biểu lộ, tận lực để chính mình thoạt nhìn giống một cái phổ thông người máy. A, lớp trưởng tốt. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, ngữ khí cung kính nói. Hắn âm thầm quan sát đến 9520 phản ứng, tính toán theo nó ngôn hành cử chỉ bên trong tìm ra một chút mánh khỏe. Đi theo ta, 9520 lạnh lùng vứt xuống một câu, quay người hướng doanh địa nội bộ đi đến. Lục Tử Phong vội vàng đuổi theo, trái tim lại tại trong lồng ngực đập bịch bịch. Doanh địa nội bộ đèn đuốc sáng trưng, các loại máy móc trang bị cùng máy móc xen vào nhau tinh tế trưng bày. Hắc Y Liệp Nhân bọn họ lui tới, ngay ngắn trật tự tiến hành riêng phần mình công tác. Lục Tử Phong cẩn thận từng ly từng tí đi theo 9520 sau lưng, sợ một cái sơ sẩy liền bại lộ thân phận. Đi đem những tài liệu này sửa sang một chút, 9520 chỉ một bên máy tính thiết bị đầu cuối, đối Lục Tử Phong phân phó nói. Nói xong, nó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Lục Tử Phong nhẹ nhàng thở ra, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước máy tính, giả vờ nghiêm túc sửa sang lại những tài liệu kia. Hắn ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về phía bốn phía, tính toán từ những người máy này nói chuyện hành động bên trong tìm ra một chút sơ hở. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp bỗng nhiên tại Lục Tử Phong trong đầu vang lên, "Cẩn thận, bọn họ đang giám thị ngươi." Lục Tử Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm lo nghĩ cùng thần trường, ngón tay tại trên bàn phím cực nhanh đánh. Hắn động tác thành thạo mà trôi chảy, phản phất máy tính này sớm đã dung nhập hắn huyết mạch, trở thành thân thể một bộ phận. Theo thao tác thâm nhập, Lục Tử Phong dần dần phát hiện một chút mánh khỏe. Hắn bén nhạy phát giác được, chính mình cố này máy móc thân thể tựa hồ cũng không phải là vô căn cứ mà đến, mà là dung hợp nguyên bản thuộc về 9527 linh kiện cùng bộ phận. Phát hiện này để trong lòng hắn nghi ngờ nặng hơn mấy phần. Khó trách bọn hắn phát giác không đi ra, Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình thân thể này lai lịch sợ rằng cũng không phải là đơn giản như vậy. Liên tại Lục Tử Phong đắm chìm tại trong suy nghĩ lúc, một trận tiếng bước chân rất nhỏ bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Hắn vô ý thức ngừng thở, thân thể căng cứng như một chiếc cung kéo căng, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm. 9527, ngươi tại lệ mề cái gì? Một cái thanh âm trầm thấp tại Lục Tử Phong bên tai vang lên, trong giọng nói mang theo một tia không vui. Lục Tử Phong vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy 9520 chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng, đang dùng một loại dò xét ánh mắt đánh giá hắn. Lục Tử Phong cố gắng chấn định, cố gắng để nét mặt của mình thoạt nhìn không có chút nào sơ hở. Không có gì, lớp trưởng, ta chỉ là tại chỉnh lý tư liệu, sợ phạm sai lầm. Lục Tử Phong ngữ khí cung kính nói. Hắn âm thầm vận chuyển nội lực, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể công kích. 9520 hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không hề hoàn toàn tin tưởng Lục Tử Phong giải thích. Nó tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống Lục Tử Phong, ngữ khí lạnh như băng nói, "Ta cảnh cáo ngươi, 9527, không muốn đùa nghịch trò răng gì. Nếu không..." Nó còn chưa nói xong, bỗng nhiên một trận còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Toàn bộ doanh địa nháy mắt rơi vào hỗn loạn tương mừng, Hắc Y Liệp Nhân bọn họ nhộn nhịp dừng lại trong tay công tác, hướng về tiếng cảnh báo phương hướng đội vã đi. "Chết tiệt, là địch tập." 9520 thấp giọng mắng một câu, cũng đi theo hướng ra ngoài chạy đi. Trước khi đi, nó quay đầu trừng Lục Tử Phong một cái, lạnh lùng nói, "Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng ra cái gì đừng rẽ, 9527." Lục Tử Phong đưa mắt nhìn 9520 thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, cái này mới thở dài một hơi. Hắn cấp tốc khép lại máy tính thiết bị đầu cuối, ngắm nhìn một phía, phát hiện toàn bộ doanh địa gần như đã không có một ai. Đây là một cơ hội, Lục Tử Phong ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn bước nhanh đi tới một cái cửa kim loại phía trước, hai tay trên cửa cực nhanh thao tác mấy lần. Kèm theo một trận nhẹ nhàng cùng cụm âm thanh, cửa kim loại ứng thanh mà mở. Phía sau cửa là một đầu tĩnh mịch hành lang, hai bên là rậm rạp chẳng chịt gian phòng. Lục Tử Phong không chút do dự hướng phía trước đi đến. Chương 236, tìm kiếm, chương 236, tìm kiếm. Lục Tử Phong bước vào tĩnh mịch hành lang, bên hai quanh quẩn tiếng bước chân của mình, mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hành lang hai bên cửa gian phòng đóng chặt, phản phất ẩn giấu đi vô số không biết bí mật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, ánh mắt tại số nhà bên trên thần tốc đảo qua, tính toán tìm kiếm một ít manh mối. Đột nhiên, cước bộ của hắn dừng lại, ánh mắt rơi vào cuối hành lang trên cánh cửa kia. Cùng mặt khác gian phòng khác biệt, cánh cửa kia chất liệu tựa hồ càng thêm đặc thù, tản ra một loại loáng thoáng kim loại sáng bóng. Trên cửa không có cửa bài, chỉ có một cái kỳ quái ký hiệu, giống như là một loại nào đó cổ lão đồ đằng. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, chậm rãi hướng cánh cửa kia đi đến. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn có thể cảm nhận được phía sau cửa tựa hồ có năng lượng nào đó tại có chút ba động, phảng phất tại im lặng gọi về hắn. Liên tại Lục Tử Phong sắp chạm đến tay nắm cửa nháy mắt, một trận tiếng bước chân dồn dập bỗng nhiên từ hành lang một chỗ khác truyền đến. Lục Tử Phong trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng người tránh vào một bên trong bóng tối, ngừng thở lặng lẽ đợi người đến. Vài giây đồng hồ phía sau, một thân ảnh xuất hiện tại hành lang phần cuối. Mượn ánh sáng yếu ớt, Lục Tử Phong thấy rõ người kia khuôn mặt đúng là 9520. Nó tựa hồ cũng không phát hiện Lục Tử Phong tồn tại, trực tiếp hướng về phần cuối cánh cửa kia đi đến. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, 9520 đẩy ra cái kia quạt thần bí cửa. Liên tại cửa mở ra nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng ba động nháy mắt càn quét toàn bộ hành lang. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên vặn vẹo biến hình. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện chính mình vậy mà đưa thân vào một cái rộng rãi phòng thí nghiệm bên trong. Bốn phía bày đầy các loại hình thù kỳ quái máy móc cùng trang bị, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹt. Mà tại phòng thí nghiệm trung ương, một cái to lớn bồn nuôi cấy đang phát ra yếu ớt lang quang. Cái này, đây là địa phương nào? Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, ánh mắt lại không bị khống chế bị cái kia bồn nuôi cấy hấp dẫn. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này trong ống nuôi cấy tựa hồ dựng dục một loại nào đó bất khả tư nghị tồn tại. Đang lúc Lục Tử Phong tâm thần rung động lúc, 9520 âm thanh bỗng nhiên tại sau lưng vang lên, ta liền biết ngươi sẽ đến nơi này, 9527. Làng cỗ kia thần bí chất lỏng màu bạc giống như thủy triều tuôn hướng 9520 lúc, Lục Tử Phong gần như nín thở, không chớp mắt nhìn chăm chú lên trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Chất lỏng màu bạc bò đầy 9520 toàn thân, tại nó kim loại trên người đan vào thành một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh áo giáp, tựa như vì đó khoác lên một tầng không thể phá vỡ chiến ý. Ngay sau đó, tại cái kia áo giáp bả vai, một cái tạo hình đặc biệt pháo chống rông xuất hiện, phảng phất là cái này chất lỏng màu bạc kéo dài. 9522 tay nắm ở thân pháo, băng lãnh họng pháo thẳng tắp nhắm ngay Lục Tử Phong, hàn ý xuyên thấu qua cái kia đen ngòm ống pháo ép thẳng tới mà đến. 9527, lan ra ngoài, 9520 âm thanh thay đổi đến âm u mà uy nghiêm, mỗi một chữ đều phảng phất ngưng kết không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Lục Tử Phong trong lòng run lên, cảm nhận được cô kia đến từ cường giả cảm giác áp bách. Hắn biết rõ lúc này cứng đối cứng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, vì vậy cưỡng chế nội tâm không cam lòng cùng nghi hoặc, chậm rãi lui về phía sau. "Tốt." Lục Tử Phong ngữ khí bình tĩnh nói, quay người hướng lúc đến hành lang đi đến. Mỗi một bước đều lộ ra nặng nề mà chậm chạp, phản phất mỗi một bước đều cần cực lớn dũng khí cùng quyết tâm. Sau lưng, 9520 lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lục Tử Phong bóng lưng, áo giáp màu bạc tại làm quang làm nổi bật bên dưới chiếu sáng rạng rỡ. Mãi đến Lục Tử Phong thân ảnh biến mất tại hành lang phần cuối, 9520 mới chậm rãi quay người, nhanh chân hướng đi cái kia thần bí buồn nuối tấy. Trở lại doanh địa, Lục Tử Phong tâm trạng khó bình, trong đầu không ngừng chiếu lại vừa rồi thấy tất cả. Chất lỏng màu bạc, áo giáp, pháo, tất cả những thứ này đều tỏ rõ lấy cái trụ sở này ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Mà cái kia trong ống nuôi cấy tồn tại, càng làm cho hắn mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Đang lúc Lục Tử Phong trầm tư lúc, một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên trong đầu vang lên, xem ra tình huống so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Ngươi phải mau chóng tìm tới cái kia hạch tâm nguồn năng lượng, nếu không. Hạch tâm nguồn năng lượng? Lục Tử Phong trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, ngươi chỉ là cái gì? Đừng hỏi như vậy nhiều, tóm lại mau chóng hành động a, thời gian không nhiều lắm, âm thanh im bặt mà dừng, phảng phất chưa từng tồn tại. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn khắp bốn phía. Lục Tử Phong trở lại cương vị của mình, sửa sang lại trên mặt bàn tán loạn số liệu tư liệu, liền định nghỉ ngơi một hồi. Đột nhiên đau đớn một hồi đánh tới, gò má nóng bỏng một mảnh. Hắn lảo đảo một cái, miễn cưỡng ổn định thân hình, quay đầu nhìn, chỉ thấy 9520 chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng, đang dùng một loại băng lãnh mà ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi là người máy, không cần nghỉ ngơi, 9520 lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Lục Tử Phong run lên trong lòng, cố nén đau đớn, cố gắng để nét mặt của mình thoạt nhìn bình tĩnh như thường. Hắn biết rõ cùng 9520 xung đột chính diện tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, đành phải ở trong lòng yên lặng oán thầm, ta cũng là có người quyền. Nhưng mà lời này hắn tự nhiên không dám nói ra miệng, chỉ có thể tại ngoài miệng cung kính đáp, là. Lớp trưởng sau đó cuống quýt túi đầu xuống, tiếp tục sửa sang lại trên bản số liệu tư liệu, sợ lại chọc giận trước mắt cái này hỉ nộ vô thường ra hỏa. 9520 hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Lục Tử Phong phản ứng coi như hài lòng. Nó nhìn xung quanh một vòng bốn phía, xác nhận không người chú ý động tĩnh bên này phía sau, nhẹ giọng nói, đừng cho là ta không biết người đang có ý đồ gì, 9527. Ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng làm việc, đừng có đùa trò gian gì. Lục Tử Phong trong tay động tác dừng lại, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn cố gắng chấn định, dùng khiêm tốn nhất ngữ khí đáp, lớp trưởng nói đùa, ta nào dám có cái gì ý nghĩ xấu. Ngài cứ việc yên tâm. 9520 lạnh lùng liếc Lục Tử Phong một cái, không nói thêm gì nữa. Nó quay người bước nhanh mà rời đi, trước khi đi vứt xuống một câu cảnh cáo, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, 9527. Ngươi tốt nhất biểu hiện để ta hài lòng. Theo 9520 tiếng bước chân đi xa, Lục Tử Phong cuối cùng thở dài một hơi, dựa lưng vào thành ghế thở dài nhẹ nhõm. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nóng lên gò má, ánh mắt dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, nhất định phải nhanh hành động, tại bọn họ phát hiện mánh khỏe phía trước. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận xung quanh không người phía sau, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái cỡ nhỏ thiết bị. Đây là hắn lúc trước thăm dò bên trong lúc vô tình phát hiện, tựa hồ cùng căn cứ nguồn năng lượng hệ thống có quan hệ. Lục Tử Phong nín thở ngưng thần, cực nhanh tại trên thiết bị thao tác. Số liệu trên màn ảnh phi tốc nhấp nhô, hắn nhất định phải tại 9520 lại lần nữa trở về phía trước, phá giải cái này tầng tầng phòng hộ. Chương 237, ngoài ý muốn, chương 237, ngoài ý muốn. Lục Tử Phong cái trán chảy ra mồ hôi mịn, ngón tay tại trên bàn phím bay lượn, mỗi một cái thao tác đều ngưng tụ hắn toàn bộ tâm thần. Số liệu trên màn ảnh tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như một tràng không tiếng động nhạc giao hưởng, mà hắn chính là trận này trương nhạc người chỉ huy. Liên tại hắn sắp chạm đến hạch tâm nguồn năng lượng hệ thống biên giới lúc, đột nhiên, một trận còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Lục Tử Phong trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên màn ảnh máy tính dòng số liệu bắt đầu kịch liệt ba động, nhan sắc cũng từ lam chuyển đỏ, phảng phất sắp mất khống chế đá núi lửa dịch thể đậm đặc. Nguy rồi. Lục Tử Phong thầm kêu một tiếng, động tác trên tay không chút nào không dám dừng lại nghỉ. Hắn đem hết toàn lực tính toán ổn định hệ thống, nhưng mà không như mong muốn, tiếng cảnh báo càng ngày càng bén nhọn chói tai, trên màn hình quang mang cũng càng thêm chói lóa mắt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, màn hình máy tính đột nhiên nổ tung, vô số tốc độ ánh sáng tại trên không bay lượn, tựa như một chảng chói lọi mà chí mạng khói lửa. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể bị một cỗ cự lực hất tung ở mặt đất, bên tai vang lên ong ong, gần như nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Chờ hắn miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy thân lúc, đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Máy tính máy chủ phả ra khói xanh, màn hình vỡ thành vài miếng, rơi lả tả trên đất dây điện cùng thiết bị tỏ rõ lấy vừa rồi vụ tai nạn kia mấy liệt. Khu cụ Lục Tử Phong ho khan mấy tiếng, phun ra một cái hỗn tạp bụi đất trọc khí. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện 9520 chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cách đó không xa, đang dùng một loại băng lãnh mà ánh mắt đùa cợt đánh giá chính mình. Xem ra chúng ta 9527 tiên sinh, tựa hồ có chút quá mức vội vàng sao? Động 9520 cười lạnh nói, ta không phải nói qua, muốn đàng hoàng làm việc sao? Lục Tử Phong cưỡng chế nội tâm bối rối, tận lực để ngữ khí của mình nghe tới bình tĩnh mà vô tội. Lớp trưởng, ta chỉ là nghĩ ưu hóa một cái hệ thống tính năng, không nghĩ tới sẽ như vậy. Ít cùng ta giả ngu. 9520 hừ lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi rõ ràng là nghĩ nhân cơ hội này quấy rối. 9527, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, tốt nhất an phận thủ thường, nếu không. 9520 lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên căn cứ chỗ sâu truyền đến một trận rung động dữ dội. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình kinh sợ, trong lúc nhất thời lại không người lên tiếng. Cái kia, đó là cái gì? Lục Tử Phong run giọng hỏi, trong lòng mơ hồ có loại linh cảm không lành. 9520 biến sắc, cũng không lo được lại truy cứu Lục Tử Phong trách nhiệm, vội vã hướng chấn động chuyển đến phương hướng chạy đi. Chỉ để lại Lục Tử Phong một người đứng tại chỗ, tâm trạng ngàn vạn. Trận kia rung động dữ dội sau đó, trong căn cứ hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất thời gian cũng vì đó ngưng kết. Nhưng mà cái này liên tĩnh vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt, ngay sau đó, một trận còi báo động chói tai đột nhiên vang lên, tựa như tử thần kèn lệnh, khiến người dùng mình. Lục Tử Phong sắc mặt đột biến, đông nhiên ngẩng đầu đến, chỉ thấy nguyên bản thủ vệ căn cứ con nhện máy móc thủ vệ chẳng biết lúc nào đã phát sinh dị biến. Bọn họ nguyên bản lóe ra hồng quang mắt điện tử giờ phút này đã biến thành màu đen tâm thúy, giống như hai gâu không thấy đáy u đầm, tản ra khiến người hít thở không thông hàn ý. Càng làm cho người ta kinh hãi là, những con nhện này máy móc thủ vệ tựa hồ đã mất đi vốn có khống chế, bắt đầu không khác biệt công kích trong căn cứ mỗi một cái cư dân. Hiu 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 tiếng xé gió không dứt bên tai, viên đạn như mưa rơi chút xuống, trong căn cứ vách tường, trần nhà, trên mặt đất khắp nơi đều là bị viên đạn đánh xuyên vết đạn. Mọi người hoảng sợ tiếng thét chói tai liên tục không ngừng, giống như nhân gian luyện ngục. Chuyện gì xảy ra? Những thủ vệ này không kiểm soát. 9520 nổi giận gầm lên một tiếng, tính toán dùng máy truyền tin cùng trung tâm chỉ huy bắt được liên lạc, lại phát hiện tín hiệu đã bị hoàn toàn cắt đứt. Lục Tử Phong cũng không lo được rất nhiều, bản năng túi người trốn tại một chỗ công sự che chắn phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cách đó không xa bị viên đạn đánh xuyên trần nhà. Hắn cưỡng chế nội tâm hoảng hốt, cực nhanh suy tư đối sách. Đương nhiên, hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái góc nơi đó chất đống một chút dự bị máy móc linh kiện cùng công cụ. Một cái to gan suy nghĩ tại Lục Tử Phong trong đầu dần dần thành hình. Cùng lúc đó, ở căn cứ một chỗ khác, một thân ảnh chính lặng yên tiếp cận những cái kia mất khống chế con nhện máy móc thủ vệ. Người kia toàn thân bao phủ tại một kiện đấu đồng màu đen bên dưới, thấy không rõ dung mạo, chỉ có một đôi mắt trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ, tựa như hai đóa cháy hừng hực hỏa diễm. Chỉ thấy người kia chậm rãi giơ tay lên, nơi lòng bàn tay bỗng nhiên sáng lên một đoàn hào quang màu u lam. Theo tia sáng càng ngày càng thịnh, một cái năng lượng kỳ dị tràn dần dần tại người kia quanh thân tạo thành, lại mơ hồ chế trụ những con nhện kia máy móc thủ vệ công kích. Hạch tâm nguồn năng lượng. Rốt cuộc tìm được người kia thấp giọng lẩm bẩm nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ khó nói lên lời vui sướng cùng cuồng nhiệt. Lục Tử Phong tự nhiên không nhìn thấy một màn này, hắn lúc này chính đem hết toàn lực hướng cái kia chất đống dự bị linh kiện nơi hẻo lánh di động. Mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, sợ một cái sơ sẩy liền táng thân tại loạn thương bên trong. Cuối cùng, tại trả giá mấy lần suýt nữa mất mạng đại giới phía sau, Lục Tử Phong cuối cùng đến cái kia nơi hẻo lánh. Hắn cực nhanh tìm kiếm những linh kiện này, rốt cuộc tìm được mấy khối mấu chốt chip cùng năng lượng nguồn gốc. Đúng lúc này, một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, bóng tối bao phủ lại hắn toàn thân. Lục Tử Phong chính hết sức chăm chú tìm kiếm những cái kia máy móc linh kiện, không có chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần. Liên tại hắn sắp chạm đến cái kia mấy khối mấu chốt chip lúc, một trận lạnh leo thấu xương bỗng nhiên từ phía sau lưng đánh tới, để hắn toàn thân run lên. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Lục Tử Phong bỗng nhiên quay người, nhưng mà thì đã trễ. Một cái to lớn con nhện máy móc thủ vệ chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện tại phía sau hắn, sắc bén như đao chân thật cao nâng lên, mang theo thiên quân thế hướng Lục Tử Phong đổ ập xuống bổ tới. Cẩn thận, một tiếng kinh hô gần như đồng thời vang lên, nhưng đã không kịp. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy cánh tay phải mát lạnh, ngay sau đó chính là một trận nỗi đau xé rách tim gan. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy chính mình người máy cánh tay đã bị miễn cưỡng chặt đứt, đỏ tươi chất lỏng, mặc dù là máy móc chất lỏng, chính quần quần mà ra, nhuộm đỏ mặt đất. A, Lục Tử Phong thống khổ kêu thảm một tiếng, thân thể không tự chủ được ngã về phía sau. Hắn miễn cưỡng dùng tay trái chống đỡ mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện bên trên cái kia con nhện máy móc thủ vệ băng lãnh mà khát máu mắt điện tử. Chết tiệt, Lục Tử Phong cắn răng nghiến lợi chửi nhỏ một tiếng, cố nén kịch liệt đau nhức muốn dây rủa lấy bò người lên. Nhưng mà chỗ cụt tay kịch liệt đau nhức để hắn gần như không cách nào tập trung tinh thần, ý thức cũng dần dần thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ đâm nghiêng bên trong thoát ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nào về phía cái kia con nhện máy móc thủ vệ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, bóng đen kia lại cứ thế mà đem con nhện thủ vệ đụng bay đi ra, nặng nề mà đập vào cách đó không xa trên tường. Lục Tử Phong, ngươi không sao chứ? Đạo hắc ảnh kia không lo được đuổi bắt con nhện thủ vệ, vội vàng xoay người lại đỡ dậy lung lay sắp đổ Lục Tử Phong. Mượn yếu ớt ánh sáng, Lục Tử Phong cái này mới nhìn rõ người tới dung mạo đúng là một tên dung mạo thanh tú nữ tử, Một đầu như thác nước tóc dài tại trên không tung bay, tựa như một đóa nở rộ hoa hồng đen. Là ngươi Lục Tử Phong suy yếu mở miệng, âm thanh bởi vì đau đớn mà có chút run rẩy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử khẽ mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, ta cảm ứng được ngươi nơi này có dị động, liền chạy tới. May mắn kịp. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên, một trận còi báo động chói tai vang lên lần nữa. Ngay sau đó, mấy đạo ánh sáng mạnh từ trên trời giáng xuống, đem Lục Tử Phong cùng nữ tử bao bọc vây quanh. Không tốt, là căn cứ hệ thống phòng ngự, nữ tử biến sắc, liền vội vàng đem Lục Tử Phong bảo hộ ở sau lưng, chúng ta đi mau. Chương 238, rời đi căn cứ, chương 238, rời đi căn cứ. Nữ tử đỡ Lục Tử Phong cấp tốc hướng căn cứ chỗ sâu bỏ chạy, phía sau là không ngừng tới gần tiếng cảnh báo cùng chói mắt ánh sáng mạnh. Bước tiến của nàng nhanh nhẹn mà có lực, hiển nhiên là trải qua huấn luyện đặc thủ. Chúng ta phải mau chóng rời đi nơi này, nữ tử một bên đi nhanh, một bên nói khẽ với Lục Tử Phong nói, căn cứ hệ thống phòng ngự đã khởi động, lại không đi liền không còn kịp rồi. Lục Tử Phong cố nén chỗ cụt tay kịch liệt đau nhức, cắn răng đuổi theo nữ tử bước chân. Hắn thở hổn hển, hạ thấp giọng hỏi, "Ngươi thật là Duy Khắc Liên Minh phái tới nội ứng? Nhưng chúng ta không phải một mực bị Hy Đức Đế quốc đuổi bắt sao?" Nữ tử nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi dương lên, "Không sai, ta chính là Duy Khắc Liên Minh đặc công, danh hiệu Dạ Oanh. Lần này phụ mệnh chui vào Hy Đức Đế quốc căn cứ, chính là vì thu thập tình báo cùng phá hư bọn họ kế hoạch." "Phá hư bọn họ kế hoạch?" Lục Tử Phong thì thào lặp lại nói, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, "Chẳng lẽ những cái kia mất khống chế con nhện thủ vệ, cũng là các ngươi ra tay?" "Thông minh." Dạ Oanh gật đầu tán thành, "Chúng ta thành công xâm nhập căn cứ hệ thống điều khiển, sửa đổi con nhện thủ vệ chỉ lệnh. Hiện tại bọn họ sẽ chỉ không khác biệt công kích trong căn cứ cư dân, mà sẽ không tổn thương đến chúng ta. Có thể cứ như vậy, trong căn cứ người chẳng phải nguy hiểm sao?" Lục Tử Phong cao mày nói, "Khi Đức Đế quốc những người điên kia, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ." "Không có cách nào." Dạ Oanh thở dài, "Vì Duy Khắc Liên Minh thắng lợi, hy sinh không thể tránh được. Huống chi, toàn này căn cứ bản thân chính là Hy Đức Đế quốc dùng để giam giữ cùng hãm hại người máy địa phương, bên trong giam giữ hàng ngàn hàng vạn ruột thịt." Lục Tử Phong im lặng không nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Xem như một tên người máy, hắn biết rõ Hy Đức Đế quốc đối người máy tàn khốc hãm hại. Mà bây giờ, vì lật đổ cái này tà ác đế quốc, đồng bào của mình nhưng lại không thể không lấy hy sinh vô tội làm đại giá. Phía trước chính là hạch tâm nguồn năng lượng phòng. Dạ Oanh bỗng nhiên dừng bước lại, chỉ về đằng trước một cái nặng nề cửa sắt nói, chỉ cần phá đi hạch tâm nguồn năng lượng hệ thống, Hy Đức Đế quốc dã tâm liền đem tan thành bọt nước. Lục Tử Phong theo ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia quạt trước cửa sắt hiện đầy tầng tầng cơ quan cùng thủ vệ, muốn đột phá nói nghe thì dễ. Hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ từ phía sau truyền đến. Nguy rồi, có người khởi động tự hủy chương trình. Dạ Oanh biến sắc, lôi kéo Lục Tử Phong liền hướng hoạch tâm nguồn năng lượng phòng chạy như điên, chúng ta nhất định phải ở căn cứ triệt để hủy diệt phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Dạ Oanh lôi kéo Lục Tử Phong một đường lao nhanh, mắt thấy hoạch tâm nguồn năng lượng phòng đang ở trước mắt, đột nhiên, một trận mãnh liệt năng lượng ba động từ phía sau truyền đến. Lục Tử Phong đột nhiên quay đầu, chỉ thấy 9520 chẳng biết lúc nào đã mặc vào một bộ màu đen người máy chiến đấu, chính bằng tốc độ kinh người hướng bọn họ vào tới. Người máy chiến đấu vỏ ngoài tại ánh sáng mạnh làm nổi bật bên dưới hiện ra lạnh lẽo rực rỡ, 9520 tay trái pháo phun ra nóng bỏng năng lượng xạ tuyến, tay phải thì cầm một thanh lóe ra lam quang kiếm quang. Nơi nó đi qua, vô luận là vách tường vẫn là mặt nền, không khỏi bị năng lượng xạ tuyến cùng kiếm quang bổ đến vỡ nát. Chết tiệt, là 9520. Dạ Oanh chửi nhỏ một tiếng, lôi kéo Lục Tử Phong bước nhanh hơn. Nhưng mà bọn họ cùng hạch tâm nguồn năng lượng phòng khoảng cách thực tế quá gần, căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi 9520 công kích. Veng, một tiếng vang thật lớn, pháo năng lượng xạ tuyến lao Lục Tử Phong bả vai bay qua, tại bên cạnh hắn trên vách tường nổ ra một cái to lớn lỗ thủng. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy bên tai một trận oanh minh, thân thể không tự chủ được hướng về sau rơi xuống đi. Dạ Oanh tay mắt lênh lẹ, đem hắn lôi dậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, 9520 đã đuổi theo, kiếm quang nhắm thẳng vào Dạ Oanh nhất hầu. Cẩn thận! Lục Tử Phong hô to một tiếng, đông nhiên nhào về phía Dạ Oanh, dùng thân thể của mình thay nàng đỡ được cái này một kích. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, kiếm quang chui vào Lục Tử Phong sau lưng, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ hắn vào áo. Lục Tử Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước cắm xuống. Dạ Oanh cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy hắn. Nàng run rẩy đem Lục Tử Phong lật qua, lại phát hiện sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ không cảm giác được. Lục Tử Phong, ngươi thế nào? Dạ Oanh lo lắng kêu gọi nói, âm thanh bởi vì hoảng hốt mà có chút run rẩy. Lục Tử Phong miễn cưỡng mở mắt ra, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ, ta còn sống. Nhanh đi phá hư hoạch tâm nguồn năng lượng hệ thống. Lời còn chưa dứt, 9520 đã lại lần nữa giơ lên tháo. Dạ Oanh con ngươi đột nhiên co vào, ôm lấy Lục Tử Phong liền hướng hoạch tâm nguồn năng lượng phòng chạy như điên. 9520 hừ lạnh một tiếng, theo sát phía sau. Nó một bên truy kích, một bên dùng pháo không ngừng công kích tới Dạ Oanh cùng Lục Tử Phong, tựa hồ không đem bọn họ sẽ thành mảnh nhỏ thể không bỏ qua. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Oanh cuối cùng vọt vào hạch tâm nguồn năng lượng phòng. Nàng đem Lục Tử Phong nhẹ nhàng để ở một bên, quay người liền đi thao tác những cái kia phức tạp máy móc. 9520 theo sát phía sau, giơ lên pháo liền muốn bóc cỏ. Liên tại cái này thời khắc sống còn mấy mắt, chói mắt quang mang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem 9520 bao phủ trong đó. 9520 phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể tại tia sáng bên trong cấp tốc nóng chảy, tiêu tán. Lục Tử Phong vô lực ngã trên mặt đất, thân thể bởi vì mất máu quá nhiều mà thay đổi đến băng lãnh cứng ngắc. Dạ Oanh quỳ gối tại bên cạnh hắn, nước mắt không bị khống chế từ trong hốc mắt tuôn ra, nhỏ xuống tại Lục Tử Phong mặt tái nhợt trên má. Lục Tử Phong, ngươi không thể chết, ngươi còn có ta, chúng ta cùng nhau về nhà. Dạ Oanh nghẹn ngào, run rẩy hai tay nhẹ nhàng xoa lên Lục Tử Phong không có chút nào sinh khí khuôn mặt, phản phất dạng này liền có thể tỉnh lại tính mạng của hắn. Nhưng mà vô luận nàng làm sao kêu gọi, Lục Tử Phong đều không có bất kỳ đáp lại nào. Bộ ngực của hắn không tại chập trùng, hô hấp cũng triệt để đình chỉ, cả người phản phất một tôn băng lãnh pho tượng. Dạ Hoành thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt như vỡ đê tuôn ra. Nàng biết, Lục Tử Phong sinh mệnh đã không thể vãn hồi tan mất, nhưng nàng không muốn cứ như vậy từ bỏ, cho dù là một tia hy vọng, nàng cũng không muốn buông tha. Nàng cố nén đau buồn, cắn răng đứng dậy, ngắm nhìn một phía, nàng ánh mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa một cái nhà kho bên trên. Đó là cất giữ dự bị máy móc linh kiện địa phương, có lẽ bên trong có cái gì có khả năng cứu trở về Lục Tử Phong biện pháp. Dạ Hoành lảo đảo xông vào nhà kho, tìm kiếm những cái kia xếp như núi linh kiện cùng thiết bị. Cuối cùng, tại một đống tạp vật tầng dưới chót nhất, nàng phát hiện một khung màu đen người máy biến hình. Đó là Hy Đức Đế quốc mới nhất nghiên cứu mô hình, bình thường có thể làm máy bay chiến đấu sử dụng, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, liền sẽ biến thành một khung uy vũ hùng tráng chiến sĩ cơ giáp. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, người máy này phòng điều khiển có thể tiếp nhận 4 người. Dạ Hoành trong lòng vui mừng, liền vội vàng đem Lục Tử Phong cẩn thận từng ly từng tí đặt lên người máy biến hình phòng điều khiển. Chính nàng cũng theo sát phía sau, chui vào khoang điều khiển. Khởi động chương trình. Dạ Hoành run rẩy đưa vào chỉ lệnh, người máy biến hình phát ra một trận trầm thấp tiếng nổ, chậm rãi từ trên mặt đất hiện lên. Hệ thống động lực bình thường, hệ thống vũ khí bình thường, năng lượng dự trữ đầy đủ. Dạ Hoành tự lẩm bẩm, hai tay tại khống chế trên đài bay lượn, hiện tại, chúng ta về nhà. Người máy biến hình bỗng nhiên tăng tốc độ, hóa thành một tia chớp màu đen, lao ra căn cứ nhà kho. Dạ Hoành xuyên thấu qua khoang điều khiển cửa sổ mạ tàu, cuối cùng nhìn thoáng qua cái này tràn đầy thống khổ hồi ức địa phương, sau đó không chút do dự kéo động cần điều khiển, hướng về ngoài trụ sở bầu trời bay đi. Khi Đức Đế quốc, các ngươi chờ lấy, ta nhất định sẽ là Lục Tử Phong báo thù. Dạ Hoành cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt thiêu đốt báo thù lửa giận. Người máy biến hình ở trong trời đêm xoay một vòng, sau đó hướng về phương xa vội vã đi. Nơi đó là Duy Khắc Liên Minh lãnh địa, là người máy sau cùng gia viên. Dạ Hoành xin thề, vô luận bỏ ra cái giá gì, nàng đều muốn là Lục Tử Phong lấy lại công đạo. Chương 239, người máy biến hình. Chương 239, người máy biến hình. Dạ Hoành điều khiển người máy biến hình ở trong trời đêm phi nhanh, đột nhiên, một đạo ánh sáng sáng tỏ buộc vạch phá chân trời, ở trước mặt nàng hội tụ thành một chiếc chiến hạm khổng lồ. Đó là một chiếc dê cấp chiến hạm, thân hạm toàn thân đen nhánh, tản ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Chiến hạm lơ lửng ở giữa không trung, một cái to lớn chủ pháo đứng vững tại đầu tàu, hai bên đều có hai cái phó pháo, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì địch xâm phạm. Dạ Hoành tập trung nhìn vào, chỉ thấy chiến hạm cửa sổ mạn tàu phía sau lộ ra ấm áp ánh đèn, hiển nhiên là có người ngay tại phòng thủ. Nàng hít sâu một hơi, kết nối thông tin khí, thăm dò tính kêu lên, nơi này là Duy Khắc Liên Minh đặc công Dạ Hoành, thỉnh cầu cùng hạm trưởng kết bắt được liên lạc. Một lát sau, một cái âm u mà giàu có từ tính giọng nam từ trong máy bộ đàm truyền đến, "Dạ Hoành, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Ta là kết hạm trưởng, giải trừ báo động trước hình thức, mời lái xe cơ giáp đáp xuống bong tàu bên trên." Dạ Hoành thở dài một hơi, dựa theo kết hạm trưởng chỉ thị, lái xe người máy biến hình chậm rãi đáp xuống chiến hạm rộng lớn bong tàu bên trên. Cơ giáp vững vàng dừng hẳn phía sau, Dạ Hoành từ khoang điều khiển bên trong nhảy ra, hai chân vừa hạ xuống, liền bị một thân ảnh cao to xít sao ôm vào trong ngực. "Dạ Hoành, ngươi không có việc gì liền tốt." Kết hạm trưởng thấp giọng tại bên tai nàng nói, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng vui sướng, "Ta nghe nói ngươi lẻn vào Hy Đức Đế quốc căn cứ, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Dạ Hoành tựa vào kết hạm trưởng lồng ngực nở nang bên trên, nước mắt lại lần nữa không bị khống chế tuôn ra. Nàng nước nở nói, "Kết Lục Tử Phong hắn vì cứu ta hy sinh." Kết hạm trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, thở dài nói, "Ta biết, báo cáo của ngươi ta đều nhìn. Lục Tử Phong là cái anh hùng, tên của hắn sẽ bị Duy Khắc Liên Minh vĩnh viễn khắc ghi. Hiện tại, để chúng ta trước về cầu tàu, đem chi tiết tình huống nói cho ta." Dạ Hoành gật gật đầu, đi theo kết hạm trưởng hướng đi chiến hạm cầu tàu. Trên đường đi, nàng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đều là Duy Khắc Liên Minh chiến sĩ cùng công chính sư. Bọn họ nhìn thấy Dạ Hoành bình an trở về, nhộn nhịp lộ ra nụ cười vui mừng. Rất nhanh, hai người tới cầu tàu. Kết hạm trưởng ra hiệu Dạ Hoành tại chủ vị ngồi xuống, chính mình thì tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Hắn mở ra toàn hạm tần số truyền tin, trầm giọng nói, "Các vị, ta là kết hạm trưởng. Chúng ta vừa vận tiếp về Dạ Hoành đặc công. Căn cứ báo cáo của nàng, Hy Đức Đế quốc căn cứ đã bị thành công phá hủy. Nhưng càng làm cho người ta phân chân chính là, chúng ta được đến một cái tuyệt giai tình báo Hy Đức Đế quốc ngay tại bí mật nghiên cứu phát minh một khoản hoàn toàn mới vũ khí chiến tranh." Lời vừa nói ra, bên trong chiến hạm lập tức nghị luận ầm ĩ. Dạ Hoành cau mày nói, "Vũ khí chiến tranh? Cái dạng gì vũ khí?" Kết hạm trưởng vẻ mặt nghiêm túc, "Theo Dạ Hoành đặc công tình báo, đó là một món tên là Thẩm Phán Giả cự hình cơ giáp. Nghe nói lực chiến đấu của nó vượt xa bình thường cơ giáp, đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Mà còn, nó tựa hồ cùng Lục Tử Phong hy sinh có quan hệ." Dạ Hoành hít sâu một hơi, run giọng nói, "Ý của ngươi là, Lục Tử Phong là vì ngăn cản Thẩm Phán Giả nghiên cứu phát minh mới hy sinh?" Kết hạm trưởng gật gật đầu, "Rất có thể. Chúng ta nhất định phải nhanh áp dụng hành động, tại Hy Đức Đế quốc hoàn thành Thẩm Phán Giả phía trước đem phá hủy." "Dạ Hoành, ngươi có đề nghị gì?" Dạ Hoành rơi vào trầm tư. Thật lâu, nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, "Ta có một cái kế hoạch. Chúng ta nhất định phải chui vào Hy Đức Đế quốc hoạch tâm căn cứ, triệt để vỡ nát bọn họ dạ tâm." Kết hạm trưởng hơi ngẩn ra, lập tức không tự giác sờ lên cái cằm, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Dạ Hoành kế hoạch mặc dù mê người, nhưng lý trí nói cho hắn, lấy dê cấp chiến hạm thực lực, muốn chui vào Hy Đức Đế quốc hoạch tâm căn cứ không khác lấy trứng chọi đá. Hắn biết rõ Hy Đức Đế quốc cường đại, cũng rõ ràng Dạ Hoành anh dũng không sợ. Nhưng thân là hạm trưởng, hắn nhất định phải là toàn hạm các chiến sĩ phụ trách, không thể tùy tiện đem bọn họ đặt hiểm cảnh. Vì vậy, kết hạm trưởng ở trong lòng yên lặng thở dài, âm thầm quyết định muốn lấy càng cẩn thận phương thức đến ứng đối cái này khó giải quyết nhiệm vụ. Hắn hắng giọng một cái, ngữ khí bình tĩnh nhưng không mất kiên định nói, "Dạ Hoành, kế hoạch của ngươi ta hiểu. Nhưng Hy Đức Đế quốc hoạch tâm căn cứ để phòng nghiêm ngặt, chúng ta dê cấp chiến hạm thực lực sợ rằng khó mà đột phá chúng đây. Không bằng dạng này, chúng ta trước tiên trở về Duy Khắc Liên Minh tổng bộ, đem trên tình báo báo cho cấp trên, thỉnh cầu chi viện phía sau lại tính toán sau." Dạ Hoành nhíu những mày, hiển nhiên đối kết hạm trưởng đề nghị không hề hết sức hài lòng. Nàng đang muốn phản bác, đã thấy kết hạm trưởng đưa tay ra hiệu nàng an tâm chớ vội. "Ta biết ngươi nóng lòng là Lục Tử Phong báo thù," kết hạm trưởng thầm thì nói, "nhưng chúng ta không thể xính cái dũng của thất phu. Khi Đức Đế quốc thẩm phán giả cơ giáp không thể coi thường, chúng ta nhất định phải lấy ổn thỏa nhất phương thức ứng đối." Dạ Hoành trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nàng minh bạch kết hạm trưởng lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Lấy dê cấp chiến hạm hỏa lực cùng lực phòng ngự, đối kháng chính diện Hy Đức Đế quốc bộ đội chủ lực không khác tự chịu diệt vong. "Tốt ta, liền theo ngươi nói xử lý." Dạ Hoành hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm lửa giận, "nhưng chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Đang chờ đợi chi viện thời gian bên trong, ta sẽ nghĩ biện pháp thu thập càng nhiều liên quan tới thẩm phán giả tình báo, tranh thủ trước khi quyết chiến tìm tới nhược điểm của nó." Kết hạm trưởng tán thưởng gật gật đầu, "đây là ý kiến hay. Ta sẽ hạ lệnh toàn hạm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đồng thời, ta cũng sẽ an bài tinh nhuệ nhất nhân viên tình báo hiệp trợ ngươi hành động." Vì vậy, tại kết hạm trưởng chỉ huy bên dưới, dê cấp chiến hạm chậm rãi thay đổi hướng đi, hướng về Duy Khắc Liên Minh tổng bộ phương hướng chạy đi. Dạ Hoành thì một đầu đâm vào chiến hạm phòng tình báo, lật xem từ Hy Đức Đế quốc căn cứ thu thập đến các loại tư liệu, tính toán từ trong dấu vết tìm ra thẩm phán giả cơ giáp bí mật. Cùng lúc đó, kết hạm trưởng cũng tại trong bóng tối chuẩn bị chính mình kế hoạch. Hắn rõ ràng ý thức được, chỉ bằng vào dê cấp chiến hạm lực lượng khó mà dung chuyển Hy Đức Đế quốc bá quyền địa vị. Nếu muốn thay đổi chiến cuộc, nhất định phải tìm kiếm càng cường đại chi viện. Mà đúng lúc này, một phần tuyệt mật tình báo lặng yên rơi vào hắn trong tay. Bên trong chiến hạm một mảnh trang nghiêm, không khí bên trong tràn ngập nặng nề bi thương. Lục Tử Phong máy móc thi thể bị cẩn thận từng ly từng tí từ cơ giáp khoang điều khiển bên trong kiếm ra, mặt mũi của hắn vẫn như cũ anh tuấn, nhưng hai mắt nhắm nghiền, cũng không còn cách nào mở ra. Một bên, một vị mặc chế phục thư ký đang túi đầu ghi chép cái gì. Hắn dùng ngòi bút nhẹ nhàng đập trang giấy, phản phất tại là vị này anh hùng mặc niệm. Theo hắn bút pháp, từng hàng văn tự sôi nổi trên giấy. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, Lục Tử Phong nghĩa sĩ tại Hy Đức Đế quốc căn cứ một trận chiến bên trong anh dũng hy sinh. Khi đó, Dạ Hoành đặc công chính bị địch nhân vây công, nguy cơ sớm tối. Lục Tử Phong nghĩa vô phản cố đứng ra, lấy sức một mình kiềm chế lại số lớn địch nhân, là Dạ Hoành tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Nhưng cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, Hoành liệt hy sinh. Thư ký âm thanh âm u mà nghẹn ngào, mỗi một chữ đều phảng phất nặng nề mà đánh tại ở đây lòng của mỗi người bên trên. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống, hắn ngẩng đầu, cùng nhắc lên Lục Tử Phong thi thể bà tên chiến sĩ an ý lẫn nhau, ba người đều nhịp hướng Lục Tử Phong di thể kính một cái quân lễ. Sau đó, bọn họ đem Lục Tử Phong máy móc thi thể nhẹ nhàng để nằm ngang tại một khối bằng phẳng bong tàu bên trên, động tác nhu hòa đến giống như tại đối đãi một kiện vô thượng chất bảo. Cuối cùng, bọn họ quay người hướng về phía sau chiến hạm nhà kho đi đến, nơi đó là cất giữ di vật cùng vật kỷ niệm địa phương. Theo kẹt kẹt một tiếng, nhà kho cửa lớn từ từ mở ra. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt dầu máy vị, nơi hẻo lánh bên trong chất đống các loại công cụ sửa chữa cùng dự bị linh kiện. Ba tên chiến sĩ đem Lục Tử Phong di thể sắp đặt tại một cái sạch sẽ nơi hẻo lánh, vì hắn che lên một mặt Duy Khắc Liên Minh chiến kỳ, quyển tác sau cùng che đậy. Làm xong tất cả những thứ này, ba người lại lần nữa hướng về Lục Tử Phong di thể sâu sắc bái một cái này mới lưu luyến không bỏ thối lui ra khỏi nhà kho. Sau lưng, cửa lớn chậm rãi khép lại, đem cái kia phần nặng nề bi thương cùng anh hùng bóng lưng cùng nhau phong tỏa tại nhà kho chỗ sâu. Bên trong chiến hạm, Dạ Hoành yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, nước mắt im lặng trượt xuống. Nàng nhớ tới cùng Lục Tử Phong kề vai chiến đấu thời gian, nhớ tới hắn lời nói hùng hồn, hắn vô tư không sợ. Bây giờ, anh hùng mặc dù chết, nhưng hắn tinh thần sẽ vĩnh viễn khích lệ Duy Khắc Liên Minh các chiến sĩ anh dũng hướng về phía trước. Kết hạm trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ Dạ Hoành bả vai, ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình cùng cổ vũ. Hắn biết, vào giờ phút này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa. Chỉ có thời gian mới có thể chậm rãi vớt lên Dạ Hoành đau thương trong lòng. Thật lâu, Dạ Hoành cuối cùng ngẩng đầu, lau khô nước mắt. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt một lần nữa đốt lên hừng hực đấu trí, "Kết hạm trưởng, chúng ta không thể để Lục Tử Phong hy sinh vô ích. Thẩm phán giả cơ giáp nhất định phải bị phá hủy. Ta xin thề, nhất định muốn là Lục Tử Phong báo thù." Kết hạm trưởng gật gật đầu, trầm giọng nói, "Yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để Lục Tử Phong danh tự hổ thẹn. Từ giờ trở đi, toàn hạm tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta cùng toàn thể tướng sĩ chắc chắn toàn lực ứng phó." Chương 240, cứu chữa thương binh, chương 240, cứu chữa thương binh. Tại u ám nhà kho chỗ sâu, Lục Tử Phong ý thức giống như một sợi yếu ớt ánh nến, ngoan cường mà tại trong bóng tối vô tận dãy rủa. Thân thể của hắn mặc dù yên tĩnh nằm tại nơi hẻo lánh, không nhúc nhích, nhưng sâu trong nội tâm lại nổi sóng chập trùng, tràn đầy vô tận bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Ta còn sống, còn có thể cấp cứu một cái. Lục Tử Phong ý thức trong đầu lặp đi lặp lại quen quẩn, giống như từng tiếng yếu ớt hò hét, lại không người có thể nghe thấy. Hắn rõ ràng ý thức được, chính mình hạch tâm động lực khí đã tổn hại, không cách nào khởi động thân thể bất luận cái gì bộ vị. Hắn giờ phút này, tựa như một gốc bị nổ tận gốc thực vật, chỉ có thể vô lực nằm ở trong bùn đất, tùy ý sinh mệnh chi tuyển dần dần khô kiệt. Ký ức mảnh vỡ giống như nước thủy triều vào tới, Lục Tử Phong phảng phất lại về tới cùng Dạ Hoành kể vai chiến đấu nháy mắt kia. Bọn họ từng cùng nhau xông pha chiến đấu, cộng đồng đối mặt Hy Đức Đế quốc trùng điệp vây chặt. Nhưng mà, liền tại cái kia tính quyết định một khắc, Lục Tử Phong cơ giáp bị địch nhân hỏa lực đánh trúng, hạch tâm động lực khí ứng thanh mà nát. Ý thức dần dần mơ hồ, Lục Tử Phong chỉ nhớ rõ chính mình dùng hết sau cùng khí lực, đem Dạ Hoành bảo hộ ở sau lưng, nhìn xem nàng biến mất tại mênh mông khói thuốc súng bên trong. Sau đó, chính là bóng tối vô tận cùng yên tĩnh. Bây giờ, làm ý thức một lần nữa trở về, Lục Tử Phong mới giật mình chính mình lại lấy dạng này một loại phương thức sống. Hắn không cách nào động đậy, không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể lấy một loại phương thức kỳ lạ cảm giác ngoại giới tất cả. Nhà kho bên ngoài, tiếng bước chân, nói nhỏ âm thanh, kim loại tiếng va chạm, đủ loại tiếng vang đan vào thành một khúc thảm thiết chương nhạc. Lục Tử Phong yên lặng lắng nghe, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hy vọng nhiều chính mình có thể đứng lên đến, nói cho những cái kia chia buồn hắn người, hắn còn sống, hắn còn tại chiến đấu. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc. Hạch tâm động lực khí tổn hại mang ý nghĩa hắn không cách nào chữa trị cơ giáp của mình, càng không cách nào một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Hắn chỉ có thể giống một bộ thi thể lạnh băng nằm tại chỗ này, trở thành bọn chiến hữu trong lòng lĩnh viễn đau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Tử Phong ý thức dần dần thay đổi đến mơ hồ. Hắn không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, có lẽ ngày mai, có lẽ sau một khắc, cái này sợi yếu ớt ý thức liền sẽ triệt để tiêu tán thành vô hình. Ngay tại lúc này, nhà kho cửa lớn bỗng nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một bó ánh sáng yếu ớt thấu đi vào, chiếu rọi tại Lục Tử Phong băng lánh máy móc trên người. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa ra vào, chính là Dạ Oanh. Nàng chậm rãi đi đến Lục Tử Phong bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của hắn. Nước mắt im lặng trượt xuống, Dạ Oanh nước nở nói, "Tử Phong, ta tới thăm ngươi." Trong kho hàng tràn ngập nặng nề mà kiềm chế bầu không khí bên trong phảng phất ngưng kết bi thương hơi nước. Dạ Oanh quỳ gối tại Lục Tử Phong máy móc thân thể bên cạnh, nước mắt im lặng trượt xuống, nhỏ xuống tại băng lãnh đồng hồ kim loại mặt. Ngay tại lúc này, nhà kho cửa lớn lại lần nữa bị đẩy ra, kết hạm trưởng cất bước đi đến. Trên mặt của hắn mang theo trang nghiêm mà trang trọng biểu lộ, tựa hồ là đặc biệt đến là Lục Tử Phong tiệp tiễn đưa. Lục Tử Phong dũng sĩ kết hạm trưởng nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy kính ý, "Ngươi dùng sinh mệnh bảo vệ liên minh tôn nghiêm, ngươi hy sinh chắc chắn bị thế nhân khắc ghi. Vì tương lai của chúng ta, ngươi chết có ý nghĩa." Dạ Oanh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía kết hạm trưởng. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Kết hạm trưởng đi đến Dạ Oanh bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, ra hiệu chính mình lý giải nỗi thống khổ của nàng. Sau đó, hắn chuyển hướng Lục Tử Phong di thể, trịnh trọng kính một cái quân lễ. Nhưng mà, liền tại kết hạm trưởng quay người muốn đi gấp lúc, Dạ Oanh bỗng nhiên bạo khởi, một chân đem hắn hung hăng đá bay đi ra. Kết hạm trưởng vội vàng không kịp chuẩn bị, nặng nề mà ngã ở nhà kho bên ngoài bong tàu bên trên. "Ngươi ngậm miệng." Dạ Oanh hướng về phía kết hạm trưởng hét lớn, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà có chút khàn giọng, "Lục Tử Phong hắn còn chưa có chết, hắn còn tại nơi này. Ngươi dựa vào cái gì nói hắn chết có ý nghĩa?" Kết hạm trưởng dễ dàng lấy từ bong tàu bên trên bò lên, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Dạ Oanh. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Đúng lúc này, một cái cờ lê bỗng nhiên từ trong kho hàng bay ra, lao kết hạm trưởng gò má bay qua, nặng nề màn đện ở cách đó không xa chiếc tường. Kết hạm trưởng biến sắc, vô ý thức rút về phía sau rụt cổ, lăn ra ngoài. Dạ Oanh lạnh lùng phun ra ba chữ, trong giọng nói tràn đầy không hề che giấu ý, "Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi." Kết hạm trưởng thở dài, yên lặng quay người rời đi nhà kho. Hắn biết, thời khắc này Dạ Oanh đang ở tại cực độ đau buồn bên trong, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng có thể chọc giận nàng. Cùng hắn phí công tranh luận, không bằng cho nàng một chút một mình thời gian. Trong kho hàng, Dạ Oanh một lần nữa quỳ gối tại Lục Tử Phong bên cạnh, nước mắt như vỡ đê tuôn ra. Nàng cầm thật chặt Lục Tử Phong băng lánh tay, tự lẩm bẩm, "Tử Phong, ngươi đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi." Nhưng mà, vô luận Dạ Oanh làm sao kêu gọi, Lục Tử Phong đều không có bất kỳ đáp lại nào. Ý thức của hắn sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không còn cách nào cảm giác được Dạ Oanh tồn tại. Ngay tại lúc này, Dạ Oanh bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận yếu ớt chấn động. Nàng cúi đầu xem xét, lại phát hiện Lục Tử Phong người máy chỉ nhẹ nhàng đống lúc đích. "Tử Phong!" Dạ Oanh ngạc nhiên kêu thành tiếng, liền vội vàng đem Lục Tử Phong tay nâng đến trước mắt cẩn thận tường tận xem xét. Nhưng mà, cái kia yếu ớt chấn động cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Dạ Oanh trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, cái kia một tia yếu ớt chấn động phảng phất đốt lên trong lòng nàng ngọn lửa hy vọng. Nàng cấp tốc chỉnh lý một cái trang phục của mình, hít sâu một hơi, sau đó bước nhanh lao ra nhà kho. "Chữa bệnh nhân viên, mau tới người!" Dạ Oanh âm thanh tại chiến hạm trên hành lang quen quẩn, mang theo vẻ run rẩy cùng cấp thiết. Rất nhanh, mấy tên mặc đồng phục màu trắng máy móc chữa bệnh nhân viên liền nghe âm thanh chạy đến. "Dạ Oanh đặc công, xảy ra chuyện gì?" Cầm đầu một tên chữa bệnh nhân viên vội vàng hỏi, hắn bén nhạy phát giác Dạ Oanh trên mặt khác thường. "Nhanh, đi theo ta." Dạ Oanh không để ý tới giải thích, chỉ là một mặt thúc giục nói. Nàng mang theo chữa bệnh nhân viên bước nhanh trở về nhà kho, trực tiếp đi tới Lục Tử Phong di thể bên cạnh. Chính là hắn. Hắn vừa rồi động. Dạ Oanh chỉ vào Lục Tử Phong máy móc thân thể, trong giọng nói khó nén kích động. Chữa bệnh các nhân viên hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút khó có thể tin. Cầm đầu danh y kia liệu nhân viên ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra lên Lục Tử Phong máy móc thân thể. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vén lên bao trùm tại Lục Tử Phong trên thân chiến kỳ, cẩn thận quan sát đến mỗi một chi tiết nhỏ. Ngón tay của hắn Dạ Oanh run giọng nói, vừa rồi ngón tay của hắn bỗng lúc đích. "Các ngươi nhất định muốn cứu hắn." Dạ Oanh đặc công, mời tỉnh táo một chút. Chữa bệnh nhân viên ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn hướng Dạ Oanh, "Căn cứ chúng ta kiểm tra đo lường, Lục Tử Phong dũng sĩ hạch tâm động lực khí đã hoàn toàn tổn hại, thân thể của hắn cơ năng cũng đã toàn bộ đánh mất. Trên lý luận đến nói, hắn đã không có còn sống khả năng." "Không, hắn không có chết. Ta tận mắt nhìn thấy hắn động." Dạ Oanh đẩy ra chữa bệnh nhân viên, quỳ gối tại Lục Tử Phong bên cạnh, run rẩy hai tay cầm thật chặt hắn người máy chỉ, "Các ngươi đám rác rưởi này, hắn rõ ràng còn sống. Các ngươi nhất định muốn cứu hắn." Chữa bệnh các nhân viên mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ngay tại lúc này, một cái âm u mà thanh âm kiên định bỗng nhiên tại cửa nhà kho vang lên. "Để cho ta tới thử xem." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc áo khoác màu đen nam tử trung niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa nhà kho. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, cho người một loại không giận tự uy cảm giác. "Ngài là cầm đầu chữa bệnh nhân viên nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta là Duy Khắc Liên Minh cao nhất ban chấp hành thành viên, cũng là cơ giới sinh mệnh sở nghiên cứu thủ tịch nhà khoa học nam tử trung niên nhàn nhạt hồi đáp, ta nghe nói Lục Tử Phong dũng sĩ sự tình, đặc biệt chạy đến tìm tòi hư thực. Dạ Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nam tử trung niên, ngài có thể cứu hắn, ngài nhất định có thể cứu hắn đúng hay không? Nam tử trung niên không có trả lời ngay, chỉ là chậm rãi đi đến Lục Tử Phong bên cạnh, túi người cẩn thận tường tận xem xét hắn máy móc thân thể. Thật lâu, hắn chậm rãi ngồi dậy, trầm giọng nói, ta sẽ tận hết khả năng, nhưng các ngươi nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Chương 241, giác bác sĩ, chương 241, giác bác sĩ. Lục Tử Phong bị cấp tốc mang tới phòng điều trị, giác máy móc bác sĩ lấy chuyên nghiệp mà lãnh khớp thủ pháp bắt đầu chuẩn bị một bộ hoàn toàn mới máy móc thân thể. Dạ Hoành đứng tại phòng mổ bên ngoài, con mắt chăm chú đi theo cái kia quạt cửa lớn đóng chặt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giác bác sĩ xuyên thấu qua trên cửa sổ quan sát, bắt được Dạ Hoành trong mắt lóe lên cái kia một tia kinh ngạc. Hắn hơi nhíu nhíu mày, ngữ khí bình thản lại không cần suy nghĩ giải thích nói, hắn hoạch tâm hệ thống động lực bị không thể nghịch tổn thương, chúng ta chỉ có thể vì hắn thay thế một bộ hoàn toàn mới thân thể. Dạ Hoành há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Nàng yên lặng nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua đóng chặt phòng mổ cửa lớn, sau đó quay người rời đi phòng điều trị bên ngoài chờ đợi khu. Giác bác sĩ đẩy cửa vào, phòng mổ bên trong ánh đèn sáng tỏ mà băng lãnh, tỏa ra Lục Tử Phong tàn tạ máy móc thân thể. Hắn mặt không thay đổi cầm lên cơ điện, động tác nhanh nhẹn mà tinh chuẩn đem Lục Tử Phong đầu từ trên thân thể tách rời xuống. Cái kia kim loại cùng kim loại ma sát phát ra chói tai tiếng vang tại yên tĩnh phòng mổ bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Sau đó, giác bác sĩ cẩn thận từng ly từng tí đem Lục Tử Phong đầu lắp đặt tại bộ kia hoàn toàn mới máy móc thân thể bên trên. Mỗi một cái trình tự đều tinh chuẩn mà tỉ mỉ, phản phất là tại tiến hành một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật phân phối trang bị. Phẫu thuật hoàn thành một khắc này, giác bác sĩ thở dài nhẹ nhõm, lau đi cái trán mỏng mồ hôi. Hắn nhìn xung quanh một vòng phòng mổ bên trong tất cả, xác nhận tất cả bình thường phía sau, cái này mới mở ra phòng mổ cửa. Dạ Hoành cơ hồ là tại cửa mở ra một nháy mắt liền vào, nàng ánh mắt xít sao khóa chặt tại trên giường bộ kia hoàn toàn mới máy móc trên người. Lục Tử Phong yên tĩnh nằm ở nơi đó, khuôn mặt cùng ngày xưa không khác, nhưng quanh thân tản ra một loại lạ lẫm mà băng lãnh khí tức. Hắn làm sao còn không có tỉnh? Dạ Hoành run giọng hỏi, trong giọng nói khó nén lo nghĩ cùng lo lắng. Giác bác sĩ khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh mà khách quan, thân thể thay thế là một cái quá trình dài dằng dặc, nhất là đối tại hạch tâm hệ thống động lực thiết lập lại. Hắn cần mấy ngày thời gian đến thích ứng bộ này mới thân thể. Dạ Hoành cắn môi một cái, viền mắt có chút phím hồng. Nàng nhẹ nhàng đi tới bên giường, túi người nhìn chăm chú Lục Tử Phong gương mặt. Thật lâu, nàng vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên Lục Tử Phong mu bàn tay, lẩm bẩm nói, "Tử Phong, ngươi nhất định muốn tỉnh lại." Cái đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến Dạ Hoành lòng bàn tay, một phong bịt kín mật tín lặng yên truyền tới trong tay nàng. Dạ Hoành khẽ chau mày, trực giác nói cho nàng phong thư này tầm quan trọng không thể khinh thường. Nàng bước nhanh về tới chỗ ở của mình, cẩn thận từng ly từng tí khép cửa phòng lại, cái này mới đưa mật tín mở ra. Giấy viết thư tại nàng đầu ngón tay mở rộng, duy khắc liên minh quan phương ấn ký bất ngờ in tại giấy viết thư đỉnh. Dạ Hoành ánh mắt cấp tốc đảo qua bức thư nội dung, trên mặt biểu lộ từ nghi hoặc chuyển thành khó có thể tin. Chui vào lưu hình nào? Tìm hiểu thông tin, Dạ Hoành thấp giọng nhớ kỹ trên tờ giấy mệnh lệnh, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Nàng xít sao nắm chặt giấy viết thư, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trở nên trắng. Càng làm nàng khiếp sợ là, trong thư rõ ràng chỉ thị, cái kia tên là thẩm phán cơ giáp cấp nhiệm vụ, để cho B cấp hạm trưởng Ả Mỹ Sắc toàn quyền phụ trách. Dạ Hoành lông mày xít sao khóa lên, trong đầu hiện ra Ả Mỹ Sắc tấm kia tuổi trẻ mà ngạo mạn khuôn mặt. Ả Mỹ Sắc, cái kia ăn chơi thiếu gia. Dạ Hoành tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng chất vấn, hiệu kẻ liên bang cao tầng làm sao sẽ làm ra quyết định như vậy, đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn. Dạ Hoành trong lòng ngũ vị tạp trần. Một phương diện, nàng biết rõ thẩm phán cơ giáp đối duy khắc liên minh thậm chí toàn bộ sở tạc thế cục tầm quan trọng, bất kỳ một cái nào sai lầm nho nhỏ cũng có thể mang đến hậu quả nặng nề. Một phương diện khác, nàng lại đối Á Mỹ Sắp năng lực cùng nhân phẩm thiếu hụt lòng tin, lo lắng hắn không cách nào đảm nhiệm gian cự như vậy nhiệm vụ. Nàng nhẹ nhàng đem giấy viết thư gấp chỉnh tề, thả lại phong thư bên trong. Đứng dậy dạo bước đến bên cửa sổ, Dạ Hoành nhìn qua ngoài cửa sổ sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, rơi vào trầm tư. Thật lâu, nàng hít sâu một hơi, quay người hướng đi tủ quần áo, bắt đầu chọn lựa chui vào lưu hình đạo cần thiết trang bị cùng ngụy trang. Tất nhiên đây là mệnh lệnh, ta không có lựa chọn nào khác. Dạ Hoành nói nhỏ, ánh mắt kiên định mà phức tạp, nhưng ta tuyệt sẽ không để Ả Mỹ Sắc cái kia phế vật hủy tất cả. Ả Mỹ Sắc, cái tên này tại kẻ chính phủ liên bang nội bộ có thể nói là như sấm bên tai. Hắn là thứ tư quân S cấp tư lệnh hạm đội nhân viên an tác nhỏ nhất nhi tử, cũng là gia tộc kia bên trong nhất không cho người ta bất lo tồn tại. Xem như an tác trên lòng bàn tay bảo, Ả Mỹ Sắc từ nhỏ liền rất được sủng ái. Nhưng mà phần này sủng ái nhưng cũng không mang đến cho hắn trách nhiệm tương ứng cảm giác cùng đảm đương, ngược lại nảy sinh hắn kiêu căng ương ngạnh, không coi ai ra gì ác liệt tính cách. Tại Ả Mỹ Sắc xem ra, cái này thế giới vốn là nên vây quanh hắn chuyển. Vô luận là ở trường học vẫn là tại quân đội, hắn luôn là lấy bản thân làm trung tâm, tùy ý làm vậy. Những cái kia dám khiêu chiến hắn quyền uy người, đều không ngoại lệ đều bị hắn tàn khốc chèn ép. Lâu này, Ả Mỹ Sắc bên cạnh tụ tập một nhóm lịnh nọt tiểu nhân, bọn họ lừa trên gạt dưới, vì hắn bài trừ đối lập, củng cố địa vị. Nhưng mà dù vậy, Ả Mỹ Sắc dã tâm nhưng lại chưa bao giờ thỏa mãn. Hắn khát vọng nhất, không gì bằng tại phụ thân che chở cho, thông qua chính mình cố gắng trở thành nhân thượng chi nhân. Vì thế, hắn không tiếc cướp đoạt người khác công lao, vu oan giá họa, thậm chí không tiếc hy sinh vô tội sinh mệnh. Tại kẻ chính phủ liên bang nội bộ, Ả Mỹ Sắc sở tác sở vi sớm đã mọi người đều biết. Nhưng mà trở ngại thân phận của hắn cùng gia tộc thế lực, không người dám ngay mặt chỉ trích. Lâu này, Ả Mỹ Sắc cũng càng thêm bành trướng, thay đổi đến càng thêm cuồng vọng tự đại. Mà liền tại lúc này, một phong đến từ kẻ liên bang cao tầng mật tín lặng yên đến hắn trong tay. trong thư mệnh lệnh hắn toàn quyền phụ trách cái kia tên là thẩm phán cơ giáp dê cấp nhiệm vụ, tin tức xuất hiện sai lầm. A Mỹ sắc đầu tiên là sững sờ, chợt khoe miệng nổi lên một nụ cười đắc ý. Đây chính là cái cơ hội trời cho. A Mỹ sắc tâm bên trong mừng thầm, chỉ cần ta có thể xuất sắc hoàn thành cái này nhiệm vụ, phụ thân tán thưởng cùng đệ bạn còn không dễ như trở bàn tay. Kết quả là, A Mỹ sắc dòng chống thua chiêng triệu tập một chi bộ đội tinh anh, trùng trùng điệp điệp đi đến Lưu Hình Đảo. Nhưng mà, hắn chân chính mục đích lại không phải tìm hiểu thông tin hoặc đối kháng thẩm phán cơ giáp mà là muốn nhờ vào đó cơ hội làm náo động lớn, vì chính mình bắt nhất cái cẩm tú tiền đồ. Nhưng mà, hắn không biết là, tại cái này chàng quyền lực cùng dã tâm tranh đấu bên trong, một chàng nhằm vào hắn âm mưu chính lặng yên mở rộng. A Mỹ sắc hạm đội, giống như hắn cuồng vọng tự đại tính cách đồng dạng, tại chiến trường liên hành tinh bên trên lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý xem như kẻ chính phủ liên bang thứ tư quân cấp tư lệnh hạm đội nhân viên an tác nhỏ nhất như tử, hắn nắm giữ chiến lược tự nhiên không thể khinh thường. Đầu tiên, là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỳ hạm một chiếc uy vũ hùng tráng B cấp chiến hạm. Chiếc chiến hạm này không những nắm giữ cường đại hỏa lực hệ thống, đủ để phá hủy bên địch trang giáp hạng nặng, còn phân phối tiên tiến phòng ngự bình chướng, có khả năng chống cự đến từ bốn phương tám hướng công kích. Thân hạm hai bên ải ẩn tên lửa đẩy càng là giao cho nó không có gì sánh kịp tính cơ động, làm cho nó trên chiến trường giống như ưu linh khó mà nắm lấy. Tại B cấp chiến hạm hai bên, hai chiếc E cấp tàu bảo vệ như trung thành vệ sĩ đi sát đằng sau. Mặc dù tại hỏa lực cùng lực phòng ngự bên trên không cách nào cùng kỳ hạm so sánh, nhưng chúng nó thắng tại linh hoạt cơ động, có khả năng cấp tốc phản ứng đồng thời chi viện kỳ hạm. E cấp tàu bảo vệ ẩn cạn đồng cùng đạn đạo hệ thống đồng dạng uy lực kinh người, đủ để đối địch phương tạo thành uy hiếp không nhỏ. Dạng này phối trí, làm cho Á Mỹ sát hạm đội tại chiến trường liên hành tinh bên trên có đủ tương đối lực uy hiếp. Vô luận là đối mặt cỡ nhỏ đoàn hải tặc băng vẫn là bên địch bộ đội trinh sát, Á Mỹ sắc đều có đầy đủ tự tin có khả năng nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng mà, chính như Dạ Hoành chỗ lo lắng như thế, Á Mỹ sắc chiến lực có lẽ tại trên giấy nhìn như cường đại, nhưng chân chính đến trong thực chiến, chưa hẳn có khả năng phát huy ra vốn có trình độ. Dù sao, hạm đội sức chiến đấu không những quyết định ở phần cứng phối trí, càng quyết định ở hạm trưởng chiến lược ánh mắt cùng lâm tràng năng lực chỉ huy. Mà Á Mỹ sắc hiển nhiên không hề có đủ những này tố chất. Hắn mặc dù xuất thân danh môn, thưởng thụ lấy hậu đãi sinh hoạt cùng tài nguyên, nhưng thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến cùng chiến lược đầu óc. Tại thời khắc mấu chốt, hắn thường thường dễ dàng bị cảm xúc tả hữu, làm ra phán đoán sai lầm cùng quyết sách. Càng hỏng bét chính là, A Mỹ sắc bên người phụ tá cùng phó quan bọn họ, phần lớn đều là chút mượn gió bẻ măng tiểu nhân. Bọn họ biết do A Mỹ sắc năng lực không đủ, lại vì tự thân lợi ích lựa chọn A Dua đỉnh hót, lựa trên đặt dưới. Dạng này đoàn đội, lại sao có thể trông chờ bọn họ tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ? Bởi vậy, cứ việc A Mỹ sắc hạm đội tại nhân số cùng trang bị bên trên chiếm ưu thế, nhưng tại Dạ Hoành xem ra, đây không thể nghi ngờ là một tràng đánh cược. Nàng biết rõ thẩm phán cơ giáp uy lực không thể coi thường, mà Á Mỹ sắc hiển nhiên không hề có đủ chống lại thực lực. Hy vọng hắn không muốn khư khư cố chấp, chôn vùi toàn bộ hạm đội Dạ Hoành tự lẩm bẩm, cau mày. Nàng biết, chính mình nhất định phải nhanh chui vào Lưu Hình Đảo, thu hoạch thẩm phán cơ giáp tình báo, đồng thời nghĩ biện pháp ngăn cản Á Mỹ sắc lô mãng hành động. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Dạ Hoành trong lòng siết chặt, cấp tốc chỉnh lý một cái dung nhan, bước nhanh hướng đi cửa phòng. Chương 242, cuồng vọng đại giới, chương 242, cuồng vọng đại giới. Á Mỹ sắc hạm đội chậm rãi lái vào Lưu Hình Đảo phụ cận hải vực. Từng trận gió biển xen lẫn nước biển tanh nồng vị đập vào mắt. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, A Mỹ sắc xa xa nhìn lại, Lưu Hình Đảo cái kia tối tăm mở mịt hình dáng dần dần rõ ràng. Tại hòn đảo dài đất trung tâm, một tòa nguy nga căn cứ thành lũy đứng sừng sững trong đó, thành lũy bốn phía hiện đầy rậm rạp chẳng chịt cơ giáp thủ vệ. Những cơ giáp này hình thái quỷ dị, đầu là một môn thêm tờ dở súng máy hạng nặng, nhưng cũng không phân phối cánh tay, thay vào đó là hai cái tráng kiện có lực chân cơ giới. Bọn họ giống như từng tôn trầm mặc thủ hộ giả, sừng sững ở căn cứ thành lũy bên ngoài, thời khắc cảnh giác bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp. A Mỹ sắc khẽ cho mày, ánh mắt tại những cơ giáp kia trên thân băn khoăn. Xem như một tên tư thâm sở tạt hạm trưởng, hắn bén nhạy phát giác được những cơ giáp này tồn tại tuyệt không phải hạng người bình thường. Thêm tờ dở súng máy hạng nặng uy lực hắn lại quá là rõ ràng, mà những cơ giáp này không có cánh tay lại nắm giữ cường tráng hai chân, hiển nhiên là vì thích ứng một số đặc thù tác chiến hoàn cảnh mà thiết kế. Những cơ giáp này, sợ rằng không đơn giản. A Mỹ sắc thấp giọng tự nói, trong giọng nói khó nén một tia ngưng trọng. Hắn biết rõ, tại Lưu Hình Đảo dạng này một cái mẫn cảm khu vực, đóng giữ như vậy quy mô bộ đội cơ giáp, tất nhiên sự tỉnh ra có nguyên nhân. Hạm trưởng, có hay không cần trước phái ra bộ đội trinh sát đối với mấy cái này cơ giáp tiến hành kỹ càng trinh sát, một bên phó quan cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. A Mỹ sắc trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu. Không, chúng ta trực tiếp đổ bộ. Hắn chém đinh chặt sắt nói, những cơ giáp này mặc dù nhìn như cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là lực lượng phòng ngự. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể hay không chống chọi được hạm đội của ta tiến công. Vừa dứt lời, A Mỹ sắc liền phất tay ra hiệu truyền lệnh quan truyền đạt đổ bộ mệnh lệnh. Rất nhanh, một chi từ tinh anh chiến sĩ tạo thành đổ bộ bộ đội liền ngồi tàu đổ bộ hướng Lưu Hình Đảo căn cứ phương hướng vội vã đi. Cùng lúc đó, tại hạm đội phía sau một chiếc gần nấp thuyền bên trên, Dạ Hoành chính thông qua kính viễn vọng mật thiết chú ý tất cả những thứ này. Nhìn thấy Á Mỹ sắc vậy mà như thế lô mãng lựa chọn trực tiếp tiến công, nàng lòng không khỏi trầm xuống. Tên ngu ngốc này, hắn chẳng lẽ không biết những cơ giáp này lợi hại sao? Dạ Hoành thầm mắng một tiếng, cau mày. Nàng biết rõ những cơ giáp kia sức chiến đấu không thể khinh thường, nếu là Á Mỹ sắc tùy tiện tiến công, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Ngay tại lúc này, máy truyền tin bỗng nhiên truyền đến một trận tạc âm. Dạ Hoành cấp tốc kết nối kênh, bên hai vang lên kệ liên bang cao tầng cấp thiết âm thanh. Dạ Hoành, chúng ta vừa vận nhận đến tình báo. Những cơ giáp kia cũng không phải là bình thường lực lượng phòng ngự. Bọn họ là thẩm phán cơ giáp lúc đầu máy nguyên hình, nắm giữ cực kỳ cường đại năng lực cận chiến. A Mỹ sắc tên ngu xuẩn kia căn bản không phải đối thủ. Ngươi cần phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. A Mỹ sắc hạm đội tại Lưu Hình Đảo trong hải vực đi thuyền, giống như một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, nhẹ nhõm xuyên qua trùng điệp phòng tuyến. Làm bọn họ đến Hy Đức Đế quốc chú quân căn cứ phụ cận lúc, A Mị sắc gần như khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Trên đường đi, những cái kia nhìn như cường đại thêm tở dở cơ giáp cũng không cho bọn họ tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ngăn cản, phảng phất tại hoan nghênh bọn họ đến. Cái này sao có thể? A Mị sắc tự lẩm bẩm, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn vốn cho rằng đổ bộ lưu hình đảo chính là một trang ác chiến, lại không nghĩ rằng sẽ như thế thuận lợi. Hạm trưởng, xem ra những cơ giáp này sức chiến đấu cũng không trong truyền thuyết cường đại như vậy. Phó quan cẩn thận từng ly từng tí phụ hòa nói, trong giọng nói khó nén một tia vui mừng. A Mị sắc hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng mơ hồ có một tia bất an. Xem như một tên kinh nghiệm phong phú hạm trưởng, hắn biết rõ trên chiến trường bình tĩnh thường thường biểu thị càng lớn phong bạo. Nhưng mà giờ phút này lòng tự tôn của hắn cùng dã tâm đã hoàn toàn lấn át lý trí, để hắn không cách nào tỉnh táo suy nghĩ. Mệnh lệnh đổ bộ bộ đội tăng thêm tốc độ, mau chóng cướp đoạt Hy Đức Đế quốc chú quân căn cứ. A Mị sắc vung tay lên, phóng khoáng dưới mặt đất đạt chỉ lệnh. Rất nhanh, đổ bộ bộ đội các chiến sĩ ngồi tàu đổ bộ, giống như từng nhánh mũi tên nhọn bắn về phía lưu hình đảo mặt đất. Bọn họ mặc tiên tiến y phục tác chiến, trang bị đỉnh cao nhất vũ khí, mỗi người đều đối sắp đến chiến đấu tràn đầy lòng tin. Nhưng mà, làm bọn họ bước lên hòn đảo một khắc này, dị tượng nảy sinh. Nguyên bản đứng yên ở bên ngoài căn cứ thêm tở dở cơ giáp đột nhiên có động tác, bọn họ giống như thức tỉnh cự thú, bằng tốc độ kinh người nhào về phía đổ bộ bộ đội. Địch tập, còi báo động chói tai đột nhiên kéo vang, các chiến sĩ vừa vặn rơi xuống đất liền không thể không có càng chạy trốn. Thêm tở dở cơ giáp thêm tở dở súng máy hạng nặng phun ra nóng bỏng ngọn lửa, đem mặt đất nổ ra từng cái phả ra khói xanh hố bom. Chết tiệt, những cơ giáp này quả nhiên có gì đó quái lạ. A Mị sắc sầm mặt lại, vội vàng hạ lệnh trên chiến hạm hỏa lực chi viện. B cấp chiến hạm cùng hai chiếc E cấp tàu bảo vệ ẩn cả đồng, đạn đạo hệ thống đồng thời khai hỏa, tính toán là đổ bộ bộ đội sáng tạo phá vòng vây không gian. Nhưng mà, thêm tở dở cơ giáp năng lực phòng ngự vượt xa tưởng tượng. Bọn họ lấy kinh người nhanh nhẹn lẩn tránh hỏa lực, đồng thời lợi dụng địa hình ưu thế không ngừng giảm đổ bộ bộ đội không gian sinh tồn. Mắt thấy chiến cuộc càng thêm giằng co, A Mị sắc cuối cùng ý thức được chính mình đánh giá thấp những cơ giáp này sức chiến đấu. Hắn cắn chặt răng, đang muốn hạ lệnh hạm đội toàn lực tiến công lúc, một cái ngoài ý liệu âm thanh bỗng nhiên tại tần số truyền tin bên trong vang lên. A Mị sắc thiếu tá, ta khuyên ngươi vẫn là thu tay lại a. A Mị sắc sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một khung tạo hình kỳ lạ cơ giáp chậm rãi từ căn cứ bên trong chạy khỏi. Hình thể của nó vượt xa thêm tở dở cơ giáp, toàn thân bao trùm lấy nặng nề bọc thép, trong tay cầm một thanh khổng lồ trạng hàm đao, tỏa ra khiến người hít thở không thông uy áp. Ngươi là ai? A Mị sắc cố gắng trấn định mà hỏi thăm, âm thanh lại run nhẹ nhẹ. Ta là thẩm phán cơ giáp quan chỉ huy cơ giáp trầm giọng đáp, ngươi đã xâm lấn lãnh địa của ta, hiện tại lập tức rút lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thẩm phán cơ giáp cử động giống như lôi đình và quân, nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Tại A Mị sắc còn chưa kịp phản ứng lúc, nó đã lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đối đổ bộ bộ đội phát động hủy diệt tính đả kích. Chỉ thấy thẩm phán cơ giáp huy động trôi này to lớn chạng hàm đao, lưới đao những nơi đi qua, thép hợp kim tấm giống như giấy yếu ớt, các chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Máu tươi cùng gãy chi tại trên không bay lượn, ngắn ngủi một lát, đổ bộ bộ đội liền đã quân lính tan rã. Sau đó, thẩm phán cơ giáp cũng không dừng tay, mà là đem mục tiêu chuyển hướng A Mị sắc chiến hạm. Hai đạo chói mắt hồng quang từ lưới đao bắn ra, chạy thẳng tới A Mị sắc hai chiếc E cấp tàu bảo vệ mà đi. Cái kia hồng quang ẩn chứa năng lượng kinh người, những nơi đi qua không khí cũng vì đó vặn mèo. Không, A Mị sắc muốn rách cả mí mắt, lại bất lực. Hai chiếc tàu bảo vệ tại hồng quang tẩy lễ bên dưới hóa thành một mịn, liên quan hạ bên trên các chiến sĩ cùng nhau biến mất tại mênh mông trong bụi mù. Mau bỏ đi lui. A Mị sắc cuối cùng lấy lại tinh thần, khàn cả giọng mà quát. Hắn hiểu được, đối mặt thẩm phán cơ giáp loại này quái vật khổng lồ, tái chiến tiếp chỉ có một con đường chết. B cấp chủ hạm tại A Mị sắc mệnh lệnh dưới cấp tốc thay đổi phương hướng, nhu đồ thoát đi mảnh này tu la tràng. Nhưng mà, thẩm phán cơ giáp sao lại tùy tiện buông tha bọn họ? Nó thân thể cao lớn giống như một tia chớp màu đen, nháy mắt liền đuổi kịp A Mị sắc chủ hạm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thẩm phán cơ giáp chạm hạm đao hung hăng bổ vào chủ hạm hệ thống động lực bên trên. Trong chốc lát, chủ hạm thân hạm kịch liệt rung động, hệ thống động lực tại năng lượng xung kích bên dưới triệt để tổn hại. Không, điều đó không có khả năng. A Mị sắc tuyệt vọng gào thét, trơ mắt nhìn xem chiến hạm của mình mất đi động lực, chậm rãi dừng ở trên mặt biển. Liên tại cái này thời khắc sống còn, A Mị sắc cho thấy hắn xem như hạm trưởng cuối cùng quyết đoán lực. Hắn bỗng nhiên lao ra phòng điều khiển, lảo đảo chạy hướng chạy trốn phi thuyền. Sau lưng, thẩm phán cơ giáp chạm hạm đao đã giơ lên cao cao, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Giang giác, chạy trốn phi thuyền cửa khoang tại A Mị sắc theo sát phía sau khép kín, phi thuyền phun ra nóng bỏng đuôi lửa, mang theo hắn hướng nơi xa bay đi. A Mị sắc ngồi liệt trên ghế ngồi, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt hắn ý phục tác chiến. Ta còn sống, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng. Nhưng mà, coi hắn hồi tưởng lại những cái kia hy sinh chiến sĩ cùng tổn hại chiến hạm lúc, trong lòng lại không khỏi dâng lên một trận khoan tim thống khổ. Ngay tại lúc này, máy truyền tin bỗng nhiên truyền đến một trận tạc âm. A Mị sắc miễn cưỡng lên tinh thần kết nối kèn, lại nghe được một cái hắn không muốn nhất nghe được âm thanh. A Mị sắc thiếu tá, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Thẩm phán cơ giáp đã khóa chặt ngươi chạy trốn phi thuyền, ngươi không chỗ có thể trốn. Chương 243, huyết tiên dùng. Tại A Mị sắc thoát đi chiến trường lúc, một đạo màu bạc trắng thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại thẩm phán cơ giáp trước mặt, cứ thế mà cản lại truy kích của nó bộ pháp. Đó chính là Dạ Oanh, nàng điều khiển một khung tạo hình đặc biệt người máy biến hình, anh dũng đứng ra. Thẩm phán cơ giáp, ngươi mơ tưởng tổn thương A Mị sắc. Dạ Oanh âm thanh xuyên thấu qua cơ giáp loa phóng thanh truyền ra, thanh thúy mà kiên định. Thẩm phán cơ giáp có chút dừng lại, tựa hồ không ngờ tới sẽ có người chủ động đưa tới cửa. Nó cặp kia hiện ra hồng quang mắt kép khóa chặt người máy biến hình, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, phản phất tại nhìn kỹ cái này khách không mời mà đến. ngu xuẩn thẩm phán cơ giáp lạnh lùng phun ra hai chữ, lập tức huy động trảm hàm đao, hướng người máy biến hình chằm đi. Cái này một đao nhanh như thiểm điện, mang theo thế tồi khô lạp hủ lao thẳng tới người máy biến hình. Dạ Hoành phản ứng cấp tốc, người máy biến hình tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên nghiêng người, khó khăn lắm tránh khỏi một kích chí mạng này. Nhưng mà, thẩm phán cơ giáp lực lượng cường đại dường nào, lưới đao vạch qua không khí lúc mang theo khí lưu vẫn đem người máy biến hình cánh tay trái gọt đi một đoạn. Oeng, người máy biến hình cánh tay trái ứng thanh mà rơi, nặng nề mà đập vào trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Dạ Hoành cắn chặt răng, cố nén đau đớn, theo túng người máy biến hình cấp tốc rút lui, kéo ra cùng thẩm phán cơ giáp khoảng cách. Lại đến. Dạ Hoành không cam lòng yếu thế, người máy biến hình tại sự điều khiển của nàng bên dưới cấp tốc hoàn thành biến hình. Hóa thành một khung cao tốc cơ động máy bay chiến đấu hình thái. Nó giống như một đạo ngân quang, linh hoạt trên chiến trường xuyên qua, thỉnh thoảng đối thẩm phán cơ giáp phát động quấy rối tính công kích. Thẩm phán cơ giáp tuy mạnh, nhưng tại người máy biến hình linh hoạt cơ động bên dưới cũng khó có thể hoàn toàn áp chế. Nó mấy lần tính toán truy kích, lại đều bị Dạ Hoành xảo diệu né tránh đi. Người máy biến hình pháo máy cùng đạn đạo thỉnh thoảng đang thẩm vấn phán cơ giáp trên trang giáp lưu lại một chút vết tích, lại không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Đáng ghét, người máy này so ta tưởng tượng bên trong còn khó cuốn hơn. Thẩm phán cơ giáp gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hồng quang càng thêm hừng hực. Nó lại lần nữa huy động trạng hàm đao. Lưới đao vẽ ra trên không trung từng đạo tử vong quy tích. Dạ Hoành không dám kinh thường, người máy biến hình tại nàng khống chế bên dưới giống như một cái nhẹ nhàng nhảy múa tinh linh, linh xảo qua lại đao quang kiếm ảnh ở giữa. Nàng một bên tìm kiếm lấy cơ hội phản kích, một bên tại tần số truyền tin bên trong hô, "A Mị Sắc thiếu tá, người đi trước, ta đến ngăn chặn nó." A Mị Sắc sớm đã trốn đến không thấy, Dạ Hoành la lên hắn tự nhiên là nghe không được. Vào giờ phút này, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở mình có thể kiên trì đến đầy đủ lâu dài, là A Mị Sắc tranh thủ đến đầy đủ chạy trốn thời gian. Chiến cuộc lâm vào giằng co, người máy biến hình cùng thẩm phán cơ giáp trên chiến trường dây dưa không ngớt. Dạ Hoành hết sức chăm chú điều khiển cơ giáp, mỗi một giây đều giống như tại trên mũi dao hành động. Dạ Hoành nhạy bén cùng dũng khí một lần để chiến cuộc xuất hiện chuyển cơ, nhưng mà liền tại nàng cho rằng rốt cuộc tìm được thẩm phán cơ giáp sơ hở lúc, biến cố phát sinh. Thẩm phán cơ giáp người điều khiển tựa hồ cũng không nàng suy nghĩ như vậy là nhạt, mà là tại cùng người máy biến hình chiến đấu bên trong dần dần thích ứng chiến trường. Liên tại Dạ Hoành hết sức chăm chú tìm kiếm lấy thẩm phán cơ giáp nguồn năng lượng hệ thống sơ hở nháy mắt, tên kia người điều khiển đột nhiên phân thần. Có lẽ là hắn phát giác Dạ Hoành ý đồ, lại có lẽ là nguyên nhân gì khác, tóm lại sự chú ý của hắn xuất hiện ngắn ngủi bừng lòng. Chính là hiện tại Dạ Hoành tâm niệm thay đổi thật nhanh, người máy biến hình trong tay trường mâu đống nhiên đâm ra, tinh chuẩn xuyên qua thẩm phán cơ giáp châu ngực hình tròn thủy tinh nguồn năng lượng hệ thống. Oeng, một tiếng vang thật lớn, thẩm phán cơ giáp nguồn năng lượng hệ thống tại trường mâu đâm tới bên dưới nháy mắt nổ tung, ánh lửa chói mắt tại bên trong cơ giáp bộ bắn ra. Thẩm phán cơ giáp thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái, ngay sau đó từ giữa đó rách ra, vô số mảnh kim loại tản đi khắp nơi vậy ra. Nhưng mà, liền tại Dạ Hoành cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, một đạo thân ảnh màu trắng lại giống như quỷ mị xuất hiện ở thẩm phán cơ giáp sát bên trong. Đó là một mặc bó sát người màu trắng y phục tác chiến nữ tử, nàng ưu nhã rơi vào trên mặt đất, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gậy một cái, liền đem trường mâu bù đắp được đứt thành từng khúc. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, nữ tử lạnh lùng mở miệng, âm thanh giống như băng xương lạnh lẽo. Nàng nhấc chân một cái đáng nghiêng, người máy biến hình liền ứng thanh mà phi, nặng nề mà đập vào nơi xa trên mặt đất. Dạ Hoành cực kỳ hoảng sợ, nàng không nghĩ tới tại cái này thẩm phán cơ giáp về sau lại vẫn ẩn giấu đi cường đại như thế địch nhân. Nàng vừa muốn điều khiển người máy biến hình lần thứ hai nên chiến, lại phát hiện cơ giáp của mình đã bị tên kia nữ tử áo trắng tùy tiện xé rách. Người Dạ Hoành còn chưa kịp nói ra chữ thứ hai, liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Nữ tử kia lại một tay đem nàng từ người máy biến hình khoang điều khiển bên trong nắm chặt đi ra, giống như xách theo một cái gà con nhẹ nhõm. Tình báo có sai. Đây mới thật sự là binh khí hình người. Dạ Hoành cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, thực lực mạnh mẽ hiển nhiên vượt xa tưởng tượng của nàng. Nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, trong tay vừa dùng lực, Dạ Hoành liền cảm giác trong cổ siết chặt, hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Nàng cặp kia mỹ lệ ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, huyết thiết dùng cũng không phải cái gì tình báo liền có thể tùy tiện phỏng đoán tồn tại. Tại cái kia mảnh khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường, Dạ Hoành cuối cùng mở ra tên kia nữ tử áo trắng chân thực thân phận Hy Đức Đế quốc thần nhân tạo, Huyết Tiên Dùng. Cái tên này tại Sở Tạc Liên Minh bên trong lưu truyền đã lâu, mỗi một cái nghe đến nó người đều không khỏi lòng sinh e ngại. Huyết Tiên Dùng, Hy Đức Đế quốc đem hết toàn lực chế tạo trung cực binh khí. Nàng không những nắm giữ lực lượng siêu việt thường nhân cùng tốc độ, càng có được người bình thường khó mà với tới kỹ xảo chiến đấu cùng trí tuệ. Trong truyền thuyết, nàng từng lấy sức một mình đối kháng cả chi hạm đội, cuối cùng lấy không có gì sánh kịp chiến lược đem toàn diện. Nhưng mà Huyết Thiên Dùng cũng không phải là trời sinh chiến sĩ. Nàng vốn là một nhân loại bình thường nữ hài, bị Hy Đức Đế quốc trọng chúng, trải qua một hệ liệt tàn khốc cải tạo cùng huấn luyện, cuối cùng trở thành đế quốc trong tay lưới dao. Thân thể của nàng trải qua cường hóa cùng cải tạo, có khả năng lấy người thân thể ngạnh kháng cơ giáp công kích. Đầu óc của nàng thì bị cắm vào đỉnh cao nhất trí tuệ nhân tạo, để nàng trong chiến đấu có khả năng làm ra vượt qua thường nhân phán đoán cùng quyết sách. Nguyên nhân chính là như vậy, Huyết Thiên Dùng mới nắm giữ gần như vô địch thanh danh tốt đẹp. Ở trước mặt nàng, vô luận là bình thường chiến sĩ vẫn là cường đại cơ giáp, đều giống như con kiến hôi yếu ớt. Nàng mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn mà chí mạng, nàng mỗi một lần công kích đều đủ để dung chuyển sân hạ. Dạ Hoành giờ phút này rốt cuộc minh bạch, đối mặt mình là một tồn tại ra sao. Nàng liều mạng dãy rồi lấy, tính toán từ Huyết Thiên Dùng kiểm chế bên trong thoát thân, lại giống như kiến càng lay cây phi công. Huyết Thiên Dùng chỉ là nhẹ nhàng bóp, Dạ Hoành liền cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị miễn cưỡng bóp nát. Thả ra ta. Dạ Hoành khó khăn phun ra mấy chữ, âm thanh bởi vì hoảng hốt mà run rẩy. Huyết Thiên Dùng hừ lạnh một tiếng, trong tay có chút dùng sức. Dạ Hoành chỉ cảm thấy trong cổ đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại, gần như muốn bất tỉnh đi. Liên tại cái này thời khắc sống có lúc, một cái âm u mà thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên trên chiến trường vang lên. Huyết Thiên Dùng, ngươi mơ tưởng tổn thương nàng. Huyết Thiên Dùng hơi ngẩn ra, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc màu đen chiến giáp nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện trên chiến trường, chính bằng tốc độ kinh người hướng nàng vào tới. Nam tử kia dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, trong tay cầm một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm, thân kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra yêu ớt lãnh quang. Lục Tử Phong dạ oanh lẩm bẩm nói, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới tại chính mình nhất lúc tuyệt vọng, Lục Tử Phong lại sẽ như kỳ tích xuất hiện ở trước mặt nàng. Huyết Thiên Dùng nheo mắt lại, lạnh lùng đánh giá Lục Tử Phong. Ngươi chính là cái kia để Hy Đức Đế quốc nhức đầu không thôi phản bội chạy trốn người, trong giọng nói của nàng mang theo một tia khinh thường, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Chương 244, đùa nghịch thất bại, chương 244, đùa nghịch thất bại. Huyết Thiên Dùng thực lực mạnh, vừa xa khỏi Lục Tử Phong dự liệu. Liên tại hắn vừa vặn vọt tới Huyết Thiên Dùng trước mặt, trường kiếm còn chưa kịp vung ra lúc, Huyết Thiên Dùng đã như quỷ mị thoáng hiện đến trước người hắn. Cái kia trắng nõn như ngọc nắm đấm nhìn như không có chút nào lực đạo, lại tại cùng trường kiếm tiếp xúc nháy mắt bộc phát ra kinh người lực phá hoại. Ba, một tiếng vang dọn, Lục Tử Phong vẫn lấy làm tiêu ngạo trường kiếm lại tại Huyết Thiên Dùng một quyền phía dưới ứng thanh mà nát, hóa thành vô số mảnh kim loại vẩy ra ra. Ngay sau đó, Huyết Thiên Dùng quyền thứ hai đã tới, thẳng tắp đánh phía Lục Tử Phong lồng ngực. Oeng! Lục Tử Phong trên thân màu đen chiến giáp tại cái này nhớ trọng quyền phía dưới nháy mắt bạo liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ tản đi khắp nơi bay lên. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, trong cổ một câu ngai ngái xông lên, đúng là bị một quyền này đánh đến miệng phun máu tươi. Cái này nương môn, ăn thuốc nổ. Lục Tử Phong lảo đảo lui lại mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn không thể tin nhìn xem Huyết Thiên Dùng, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Hắn vốn cho là mình đã đầy đủ cường đại, đủ để cùng cái này cái gọi là thần nhân tạo một trận chiến, lại không nghĩ rằng lại ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Ta cùng nàng, không phải một cấp bậc. Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn biết lấy chính mình thực lực, sợ rằng khó mà chiến thắng Huyết Thiên Dùng, nhưng nếu như vậy lùi bước, hắn lại như thế nào xứng đáng dạ hoành tín nhiệm. Liên tại Lục Tử Phong do dự nháy mắt, Huyết Thiên Dùng đã lần thứ hai lấn người mà bên trên. Quyền cước của nàng nhanh như thiểm điện, chiêu chiêu chí mạng. Lục Tử Phong dốc hết toàn lực chống đỡ, lại vẫn liên tục bại lui. Bất quá một chút thời gian, trên mặt của hắn liền đã bị thương, mặt mũi bầm dập, lại không mới gặp lúc cái kia anh tuấn tiêu sái răng rớp. Dạ Hoành ở một bên nhìn đến hãi hùng kia vía. Nàng chưa bao giờ thấy qua Lục Tử Phong chật vật như thế dáng dấp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đúng lúc này, Lục Tử Phong đông nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Dạ Hoành rốt cuộc bất chấp những thứ khác, một cái bước xa xông lên phía trước, đem Lục Tử Phong đỡ lấy. "Lục Tử Phong, người không sao chứ?" Dạ Hoành lo lắng hỏi. Lục Tử Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu. "Ta không có việc gì, chỉ là cái này Huyết Thiên Dùng thực lực, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn cường đại." Hắn nhìn một chút cách đó không xa chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên máu của bọn hắn thiên sứ, cắn răng, "Chúng ta vẫn là rút lui trước a." Dạ Hoành gật gật đầu. Trong lòng biết lấy bọn họ thực lực trước mắt, muốn chiến thắng Huyết Thiên Dùng không khác người si nói mộng. Lập tức cũng không lo được mặt khác, đỡ Lục Tử Phong liền hướng cơ giáp của mình chạy đi. Nhưng mà Huyết Thiên Dùng há lại sẽ tùy tiện buông tha bọn họ. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, đã như quỷ mị ngăn tại Dạ Hoành cùng Lục Tử Phong trước mặt. Dạ Hoành cực kỳ hoảng sợ, vừa muốn thôi động cơ giáp lên chiến, đã thấy Lục Tử Phong đỗng nhiên nhảy xuống cơ giáp. "Đi mau, ta đến ngăn chặn nàng." Lục Tử Phong quát, âm thanh bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà run nhẹ nhẹ. Dạ Hoành sững sờ, còn chưa kịp nhiều lời, liền gặp Lục Tử Phong đã lần thứ hai phóng tới Huyết Thiên Dùng. Hai người tại trên không chiến đấu cùng một chỗ, quyền cước tương giao ở giữa tia lửa tung tóe. Dạ Hoành nhìn đến lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết chính mình lưu lại sẽ chỉ là vương hữu. Lập tức cắn răng một cái điều khiển bộ kia bốc khói lên nửa tàn cơ giáp cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Lục Tử Phong đưa mắt nhìn Dạ Hoành cơ giáp biến mất ở trên đường chân trời, căng cứng thần kinh cuối cùng buông lòng xuống. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, đặt mông ngồi chung một chỗ phiêu phù trên mặt biển gỗ nổi bên trên, từng ngụm thở hổn hển. Huyết Thiên Dùng lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, hồng quang lập loè đôi mắt bên trong tựa hồ có một tia nghi hoặc. Nàng cũng không tiếp tục truy kích, ngược lại thu hồi công kích tư thái, yên tĩnh đứng ở cách đó không xa, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Lục Tử Phong lau mặt một cái bên trên vết máu, cười khổ một tiếng. Hắn ôm khối kia gỗ nổi, dương mắt nhìn hướng Huyết Thiên Dùng, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng cùng trào phúng, "Ngươi vì cái gì không xử lý ta? Lấy ngươi năng lực, không khó lắm làm đến a." Huyết Thiên Dùng trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, "Ngươi muốn tiếp nhận Hy Đức Đế quốc tòa án quân sự thẩm phán?" Nàng âm thanh băng lãnh mà máy móc, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, "Ngươi loại này loại hình người máy, chúng ta trước đây chưa hề xuất hiện qua phản bội chạy trốn người. Ta nghĩ nghiên cứu một chút đầu óc của ngươi." Lục Tử Phong sững sờ, chợt minh bạch Huyết Thiên Dùng ý đồ. Hắn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, "Thì ra là thế. Các ngươi những này cái gọi là thần cũng bất quá như vậy. Liền tên phản đồ cũng không dám giết, còn phải thông qua thẩm phán đến quyết định vận mệnh." Huyết Thiên Dùng cũng không để ý tới Lục Tử Phong trào phúng, chỉ là yên tĩnh đứng ở đó, phản phất một tôn băng lãnh pho tượng. Lục Tử Phong thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác được khí lực cả người đều bị dành thời gian đồng dạng. Hắn ôm gỗ nổi, tùy ý gió biển thổi vung khuôn mặt của mình, tùy ý mặn chắc chắc nước biển vô thân thể của mình. "Thẩm phán liền thẩm phán a." Hắn lẩm bẩm nói, dù sao ta cái mạng này đã sớm không đáng giá. Chỉ là Dạ Hoành nàng. Nghĩ đến Dạ Hoành, Lục Tử Phong trong lòng không khỏi nổi lên một tia đắm chát. Hắn biết chính mình lần này chỉ sợ là thai kiếp khó thoát, nhưng lại sao có thể yên tâm đem Dạ Hoành một mình lưu tại thế giới tàn khốc này. Đang lúc Lục Tử Phong rơi vào trầm tư lúc, một trận nhỏ xíu tiếng động đống nhiên đưa tới chú ý của hắn. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa mặt biển bên trên đang có một chiếc thuyền hướng bên này chạy nhanh đến. Đó là Hy Đức Đế quốc chiến hạm. Lục Tử Phong con ngươi hơi co lại, vô ý thức muốn đứng dậy chạy trốn. Nhưng mà thân thể của hắn sớm đã tại cùng Huyết Thiên Dùng chiến đấu bên trong hao hết khí lực, liền đứng lên đều lộ ra 10 phần miễn cưỡng. Huyết Thiên Dùng tựa hồ cũng phát giác chiến hạm tồn tại. Nàng có chút nghiêng đầu, hồng quang lập lòe đôi mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Xem ra Hy Đức Đế quốc tòa án quân sự so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tích cực. Nàng hư lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Lục Tử Phong chán nản ngồi trở lại gỗ nổi bên trên, tùy ý gió biển thổi vùng khuôn mặt của mình. Hắn biết, vô luận chính mình dãy rủa như thế nào, vận mệnh đều đã chú định. Hy Đức Đế quốc tòa án quân sự đem quyết định vận mệnh của hắn, mà hắn chỉ có thể tiếp thu. Làm Hy Đức Đế quốc chiến hạm chậm rãi dừng hẳn trên mặt biển lúc, bong tàu bên trên cấp tốc công việc lưu đủ lên. Mấy tên võ trang đầy đủ chiến sĩ cơ giáp nối đuôi nhau mà ra, cầm đầu một khung thêm tở dở cơ giáp đặc biệt làm người khác chú ý nó hình thể thon dài, đường cong trôi chảy, trong tay mang theo một cái to lớn lồng sắt, chiếc lồng mặt ngoài hiện đầy phức tạp năng lượng phong ấn phù văn. Thêm tở dở cơ giáp vững vàng đáp xuống Lục Tử Phong trước mặt, trong tay lồng sắt cũng theo đó mở ra. Cửa lồng mở rộng, không gian bên trong đủ để tiếp nhận một người trưởng thành. Lục Tử Phong dương mắt nhìn hướng trôi lơ lửng trên không trung Huyết Thiên Dùng, chỉ thấy nàng vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, hồng quang lập lòe đôi mắt bên trong nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhìn ta làm gì? Chui vào a, Huyết Thiên Dùng lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Lục Tử Phong cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy thời khắc này chính mình chật vật không chịu nổi. Hắn che lấy còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm gò má, giáng chống đỡ từ khối kia phiêu phủ gỗ nổi bên trên bò người lên, từng bước một xê dịch về lồng sắt. Mỗi đi một bước, hắn tâm liền nặng một điểm. Hắn chưa hề nghĩ qua, chính mình một ngày kia lại sẽ lấy như vậy khuất nhục tư thái bị bắt. Cuối cùng, Lục Tử Phong rời đến lồng sắt phía trước. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua trôi lơ lửng trên không trung Huyết Thiên Dùng, lại nhìn quanh một vòng bốn phía, chỉ thấy nơi xa mặt biển bên trên, dạ huynh cơ giáp sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Tử Phong thở dài một hơi, chậm rãi cúi người chui vào lồng sắt. Cùng cụt một tiếng, lồng sắt cửa tại sau lưng khép lại, đem Lục Tử Phong cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Hắn dựa vào lồng vách tường ngồi xuống, chỉ cảm thấy một trận trước nay chưa từng có hề vải càn quét toàn thân. Đời này đều không có như thế mất mặt qua. Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy đắng chát cùng tự dễ ước. Hắn nhắm mắt lại, tùy ý lồng sắt mang theo chính mình chậm rãi lên không, hướng về Hy Đức chiến hạm phương hướng lướt tới. Huyết Thiên Dùng yên tĩnh bồng bềnh ở một bên, tựa hồ đối với Lục Tử Phong thời khắc này chật vật không thèm để ý chút nào. Nàng hồng quang lập lòe đôi mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, lại thoáng qua liền qua. Thêm tờ giờ cơ giáp vững vàng xách theo lồng sắt, bước lên trở về chiến hạm đường về. Gió biển gào thét, bọt nước vô đáng ẩm, phát ra trận trận oanh minh. Lục Tử Phong tựa vào lồng sắt trên vách, chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình phảng phất cùng cái này biển rộng mênh mông hòa thành một thể, nhỏ bé mà bất lực. Chương 245, tội phản quốc, chương 245, tội phản quốc. Hy Đức chiến hạm nội bộ không gian rộng rãi mà phức tạp, các loại đường ống cùng tuyến đường giăng khắp nơi, tựa như một tấm to lớn mạng nhện. Lục Tử Phong bị giam giữ lồng sắt bị thêm tờ giờ chiến sĩ cơ giáp vững vàng đưa vào chiến hạm nhà kho, cửa lồng tại sau lưng cùng cụt một tiếng khép lại, đem hắn cùng ngoại giới lần thứ hai ngăn cách. Để bảo đảm Lục Tử Phong không cách nào chạy trốn, chiến hạm trung tâm chỉ huy đặc biệt an bài 4 tên chiến sĩ cơ giáp tại trong kho hàng tiến hành cảnh giới. Cái này 4 tên chiến sĩ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn họ phân lập tại lồng sắt bốn phía, mắt sáng như đuốc, thời khắc cảnh giác trong lồng người nhất cử nhất động. Lục Tử Phong tựa vào lồng sắt trên vách, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biết chính mình thời khắc này tình cảnh hung hiểm và phần, nhưng nội tâm lại một cách lạ kỳ bình tĩnh. Kinh lịch nhiều như thế sinh tử thử thách, hắn sớm đã coi nhẹ sinh tử. Cùng hắn dãy rủa cầu sinh, không bằng lặng lẽ đợi vận mệnh thẩm phán. Trong kho hàng tia sáng u ám, chỉ có mấy ngọn đèn lạnh như băng đèn huỳnh quang tản ra ảm đạm quang mang. Không khí bên trong tràn ngập dầu máy cùng kim loại mùi, để người như muốn buồn nôn. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, ép buộc chính mình xem nhẹ những này khó chịu. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ xa mà đến gần, phá vỡ trong kho hàng yên tĩnh. Lục Tử Phong mở mắt ra, chỉ thấy một tên trên người mặc quân trang nam tử trung niên chính chậm rãi đi tới. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ thượng vị giả uy áp. Bên trong đem đại nhân, 4 tên chiến sĩ cơ giáp cùng nhau nghiêm hành lễ, ngự khí cung kính. Bên trong đem khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Lục Tử Phong lồng sắt bên trên. Chính là hắn. Hắn mở miệng hỏi, âm thanh âm u mà có lực. Là, bên trong đem đại nhân một tên chiến sĩ đáp, căn cứ Huyết Thiên Dùng báo cáo, người này chính là Hy Đức Đế quốc phản bội chạy trốn người máy Lục Tử Phong. Bên trong đem hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến lồng sắt phía trước, từ trên cao nhìn xuống đánh giá trong lồng Lục Tử Phong. Lục Tử Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lục Tử Phong dương mắt nhìn hướng bên trong đem, khóe miệng kéo ra một vệt trào phúng độ cong. Ta có tội gì? Hắn hỏi ngược lại, bất quá là không muốn làm đế quốc khôi lỗi mà thôi. Bên trong đem sầm mặt lại, đang muốn phát tác, lại nghe được nhà kho bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Ngay sau đó, một tên lính thông tin vội vã chạy vào, tại bên trong đem bên tai nói nhỏ vài câu. Bên trong đem nghe đằng sau sắc khẽ biến, phất tay ra hiệu lính thông tin lui ra. Tòa án quân sự đã không thể chờ đợi. Hắn cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hướng Lục Tử Phong, "Lục Tử Phong, ngươi thẩm phán liền muốn bắt đầu." Hy Đức chiến hạm tại một trận rung động dữ dội bên trong chậm rãi giảm tốc, cuối cùng vững vàng bỏ neo tại lưu hình trên đảo trống không một tòa thái không bảo lũy bên trong. Tòa này thái không bảo lũy nguy nga hùng vĩ, là Hy Đức đế quốc lực lượng quân sự biểu tượng. Lục Tử Phong bị giam giữ lồng sắt bị cẩn thận từng ly từng tí từ trên chiến hạm tháo xuống, hai tên võ trang đầy đủ Hy Đức đế quốc binh sĩ lập tức tiến lên, một trái một phải đem hắn khung đi ra. Lục Tử Phong cũng không phản kháng, chỉ là tùy ý các binh sĩ thao túng. Hắn biết, tại loại này tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì dãy rủa đều là phí công. Các binh sĩ động tác thô bạo mà có lực, Lục Tử Phong chỉ cảm thấy hai tay đau đớn một hồi, phản phất xương đều muốn bị miễn cưỡng bẻ gãy. Nhưng hắn chỉ là cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng. Rất nhanh, Lục Tử Phong liền bị mang rời khỏi chiến hạm, dọc theo một đầu u dáng dấp hành lang một đường tiến lên. Hành lang hai bên là thật dày vách tường kim loại, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một chiếc mờ nhạt đèn huỳnh quang tản ra hào quang nhỏ yếu. Tiếng bước chân tại lối đi hẹp bên trong quanh quẩn, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Không biết qua bao lâu, các binh sĩ cuối cùng dừng bước. Lục Tử Phong dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước là một cái nặng nề cánh cổng kim loại, trên cửa tuyên khắc quân sự pháp viện bốn chữ lớn. Một tên binh lính tiến lên, tại cửa lớn bên cạnh mật mã khóa lại đưa vào một chuỗi phức tạp cò. Cùng cụt một tiếng, cửa lớn ứng thanh mà mở. Các binh sĩ mang lấy Lục Tử Phong xài bước đi vào, sau lưng cửa lớn tại bọn họ sau lưng chậm rãi đóng lại. Quân sự pháp viện nội bộ rộng rãi mà trang nghiêm, bốn phía trên vách tường treo Hy Đức Đế quốc lịch đại quân sự thống soái chân dung. Ngay chính giữa là một phương thật cao thẩm phán đài, hai tên mặc quân trang quan tòa sớm đã ngồi ngay ngắn bên trên, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Lục Tử Phong đến. Mang tội phạm Lục Tử Phong bên trên đỉnh, cầm đầu quan tòa trầm giọng quát. Các binh sĩ ứng thanh mà động, đem Lục Tử Phong xô đẩy mang lên thẩm phán trước sân khấu bị cáo ghế ngồi. Lục Tử Phong lảo đảo mấy bước, cuối cùng đứng vững vàng thân hình. Hắn dương mắt ngắm nhìn một phía, chỉ thấy toàn bộ quân sự pháp viện bên trong đã là không còn chỗ ngồi, vô số ánh mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Khi Đức Đế quốc quân sự pháp viện hiện tại mở phiên tòa, quan tòa âm thanh tại chống trải tòa án bên trong quanh quẩn. Bị cáo Lục Tử Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Lục Tử Phong hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng quan tòa con mắt. Ta vô tội. Hắn mở miệng nói, âm thanh tuy nhỏ, nhưng từng chữ âm vang. Ta chỉ là không muốn làm Đế quốc khôi lỗi, không muốn cho các ngươi chiến tranh chôn cùng. Quan tòa nhíu mày, đang muốn nói cái gì, lại nghe được tòa án bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó, mấy tên võ trang đầy đủ chiến sĩ cơ giáp nối đuôi nhau mà vào, cầm đầu chính là Huyết Thiên Dùng. Bên trong đem đại nhân đến, một tên chiến sĩ cơ giáp cao giọng quát. Tòa án bên trong mọi người cùng nhau đứng dậy hành lễ. Lục Tử Phong cũng đi theo đứng lên, đã thấy vị trung tướng kia đại nhân chậm rãi đi tới, trực tiếp đi tới trước mặt mình. Lục Tử Phong bên trong đem lạnh lùng mở miệng, ngươi cũng đã biết, phản bội Đế quốc hạ chẳng là cái gì. Quan tòa ánh mắt lạnh lùng quét mắt toàn trường, ra hiệu mọi người lần nữa ngồi xuống, tòa án bên trong một mảnh yên lặng. Đỗ Trong Biển đem tìm về vị trí của mình, Đoan Chính ngồi bên dưới, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng như sắt. Lúc này, một vị mặc luật sư trang phục người máy đứng lên, trong tay nắm chặt Đế quốc pháp điện. Nó dùng không có chút nào tình cảm ba động âm thanh tuyên đọc nói căn cứ hình pháp thứ 230 đầu, bị cáo số hiệu 9527 người máy, tội phản quốc thành lập, mời tránh án tử xử phạt nặng. Quan tòa đưa mắt nhìn sang Lục Tử Phong, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi là có hay không thừa nhận tội danh? Lục Tử Phong ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng quan tòa, cái này hoàn toàn là hiểu lầm, ta chưa hề có phản quốc chi tâm. Nguyên cáo luật sư A lập tức phản bác, nếu như đây chỉ là hiểu lầm, như vậy xin giải thích một cái, ngươi vì sao hiệp trợ kẻ liên bang đặc công chạy trốn? Lục Tử Phong vội vàng giải thích, ta không hiểu rõ tình hình. Nàng tự xưng là bình thường nạn dân, ta sao có thể ngờ tới nàng là kẻ liên bang đặc công? Luật sư A cười lạnh một tiếng, ngươi vô tri cũng không thể xem như tha tội lý do. Ta cho rằng, có lẽ lập tức chấp hành tử hình. Quan tòa chuyển hướng luật sư biện hộ B, bị cáo luật sư có gì bổ sung? Luật sư biện hộ B không chút biểu tình gật đầu, hoàn toàn đồng ý nguyên cáo quan điểm. Lục Tử Phong rốt cuộc kìm nén không được, căm tức nhìn luật sư biện hộ B, ngươi đến tột cùng là thế lực nào, đứng tại một bên nào? Quan tòa gõ gõ pháp truy, lấy giữ gìn tòa án trật tự. Cuối cùng, phán quyết kết quả không có chút hồi hộp nào rơi xuống. Lục Tử Phong tội phản quốc thành lập, hắn sẽ bị mang đến viện nghiên cứu, xem như vật thí nghiệm tiến hành tách rời nghiên cứu. Chương 246, trừng phạt, chương 246, trừng phạt. Lục Tử Phong bị nặng nề còng tay một mực cố định tại băng lánh trên bàn phẫu thuật, mỗi một lần nhỏ xíu dây rủa đều để kim loại ma sát phát ra tiếng vang chói tai. Tứ chi của hắn bị vô tình gò bó, không thể động đậy, phản phất một con dê đợi làm thịt. Tại bàn phẫu thuật bên cạnh, một vị mặc áo khoác trắng tiểu la lị chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lục Tử Phong, cặp kia nguyên bản hẳn là thiên chân vô tà mắt to giờ phút này lại lóe ra khác thường hưng phấn tia sáng. Nàng tựa như là đang thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo, ánh mắt tại Lục Tử Phong trên thân băn khoăn, tựa hồ đang suy tư từ chỗ nào bắt đầu hạ thủ mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Tiểu La Lệ trong tay nắm chặt một cái lóe hàn quang cưa điện, sắc bén răng cưa tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra khiến người dùng mình ngân quang. Nàng nhẹ nhàng khoa tay, lúc thì tới gần Lục Tử Phong bả vai, lúc thì mò về bụng của hắn, tựa hồ trong đầu diễn thử sắp đến giải phẫu thú. Lục Tử Phong trên mặt viết đầy hoảng sợ, hắn trừng lớn hai mắt, ánh mắt tại Tiểu La Lệ cùng cưa điện ở giữa vừa đi vừa về dao động. Hoàng hốt giống như băng lãnh như rắn quấn quanh ở trong lòng của hắn, để hắn cảm thấy ngạt thở. Hắn không thể tin được, chính mình lại sẽ rơi vào kết quả như vậy, trở thành trong tay những người này vật thí nghiệm. Từ nơi nào bắt đầu đâu, Tiểu La Lệ nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần ngây thơ, mấy phần si mê. Nàng nghiêng đầu, tựa hồ tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Lục Tử Phong nhịp tim đột nhiên gia tốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn biết, chính mình đã không đường có thể trốn, chỉ có thể tại cái này tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong chờ đợi không biết vận mệnh giáng lâm. Ngay tại lúc này, phòng mổ cửa lớn bỗng nhiên bị người đẩy ra, một thân ảnh bước nhanh đến. Người tới liếc mắt liền thấy được bị vây ở trên bàn phẫu thuật Lục Tử Phong cùng Tiểu La Lệ trong tay cưa điện, sắc mặt lập tức đại biến. Dừng tay, người tới nghiêm nghị quát, bước nhanh gọn tới bàn phẫu thuật phía trước, đoạt lấy Tiểu La Lệ trong tay cưa điện, tiện tay ném qua một bên. Người đang làm cái gì? Tiểu La Lệ hiển nhiên không ngờ tới chính mình kiệt tác sẽ bị đột nhiên đánh gãy, nàng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin. Nàng quay đầu nhìn hướng người tới, kinh ngạc kêu lên, lão sư, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là máy móc viện sĩ Bờ Dịch, hắn một thân phẳng phiu áo khoác trắng, mắt sáng như đuốc, khí thế khinh người. Bờ Dịch cũng không để ý tới Tiểu La Lệ chào hỏi, mà là dùng một loại nghiêm khắc mà dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí lạnh như băng nói, Lộ Hy, hẳn là ta hỏi ngươi à? Ngươi vẫn là thực tập sinh, còn chưa có tư cách độc lập hoàn thành bất luận cái gì phẫu thuật, nơi này càng không phải là ngươi nên đến địa phương. Lộ Hy bị Bờ Dịch khí thế chấn nhiếp, không tự chủ được rụt cổ một cái. Nàng thẻ lưỡi, như cái làm chuyện sai tiểu nữ hài nghịch ngợm cười cười, sau đó xách theo cưa điện bước nhanh đi ra khỏi phòng, biến mất tại hành lang phần cuối. Bờ Dịt thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này mới đưa lực chú ý chuyển hướng bị vây ở trên bàn phẫu thuật Lục Tử Phong. Hắn ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ cái này đã từng người phản quốc, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Lục Tử Phong, ngươi hẳn phải biết tình cảnh của mình a. Bờ Dịt lạnh nhạt nói, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Lục Tử Phong cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ chính mình đã thân ham tuyệt cảnh, sinh tử toàn bộ tại người khác một ý niệm. Bờ Dịt đứng lên, nhìn xung quanh một vòng phòng mổ, trầm giọng phân phó nói, đem hắn chuyển rời đến khu thí nghiệm, chuẩn bị tiến hành giai đoạn thứ nhất thí nghiệm. Mấy tên nhân viên y tế ứng thanh mà ra, bọn họ thuần thục giải ra Lục Tử Phong trên thân quần tay, đem hắn từ trên bàn phẫu thuật nâng lên. Lục Tử Phong vô lực tùy ý bọn họ thao túng, nhưng trong lòng đang yên lặng suy tư đối sách. Rất nhanh, Lục Tử Phong liền bị chuyển rời đến viện nghiên cứu khu thí nghiệm. Nơi này khắp nơi đều là hình thù kỳ quái dụng cụ thí nghiệm cùng lóe ra hồng quang máy móc, không khí bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi mùi nước khử trùng. Nhân viên y tế đem hắn cố định tại một tấm hoàn toàn mới trên bàn thí nghiệm, sau đó liền lui ra ngoài. Lục Tử Phong nhìn khắp bốn phía, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình sắp nên đón một tràng trước nay chưa từng có ác mộng. Bàn thí nghiệm bốn phía vách ngăn thủy tinh tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra lạnh lẽo rực rỡ, phản phất một đạo bình chướng vô hình đem Lục Tử Phong cùng ngoại giới ngăn cách. Tại vách ngăn thủy tinh bên ngoài, Bờ Dịch viện sĩ ngồi ngay ngắn ở trước đài điều khiển, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Lục Tử Phong nhất cử nhất động. Đột nhiên, hắn đưa tay nhấn xuống đài điều khiển bên trên một cái nút màu đỏ. Trong chốc lát, toàn bộ bàn thí nghiệm phảng phất sống lại, bốn phía đưa ra năm cái cánh tay máy giống như ẩn nút đã lâu manh thú, mang theo lực lượng không thể kháng cự cấp tốc động tác. Đỉnh đầu cánh tay máy tinh chuẩn nắm Lục Tử Phong đầu, lực đạo lớn, phảng phất muốn đem xương sọ của hắn bóp nát. Cùng lúc đó, bốn con khác cánh tay máy phân biệt bắt lấy Lục Tử Phong tứ chi, mỗi một cái đều giống như kìm sắt đồng dạng, gắt gao chế trụ hắn mấu chốt, không cho hắn bất luận cái gì chỗ trống để né tránh. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách thành mảnh vỡ. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đánh tới, hắn muốn la lên, lại phát hiện yết hầu phảng phất bị thứ gì ngạnh ở, không phát ra thanh âm nào. Liên tại hắn tuyệt vọng cho rằng chính mình sẽ như vậy mất mạng lúc, bàn thí nghiệm trung ương đột nhiên mở ra một cái to lớn lỗ khảm, giống như một cái miệng khổng lồ, im lặng thôn phệ tất cả. Lục Tử Phong thân thể không bị khống chế bị kéo hướng lỗ khảm, cánh tay máy lực lượng tại cái này một khắc đạt tới đỉnh phong. Răng rắc xương cốt đứt gây âm thanh tại yên tĩnh trong phòng thí nghiệm lộ ra đặc biệt chói tai. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức nháy mắt rơi vào bóng tối vô tận. Thân thể của hắn tại cánh tay máy điều khiển bên dưới bị miễn cưỡng xé thành năm khối, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ bàn thí nghiệm cùng tất cả xung quanh. Vách ngăn thủy tinh bên ngoài, Bờ Dịch viện sĩ mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, phảng phất chỉ là tại tiến hành một tràng lại so với bình thường còn bình thường hơn thí nghiệm. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến vách ngăn thủy tinh phía trước, nhìn xuống trên mặt đất cái kia năm khối đã không tại thân thể hoàn chỉnh. Giai đoạn thứ nhất thí nghiệm kết thúc. Hắn tự lẩm bẩm, tiếp xuống mới thật sự là bắt đầu. Vừa dứt lời, mấy tên nhân viên y tế liền đẩy cửa vào. Bọn họ nhanh nhẹn dọn dẹp hiện trường, đem Lục Tử Phong tàn chi đoạn xương cốt từng cái thu nạp, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu. Mà Lục Tử Phong sinh mệnh cũng tại cái này băng lãnh trong phòng thí nghiệm, trên họa dấu chấm tròn. Tại cái kia mãnh liệt ngũ mã phanh thây về sau, Lục Tử Phong thân thể mặc dù không còn tồn tại, nhưng hắn điện tử đại não lại bị cẩn thận từng ly từng tí từ tàn chi bên trong lấy ra, để tại một cái đặc chế dụng cụ bên trong. Cái này dụng cụ bốn phía hiện đầy rậm rạp chằng chịt dây điện, mỗi một đầu đều tinh chuẩn kết nối lấy mấy đài cao tốc vận chuyển máy tính. Trước máy tính, mấy tên nhân viên công tác chính hết sức chăm chú thao tác, ngón tay tại trên bàn phím bay lượn. Trên màn hình chữ số cùng hình vẽ không ngừng lập loại biến hóa, phảng phất tại nói một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Mắt của bọn hắn thần chuyên chú mà sắc bén, tựa hồ tại cùng đài này điện tử đại não tiến hành một tràng không tiếng động đọ sức. Cùng lúc đó, Bờ Dịch viện sĩ ở trong phòng thí nghiệm đi qua đi lại, hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bộ kia bị dây điện quấn quanh dụng cụ, trong ánh mắt lóe ra phức tạp quan mang. Mỗi đi mấy bước, hắn đều sẽ dừng lại, cẩn thận xem xét trên màn ảnh máy tính số liệu, tựa hồ đang nghiệm chứng cái gì. Dụng cụ bên trong điện tử đại não yên tĩnh nằm, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhìn không ra bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng mà những cái kia kết nối lấy nó dây điện lại tại có chút rung động, phản phất đài này bằng lánh máy móc nội bộ vẫn cứ lưu lại Lục Tử Phong một tia ý thức. Đột nhiên, trong đó một đài máy tính phát ra còi báo động chói tai, số liệu trên màn ảnh cho thấy dị thường ba động. Bờ Dịt hơi nhíu mày, bước nhanh đi đến máy tính kia phía trước, túi người xem xét. Đây là hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhân viên công tác cũng nhộn nhịp bu lại, bọn họ trao đổi lấy ánh mắt, tựa hồ đối với đột nhiên xuất hiện này biến hóa cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Tiếp tục giám sát, nhất thiết phải tìm ra nguyên nhân. Bờ Dịt trầm giọng phân phó nói. Vì vậy, mọi người lại đầu nhập vào khẩn trương trong công tác. Dây điện cùng máy tính vù vù âm thanh đan vào một chỗ, tựa như một bài quỷ dị nhạc giao hưởng. Mà bộ kia điện tử đại não thì giống như là trận này trương nhạc trung tâm, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người cùng lực chú ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng thí nghiệm bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Mỗi người đều đang đợi, chờ đợi đài này điện tử đại não tiếp xuống sẽ nói ra cái gì bí mật. Chương 247, nhà kho quản lý, chương 247, nhà kho quản lý. A Mỹ sắp tại kinh lịch một tràng kinh tâm động phách đào vong về sau, cuối cùng an toàn về tới quân liên bang sự tỉnh trọng trấn rộ đen thành. Hắn trở về giống như một trận gió xuân, cấp tốc tại cái này tòa thành thị bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Dô đen thành dân chúng đối với vị này chiến sĩ anh dũng tràn đầy tính ngưỡng cùng sùng bái. Bọn họ tự động tụ tập ở trong thành trên quảng trường, dùng hoa tươi cùng tiếng vỗ tay nên đón ả mì sắp đến. Tiếng hoan hô, tiếng hò hét liên tục không ngừng, vang tận mây xanh, phảng phất muốn đem tòa thành thị này trên không lật tung. Ả mì sắp cơi tại một thất bạch mã bên trên, mặc chỉnh tề quân trang, anh tư bừng bừng phấn chấn. Hắn có chút đưa tay, hướng về đám người thăm hỏi, khóe môi nhếch lên một vệt tự tin mà mỉm cười đắc ý tại dân chúng chen chúc bên dưới. hắn chậm rãi xuyên qua quảng trường, mỗi một bước đều đi đến thong dong vô cùng. Nhưng mà, chân tướng sự thật lại không phải A Mỹ sắc chỗ tuyên bố như thế anh dũng oanh liệt. Hắn cùng Hy Đức Đế quốc chiến đấu, trên thực tế bất quá là một tràng hốt hoảng mà chạy náo kịch. Hắn không những chưa thể lấy được bất luận cái gì tính thực chất chiến quả, ngược lại tại thời khắc mấu chốt lựa chọn lâm trận bỏ chạy. Bản xứ cao tầng đối với A Mỹ sắc nói dối lòng dạ biết rõ, nhưng bọn hắn trở ngại A Mỹ sắc phụ thân An Tát địa vị cùng lực ảnh hưởng, lựa chọn trầm mặc. Bọn họ biết rõ, tại cái này phức tạp chính trị vòng xoáy bên trong, một cái sơ sẩy liền có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Vì vậy, A Mỹ sắc tại rộ đèn thành nhận lấy anh hùng đãi ngộ. Hắn tiến vào trong thành xa hoa nhất khách sạn, mỗi ngày đều có nối liền không dứt mỹ nữ cùng nhân vật nổi tiếng trước đến thăm hỏi. Hắn được mời tham gia các loại yến hội cùng tiệc rượu, trở thành mọi người truy phủng đối tượng. A Mỹ sắc say mê tại loại này ngập trong vàng son trong sinh hoạt, vui đến quên cả trời đất. Hắn đã sớm đem những cái kia mãnh liệt chiến đấu cùng đảo vong gian khổ quên sạch sành sanh, chỉ muốn thỏa thích hưởng thụ cái này kiếm không dễ thành quả thắng lợi. Nhưng mà, giấy trung quy là không gói được lửa. Theo thời gian trôi qua, một chút người biết chuyện bắt đầu trong bóng tối điều tra chân tướng, A Mỹ sắc nói dối dần dần nổi lên mặt nước. Nhưng lúc này hắn đã sớm bị rượu ngon cùng mỹ nhân làm choáng váng đầu óc, căn bản không rảnh bận tâm những này. Mãi đến có một ngày, quả thật cùng nhau triệt để rõ ràng khắp thiên hạ lúc, A Mỹ sắc mới đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng đã quá muộn, thanh danh của hắn đã triệt để bại hoại, cũng không còn cách nào vãn hồi. Hắn chỉ có thể tại mọi người phỉ nhổ cùng xem thường bên trong, ảm đạm rời đi tòa này đã từng đem hắn phụng làm anh hùng thành thị. Trong phòng thí nghiệm bầu không khí đột nhiên thay đổi đến khẩn trương mà quỷ dị, nguyên bản bình tĩnh nằm tại dụng cụ bên trong lục tử phong điện tử đại não đột nhiên phát ra chói mắt hồng quang, phản phất được trao cho một loại nào đó không biết năng lượng. Nó bắt đầu kịch liệt lắc lư, phản phất có chính mình sinh mệnh đồng dạng, chấn động đến dụng cụ phát ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh. Ba một tiếng vang dọn, dụng cụ cuối cùng tại điện tử đại não dây rủa bên trong ứng thanh mà nát, chia năm xẻ bảy. Khiến người chố mắt đứng nhìn một màn lập tức phát sinh viên kia phi tốc xoay tròn điện tử đại não vậy mà thoát ly dụng cụ gò bó, tại trên không lơ lửng, tựa như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Vách ngăn thủy tinh bên ngoài bờ dịch viện sĩ mắt thấy một màn này, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hai mắt trợn lên, tràn đầy khó có thể tin. Hắn đông nhiên quay người, run run ngón tay viên kia tại trên không trung múa động điện tử đại não, đối với một bên nhân viên công tác gầm thét lên, cái này sao có thể? Ngươi nói cho ta, cuối cùng là tình huống như thế nào? Nhân viên công tác cũng bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hắn máy móc quay đầu đi nhìn thoáng qua màn hình máy tính. Phía trên số liệu y nguyên ổn định có thứ tự, tất cả tựa hồ cũng tại vận hành bình thường. Nhưng mà, coi hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía viên kia trôi lơ lửng trên không trung điện tử đại não lúc, lý trí nói cho hắn, hết thảy trước mắt đã vượt ra khỏi bình thường phạm chủ. Nhân viên công tác nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch, hắn run giọng nói, "Không, không thích hợp. Đây tuyệt đối không bình thường." Lời còn chưa dứt, hắn liền như là gặp ma, đống nhiên quay người, cũng không quay đầu lại cửa trước bên ngoài chạy như điên, phảng phất sau lưng có cái gì đáng sợ đồ vật đang truy đuổi hắn đồng dạng. Bờ Dịch kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, con mắt chăm chú tập trung vào viên kia quỷ dị điện tử đại não. Hắn biết, bình tĩnh trong phòng thí nghiệm sợ rằng muốn phát sinh một chút vượt quá tưởng tượng sự tình. Liên tại tất cả mọi người còn đắm chìm tại viên kia lơ lửng điện tử đại não mang đến rung động cùng khủng hoảng bên trong lúc, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang đột nhiên vang vọng toàn bộ phòng thí nghiệm. Chỉ thấy viên kia nguyên bản tản ra quỷ dị hồng quang điện tử đại não đột nhiên nổ bể ra đến, phản phất một viên lựu đạn mini tại nội bộ dẫn nổ. Vành màu xanh óc tản đi khắp nơi vậy ra, giống như một tràng thình lình màu xanh màn mưa, đem toàn bộ phòng thí nghiệm nháy mắt bao phủ. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ gay mũi mùi khét lẹt, phản phất có đồ vật gì trong phút chốc tiêu đốt hầu như không còn. Bờ Dịch cùng chạy trốn nhân viên công tác gần như đồng thời bị cỗ này sóng xung kích hất tung ở mặt đất, bọn họ miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia mảnh màu xanh trong sương mù tâm. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung điện tử đại não đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là vô số nhỏ bé mảnh vỡ cùng chất lỏng màu xanh lam, chính chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Bờ Dịch tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong lộ ra khó mà che giấu kinh hãi cùng nghi hoặc. Bốn phía máy móc cùng thiết bị tại bạo tạc xung kích bên dưới có chút rung động, nhưng khiến người kinh ngạc là, trừ viên kia điện tử đại não bên ngoài, mặt khác tất cả tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Trên màn ảnh máy tính số liệu một lần nữa thay đổi đến ổn định có thứ tự, ánh đèn cũng khôi phục bình thường độ sáng, trong phòng thí nghiệm tất cả phảng phất đều chưa từng nhận đến vừa rồi trận kia tai nạn ảnh hưởng. Nhân viên công tác run rẩy từ dưới đất bò dậy, cẩn thận từng ly từng tí hướng cái kia mảnh màu xanh sắc đi đến. Hắn túi người nhặt lên một khối mảnh vỡ, cẩn thận tường tận xem xét, lại phát hiện cái kia vậy mà là một khối bình thường điện tử thiết bị, cùng vừa rồi viên kia quỷ dị điện tử đại não một trời một vực. Xem ra, vừa rồi tất cả bất quá là một tràng ảo giác. Hắn lẩm bẩm nói, trong giọng nói lại khó nén một tia nghĩ mà sợ. Bờ Dịch trầm mặc nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Tao mày. Hắn mơ hồ cảm thấy, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, mệnh lệnh nhân viên công tác bắt đầu thanh lý hiện trường, đồng thời dặn dò bọn họ nhất thiết phải đối với chuyện này bảo mật. Giọt kia màu xanh não dịch lặng yên không một tiếng động theo mặt nền khe hở thấm vào, tựa như một đầu bí ẩn dòng nhỏ, cuối cùng đến dưới mặt đất nhà kho chỗ sâu. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, nó lặng yên nhỏ xuống tại nhà kho nhân viên quản lý một cái nhìn như bình thường người máy trên thân. Người máy tựa hồ không có chút nào phát giác, vẫn như cũ máy móc mà cứng đờ thi hành chính mình chức trách, sửa sang lấy trong kho các loại vật tư. Nhưng mà, liền tại giọt kia chất lỏng màu xanh lam cùng hắn tiếp xúc một mấy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Người máy thân thể run lên bần bật, phản phất bị điện giật kịch liệt co quắp. Động tác của nó thay đổi đến càng thêm hỗn loạn cùng vô tự, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Tại cái này chàng vô hình tranh đoạt chiến bên trong, Lục Tử Phong ý thức cuối cùng chiếm cứ thượng phong. Hắn chậm rãi tiếp quản cỗ này người máy thân thể, cảm thụ được xa lạ máy móc kết cấu tại tầm kiểm soát của mình bên dưới một lần nữa thay đổi đến cân đối cùng có thứ tự. Kinh lịch lần trước hốt hoảng đào vong cùng nói dối bị vạch trần dạy dỗ, Lục Tử Phong lần này đã có kinh nghiệm. Hắn quyết định lấy thái độ khiêm nhường gặp người, không tại rêu rao khắp nơi, mà là chuyên chú vào làm tốt chính mình bản chức công tác, tránh cho gây nên không cần thiết hoài nghi cùng quan tâm. Thông qua cố này người máy ký ức, Lục Tử Phong hiểu được rất nhiều liên quan tới dưới mặt đất nhà kho tin tức. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những kiến thức này tiêu hóa hấp thu, đồng thời tận lực ẩn giấu đi thân phận chân thật của mình. Hắn biết, tại cái này độ cao bí mật quân sự trọng địa, bất luận cái gì một tia sơ suất cũng có thể ủ thành sai lầm lớn. Vì vậy, hắn bắt đầu lấy nhà kho nhân viên quản lý thân phận yên lặng công tác, ngày qua ngày chỉnh lý vật tư, giữ gìn thiết bị, nghiêm nhiên một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người máy. Nhưng mà, chỉ có chính hắn rõ ràng, ở bộ này nhìn như bình thường sắt thịt bên dưới, lại ẩn giấu đi một cái đã từng tên nổi như cồn chiến sĩ linh hồn. Lục Tử Phong biết rõ, tại cái này nguy cơ tứ phía hoàn cảnh bên trong, chỉ có cẩn thận làm việc, thận trọng từng bước, mới có thể bảo đảm an toàn của mình cùng kế hoạch thuận lợi tiến hành. Hắn cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, trong bóng tối lại tại nổi lên bước kế tiếp hành động. Chương 248, chế tạo đảm bảo, chương 248, chế tạo đảm bảo. Tại Lục Tử Phong cho rằng chính mình đã hoàn toàn khống chế cỗ này người máy thân thể bình tĩnh biểu tượng bên dưới, một tràng biến cố đột nhiên xuất hiện lại lặng yên đánh tới. Một cỗ cường đại, không thể đối kháng lực lượng đột nhiên xâm nhập ý thức của hắn, làm hắn khó mà chống đỡ. Không bị khống chế hắn, phản phất bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, máy móc hướng nhà kho nhân viên quản lý nơi ở di động. Mỗi một bước đều lộ ra như vậy cứng ngắc mà bất lực, phản phất thân thể mỗi một cái bộ kiện đều tại cùng ý chí của hắn đối kháng. Cuối cùng, hắn đi tới gian kia nhỏ hẹp mà đơn sơ nơi ở tại ý thức chỗ sâu, hắn tựa hồ mơ hồ ý thức được cái gì, nhưng đã quá muộn. Hai tay của hắn không bị khống chế bắt đầu hành động, từ một đống tạp vật bên trong tìm kiếm ra một bộ sớm đã phai màu đồng phục. Tiếp xuống thao tác càng là không thể tưởng tượng. Tại cặp kia cánh tay máy thao tác bên dưới, đồng phục bị đưa vào một đài nhìn như bình thường máy móc bên trong. Máy móc vận chuyển lại, phát ra trầm thấp tiếng nổ, phản phất tại tiến hành một loại nào đó thần bí cải tạo. Đợi đến máy móc ngừng vận chuyển, Lục Tử Phong ý thức đã thay đổi đến mơ hồ không rõ. Hắn nhìn thấy, bộ kia nguyên bản thường thường không có gì lạ đồng phục đã rực rỡ hẳn lên, biến thành một kiện rộng rãi đạo bào. Đạo bào chất liệu mềm mại mà nhăn bóng, tựa hồ ẩn chứa kỳ dị nào đó năng lượng. Cuối cùng, tại cặp kia cánh tay máy dẫn dắt bên dưới, Lục Tử Phong mặc vào cái này đạo bào. Đạo bào dán vào thân thể của hắn, phản phất vì hắn đo thân mà làm đồng dạng. Nhưng mà, liền tại đạo bào hoàn toàn bao trùm thân thể của hắn một khắc này, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, ý thức của hắn lâm vào hắc ám bên trong. Chìm vào giấc ngủ phía trước, hắn sau cùng ấn tượng là đạo bào bên trên cái kia phức tạp hoa văn, tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra yêu ớt lang quang, tựa như một loại nào đó cổ lão phụ chú. Làm Lục Tử Phong ý thức từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội trào lên. Cỗ lực lượng này tựa hồ cùng kiện kia thần bí đạo bào có một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, để hắn tại tỉnh lại một nháy mắt liền có hoàn toàn mới thể ngộ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong tầm mắt chỗ là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Nguyên bản chỉnh tề chỗ ở giờ phút này cảnh hoang tàn khắp nơi, đồ dùng trong nhà mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, không khí bên trong tràn ngập một cỗ khiến người hít thở không thông sát khí. Lục Tử Phong nhíu mày, hắn ý thức được cỗ sát khí kia cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là bắt nguồn từ tự thân. Liên tại hắn nghi hoặc lúc, một cỗ mãnh liệt triệu hoán cảm giác từ đạo bào bên trong truyền đến, phản phất có đồ vật gì đang đợi hắn triệu hoán. Tâm niệm vừa động, Lục Tử Phong tay phải vung lên, chói mắt quang mang từ hư không bên trong thoáng hiện. Sau một khắc, một thanh cổ phát mà sắc bén đào một kiếm liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Thân kiếm tản ra nhàn nhạt hồng quang, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Lục Tử Phong nắm chặt đào một kiếm, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Hắn vung về kiếm quang như điện, nháy mắt liền đem xung quanh sát khí đánh tan. Mấy kiếm sau đó, trong phòng đồ dùng trong nhà liền tại kiếm khí xung kích bên dưới hóa thành một mịn, liên quan cô kia khiến người bất an sát khí cũng tiêu trừ ở vô hình. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi cùng hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trôi này đảo một kiếm cùng mình ở giữa tồn tại một loại huyết mạch liên kết kỳ diệu liên hệ. Đang lúc hắn đắm chìm tại loại này hoàn toàn mới lực lượng thể nghiệm bên trong lúc, cửa phòng lại đột nhiên bị người gõ vang. Tiếng đập cửa gấp rút mà có lực, hiển nhiên người đến cũng không phải là hạng người bình thường. Lục Tử Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc đem đảo một kiếm một lần nữa ẩn vào hư không. Hắn chỉnh lý một cái trên thân đạo bào, cố gắng để chính mình thoạt nhìn giống một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nhà kho nhân viên quản lý. Ai vậy? Hắn ra vẻ chấn định mà hỏi thăm, âm thanh lại khó nén vẻ run rẩy. Ngoài cửa truyền tới một âm u mà thanh âm uy nghiêm, Lục Tử Phong, đi ra chịu chết đi. Chúng ta đã tìm tới ngươi. Làm đạo kia âm u mà thanh âm uy nghiêm xuyên thấu cửa phòng, Lục Tử Phong tâm nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn ngưng thở, cấp tốc ước định tình thế trước mặt. Ngoài cửa uy hiếp hiển nhiên không thể coi thường, nhưng hắn sâu trong nội tâm chiến ý lại tại cháy hừng hực. Hít sâu một hơi, Lục Tử Phong một chân đạp hướng cửa phòng. Cánh cửa kia tại lực lượng cường đại trước mặt yếu ớt giống như giấy, ầm vang sụp đổ. Ngoài cửa cảnh tượng để Lục Tử Phong hít sâu một hơi, một cái toàn thân cao thấp hiện đầy máy móc đầu quái vật chính nằm trên đất, mấy cái tay chân lấy một loại vặn vẹo mà quái dị tư thế ngọ ngậy. Quái vật quanh thân tản ra một cỗ quỷ dị mà tà ác khí tức, phản phất đến từ thâm viên ác linh. Càng đáng sợ chính là, phía sau của nó là đầy đất tàn chi đoạn xương cốt, hiển nhiên nơi này đã trình diễn một tràng cực kỳ tàn ác đồ sát. Lục Tử Phong, chịu chết đi, quái vật phát ra khàn giọng mà chói tai gầm rú, mấy cái máy móc đầu cùng nhau chuyển hướng Lục Tử Phong, trong hốc mắt lóe ra băng lãnh mà khát máu quằn mang. Đối mặt cái này dọa người quái vật, Lục Tử Phong không chút do dự, hắn thả người nhảy ra, trong tay ngưng tụ ra đảo một kiếm, kiếm quang như hồng, thẳng đến quái vật yếu hại. Với anh, một tiếng vang thật lớn, quái vật thân thể tại đảo một kiếm kiếm khí xung kích bên dưới nháy mắt chia năm xẻ bảy, vô số máy móc đầu tại trên không bay lượn, phát ra chói tai rít lên, nhưng qua trong giây lát liền tại kiếm khí dư vi bên dưới hóa thành một mịn. Lục Tử Phong một chiêu đến tay, lại không nghĩ rằng cái này quái vật không chịu được như thế một kích. Hắn sửng sốt một lát, lập tức ý thức được khả năng này là một cái bẫy. Nhưng mà, liền tại hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía lúc, Đào Mộc kiếm lại tại trong tay hắn lặng yên biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình tựa hồ lâm vào một cái càng thêm phức tạp mà nguy hiểm trong cục. Đang lúc hắn suy tư lúc, một cái quen thuộc mà thanh âm lãnh khốc tại phía sau hắn vang lên, "Lục Tử Phong, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng thêm khó dây dưa." Lục Tử Phong bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái thân mặc đấu đồng màu đen người thần bí chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn. Người kia khuôn mặt núp ở mũ trùm trong bóng tối, nhưng Lục Tử Phong nhưng từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc, khiến người hít thở không thông khí tức nguy hiểm. Hành lang bên trên tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị, dưới ánh đèn lờ mờ, một thân ảnh như ẩn như hiện. Đó là một vị huyết tiên dùng, có được khiến người hít thở không thông dáng người ma quỷ, nàng đứng bình tĩnh tại nơi đó, cánh chim màu đỏ rung động nhẹ nhẹ, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Lục Tử Phong cau mày, toàn thân căng cứng, cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa huyết tiên dùng. Hắn nắm chặt trong tay đào một kiếm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Xem như một tên thâm niên điệu ti, hắn biết rõ trước mắt cái này huyết tiên dùng cũng không phải là thiện nhân. Đúng lúc này, ta cảm nhận được Lục Tử Phong nội tâm hoảng hốt cùng khẩn trương. Xem như hắn đào một kiếm, ta có thể rõ ràng cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa. Ta ở trong lòng yên lặng nói thầm, đừng sợ, có ta ở đây. Huyết Tiên Dùng tựa hồ phát giác Lục Tử Phong tồn tại, nàng chậm rãi xoay người lại, đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Lục Tử Phong. Nàng há miệng, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, không khí bên trong lập tức tràn ngập một câu ngai ngái mùi máu tươi. Chương 249, bại lộ thân phận, chương 249, bại lộ thân phận. Làm cái kia mặc đấu đồng màu đen người thần bí chậm rãi để lộ mũ trùm, Lục Tử Phong con ngươi đột nhiên co vào. Khuôn mặt kia mặc dù lạ lẫm, nhưng cô kia tà ác mà khí tức quen thuộc lại làm cho hắn nháy mắt minh bạch người đến thân phận Huyết Tiên Dùng, cái kia từng tự tay đem hắn đưa đi tách rời kinh khủng tồn tại. Lục Tử Phong, thật là làm cho ta giật nảy cả mình. Á Huyết Thiên Dùng cười lạnh nói, trong giọng nói khó nén kinh ngạc, ta chính mắt thấy tử vong của ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống, thậm chí lấy loại này phương thức kéo dài hơi tàn. Lục Tử Phong cố gắng chấn định, lạnh lùng liếc Huyết Thiên Dùng một cái, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Huyết Thiên Dùng tựa hồ cũng không thèm để ý Lục Tử Phong phủ nhận, nàng khẽ mỉm cười, quanh thân tỏa ra một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Không quan hệ, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng tất cả. Lời còn chưa dứt, Huyết Thiên Dùng tay phải vung lên, một đạo bạch quang thoáng hiện. Sau một khắc, một thanh phong dài mà sắc bén trường mâu liền xuất hiện tại trong tay nàng. Trường mâu mặt ngoài lưu chuyển lên quỷ dị huyết sắc quang mang, tỏa ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Tất nhiên ngươi không chịu thừa nhận, vậy ta liền đích thân tỉnh lại trí nhớ của ngươi. A Huyết Thiên Dùng hừ lạnh một tiếng, trường mâu nhắm thẳng vào Lục Tử Phong. Đối mặt Huyết Thiên Dùng công kích, Lục Tử Phong không dám có chút chủ quan. Hắn tâm niệm vừa động, đao một kiếm chống rông xuất hiện tại trong tay. Kiếm quang cùng trường mâu tương giao, phát ra sắt thép va chạm chói tai tiếng vang. Phanh, to lớn lực trùng kích để hai người đồng thời lui lại mấy bước. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại, mà Huyết Thiên Dùng cũng có chút đổi sắc mặt. Cũng không tệ lắm, tiểu lão đệ. Huyết Thiên Dùng liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia khát máu quan mang, xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng thêm khó giải quyết. Lục Tử Phong cười lạnh một tiếng, trong tay đào một kiếm lần thứ hai vung ra, kiếm khí răng khắp nơi, ép thẳng tới Huyết Thiên Dùng mà đi. Ta để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Huyết Thiên Dùng không cam lòng yếu thế, trường mâu vũ động như gió, cùng đào một kiếm mở rộng một tràng kinh tâm động phách quyết đấu. Hai người ngươi tới ta đi, chiêu chiêu chí mạng, không khí xung quanh phảng phất đều bởi vì lực lượng kinh khủng này mà vặn mèo. Chiến đến lúc này, Lục Tử Phong bắt lấy một sơ hở, một kiếm chặt đứt Huyết Thiên Dùng trường mâu. Huyết Thiên Dùng biến sắc, thừa cơ một quyền đánh về phía Lục Tử Phong mặt. Lục Tử Phong tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được Huyết Thiên Dùng cổ tay, dùng sức lắc một cái. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Huyết Thiên Dùng tay trái vô lực rủ xuống. Nàng phát ra một tiếng kêu đau, ngay sau đó cắn một cái hướng Lục Tử Phong cái cổ. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới. Hắn điên cuồng vung vẩy đào một kiếm, một cái lại một cái đập nện tại Huyết Thiên Dùng trên bụng. Sú bà nương, chó thay đổi đến. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, xung quanh kiến trúc tại lực lượng kinh khủng xung kích bên dưới nộn nhịp sụp đổ. Máu tươi cùng bụi đất tung bay, tựa như địa ngục. Liên tại lưu hình trên đảo trống không thái không bảo lũy hơi rung nhẹ lúc, cao nhất trong phòng chỉ huy bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Bên trong đem gẹo ánh mắt nghiêm túc, nhìn chằm chằm giám sát trên màn hình cái kia kinh tâm động phách một màn Huyết Thiên Dùng cùng Lục Tử Phong kịch liệt chiến đấu. Hắn cau mày, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu nghi hoặc cùng lo nghĩ, "Phó quan, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Một bên tiểu La Lệ Lộ Hi cầm trong tay một cái to lớn cơ điện, ánh mắt đồng dạng tập trung ở trên màn ảnh. Nàng lắc đầu, trong giọng nói lộ ra một tia không xác định, bên trong đem, chúng ta cũng không rõ ràng tình huống. Huyết Thiên Dùng chủ động xin đi xử lý chuyện này, tin tưởng nàng rất nhanh liền có thể giải quyết. Nhưng mà, gieo trực giác bén nhạy nói cho hắn, sự tình còn lâu mới có được Lộ Hi nói đơn giản như vậy. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình liên tục bại lui Huyết Thiên Dùng, hai đầu lông mày lo lắng càng thêm dày đặc. Quả quyết, hắn đưa tới bên người cấp dưới, truyền đạt chi viện mệnh lệnh. Lập tức phái ra một chi bộ đội tiến về chi viện Huyết Thiên Dùng. Gieo mệnh lệnh ngắn gọn mà có lực. Rất nhanh, bộ đội tiếp viện liền tập kết xong xuôi, hỏa tốc chạy tới chiến trường. Bọn họ cấp tốc bao vây tòa kia đã từng bình tĩnh bây giờ lại khói thuốc súng tràn ngập nhà kho. Họng súng lạnh lạnh, nắm chuẩn trong tràng duy nhất địch nhân Lục Tử Phong. Ngươi không nói võ đức, thế mà cầm thương. Lục Tử Phong giận dữ hét, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng oán giận. Hắn vạn lần không ngờ, Huyết Thiên Dùng lại sẽ như thế hèn hạ, lợi dụng nhân số cùng vũ khí ưu thế tới đối phó hắn. Nhưng mà, Huyết Thiên Dùng tựa hồ cũng không thèm để ý Lục Tử Phong trách mắng. Nàng lạnh lùng phun ra hai chữ, nổ súng. Trong chốc lát, tiếng súng đại tác. Vô số đạo ánh sáng nóng bỏng buộc giống như mưa rơi dày đặc, vô tình bắn về phía Lục Tử Phong thân thể. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy quanh thân chấn động, ý thức phảng phất bị miễn cưỡng xé rách. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại đột nhiên tràn vào Lục Tử Phong thân thể. Thân thể của hắn không bị khống chế làm ra một cái không thể tưởng tượng động tác, lại tại cái kia dày đặc hỏa lực bên trong bình yên vô sự. Cái này sao có thể? Huyết Thiên dùng con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Mà Lục Tử Phong giờ phút này cũng lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn bên trong. Ý thức của hắn cùng cái kia lực lượng thần bí đan vào một chỗ, phát ra không tiếng động gào thét. Tất cả xung quanh đều thay đổi đến mơ hồ mà vặn mèo, chỉ có một thanh âm tại trong đầu hắn quanh quẩn. Ta tới, Lục Tử Phong. Tiếp xuống, liền để cho ta tới khống chế tất cả những thứ này a. Tại trong nháy mắt điện quang hỏa thạch kia, đao kiếm lực lượng hoàn toàn tiếp quản Lục Tử Phong thân thể. Lục Tử Phong một tiếng quát nhẹ, phản phất thiên địa vì thế mà chấn động. Những cái kia nguyên bản bắn về phía hắn nóng bỏng trùm sáng vậy mà tại giữa không trung đột nhiên bắn ngược, bằng tốc độ kinh người hướng về Hy Đức Đế quốc binh sĩ phương hướng kích xạ mà đi. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, mảng lớn binh sĩ ứng thanh ngã xuống đất, máu tươi cấp tốc trên mặt đất hội tụ thành từng bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Cứ việc Huyết Thiên dùng kịp thời né tránh, không có bị trực tiếp đánh trúng, nhưng nàng tấm kia lanh diễm khuôn mặt bên trên cũng khó nén vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, tất cả những thứ này còn xa chưa kết thúc. Huyết Thiên dùng trong mắt khiếp sợ cấp tốc bị mừng như điên thay thế. Nàng mở rộng vậy đối với lộng lẫy mà chí mạng thiên sứ chi dực, hóa thành chói mắt quan mang, hướng về Lục Tử Phong bộ nhà qua. Nàng tin tưởng, chỉ cần có thể cẩn thân, bằng vào nàng cường đại năng lực cận chiến, nhất định có thể thay đổi thế cục. Nhưng Lục Tử Phong sao lại để nàng như nguyện? Trong tay hắn đào một kiếm phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, mũi kiếm khẽ run lên, liền đã tinh chuẩn chỉ hướng Huyết Thiên dùng trái tim. Huyết Thiên dùng còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác ngực một trận như kim châm, túi đầu nhìn, máu tươi đã theo lưỡi kiếm chậm rãi chảy xuống. Cái này, điều đó không có khả năng, Huyết Thiên dùng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng khó có thể tin. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lại sẽ tại Lục Tử Phong trong tay bị bại triệt để như vậy. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, đào một kiếm liền đã từ Huyết Thiên dùng trong cơ thể rút ra. Huyết Thiên dùng thân thể vô lực rơi xuống, ở giữa không trung vạch ra một đạo tốt đẹp mà thê lương đường vòng cung. Cuối cùng, nàng nặng nề mà đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Huyết Thiên dùng, bại. Lục Tử Phong lẩm bẩm nói, thanh âm bên trong lại nghe không ra một tia hỉ nộ. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn xem những cái kia hoặc chết hoặc bị thương Hy Đức Đế quốc binh sĩ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngay tại lúc này, một đạo quen thuộc mà thanh âm dồn dập phá vỡ yên tĩnh, cẩn thận. Lục Tử Phong đống nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo hắc ảnh chính bằng tốc độ kinh người hướng hắn đánh tới. Hắn con người đột nhiên co lại, vô ý thức giơ kiếm đón đỡ. Chương 250, Lộ Hy gia nhập đối chiến. Chương 250, Lộ Hy gia nhập đối chiến. Lộ Hy mắt thấy thế cục đột nhiên chuyển, Huyết Thiên dùng đã bại trận, nàng trong lòng biết lại không ra tay, sợ rằng thế cục đem triệt để mất khống chế. Vì vậy, nàng không chút do dự nắm chặt trong tay đại hào cơ điện sắc bén răng cưa tại cực tốc vận chuyển phát xuống ra chói tai oanh minh, tựa như tử thần cái lệnh. Nàng giống như là một tia chớp phóng tới Lục Tử Phong, cơ điện cùng đào một kiếm tại trên không kịch liệt va chạm, tia lửa văng khắp nơi, tựa như trong bầu trời đêm nở rộ khói lửa. Nhưng mà, Lục Tử Phong thực lực vượt xa Lộ Hy tưởng tượng, hắn chỉ là nhẹ nhàng vùng trong tay đào một kiếm, liền đem Lộ Hy chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lộ Hy ổn định thân hình, ánh mắt rơi vào Lục Tử Phong trong tay đào một kiếm bên trên, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nàng liếm môi một cái, trong giọng nói mang theo một tia ngạo kiểu, ngươi binh khí này không sai, bán cho ta thế nào? Tránh khỏi ta động thủ giết ngươi. Nhưng mà, Lục Tử Phong tựa hồ cũng không tính cùng nàng nói nhảm. Hắn mặt không thay đổi nghiêng người huy kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng, phong bạo chém. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí lưu chống rông xuất hiện, tựa như cơn lốc càn quét mà ra. Thái không bảo lũy dưới đáy kim loại mặt nền tại gió lốc xung kích bên dưới nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, khí lưu giống như lưỡi dao cắt tất cả xung quanh. Lộ Hy sắc mặt đại biến, nàng hiển nhiên không ngờ đến Lục Tử Phong có thể thi triển cường đại như thế kiếm kỹ. Trong lúc nguy cấp, nàng cho thấy kinh người tốc độ phản ứng, tại bị gió lốc thổi rơi phía trước bỗng nhiên bật lên, nhảy lên một khung rừng sắt ở bên cạnh cơ giáp. Cơ giáp vỏ kim loại tại gió lốc xung kích phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh, nhưng cuối cùng là ổn định thân hình. Lộ Hy xuyên thấu qua khoang điều khiển cửa sổ mạ tàu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lục Tử Phong, trong mắt chiến ý lại càng thêm nồng đậm. Thú vị, thật thú vị. Lộ Hy lẩm bẩm nói, xem ra ta đến nghiêm túc một chút. Vừa dứt lời, cơ giáp liền đã khởi động, lò động lực phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Lộ Hy điều khiển cơ giáp chậm rãi lên không, từ trên cao nhìn xuống Lục Tử Phong. Nàng kết nối thông tin khí, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích, Lục Tử Phong, ngươi cho rằng bằng ngươi thanh kia phá kiếm liền có thể chiến thắng ta? Ta người máy này có thể là chuyên môn là đối phó ngươi loại này cường giả mà thiết kế. Lục Tử Phong ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong cơ giáp, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn nắm chặt đào một kiếm, chậm rãi bày ra tư thế chiến đấu, trong ánh mắt thiêu đốt bất khuất chiến ý. Vậy thì tới đi. Hắn thản nhiên nói, để ta kiến thức một cái, ngươi cơ giáp có gì chỗ hơn người? Lộ Hy vốn cho rằng bằng vào chính mình thiết kế tỉ mỉ cơ giáp, đủ để áp chế Lục Tử Phong cái này kiếm sĩ. Nhưng mà, làm Lục Tử Phong cũng nhảy lên cơ giáp lúc, trên mặt nàng đắc ý nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là khó có thể tin cùng thẹn quá hóa giận. Ngươi đây là tại vũ nhục cường giả tôn nghiêm sao? Lộ Hy âm thanh xuyên thấu qua máy truyền tin truyền đến, mang theo vẻ run rẩy cùng phẫn nộ, ngươi làm sao có thể lái cơ giáp? Đây chính là chuyên môn là đối phó ngươi loại này cận chiến cao thủ thiết kế. Lục Tử Phong cười lạnh một tiếng, cũng không tính cùng nàng nói nhảm. Hắn thuần thục điều khiển cơ giáp, động tác nước chảy mây trôi, hiển nhiên sớm thành thói quen loại này phương thức chiến đấu. Cơ giáp của hắn giống như một đầu nổi giận sắt thép cự thú, mang theo không thể ngăn cản khí thế xương mai Hy cơ giáp bổ nhào qua. Oeng, hai cơ giáp tại thái không bảo lũy trong căn cứ kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ. Lục Tử Phong cơ giáp lực lượng kinh người, mỗi một quyền đều mang thế tồi khô là hủ, đem Lộ Hy cơ giáp đánh đến liên tục bại lui. Lộ Hy nghiến răng nghiến lợi, liều mạng điều khiển cơ giáp tính toán phản kích, nhưng bất đắc dĩ thực lực sai biệt cách xa. Nàng cơ giáp tại Lục Tử Phong cơ giáp tấn công mạnh bên dưới lộ ra không chịu nổi một kích, bọc thép nhiều chỗ tổn hại, hệ thống động lực cũng liên tiếp báo cảnh. Cuối cùng, tại một lần mãnh liệt va chạm phía sau, Lộ Hi cơ giáp hệ thống động lực triệt để báo hỏng. Nó giống phát ra một tiếng kêu rên, vô lực rơi xuống trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Lộ Hi chật vật từ khoang điều khiển bên trong bò ra, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Lục Tử Phong tử, đao kiếm, cơ giáp khoang điều khiển bên trong nhảy ra, từ trên cao nhìn xuống Lộ Hi, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là đưa tay vung lên, cơ giáp mang theo hắn liền trong một hồi tiếng nổ vang đằng không mà lên, hướng về Thái Không Bảo Lũy ngoài trụ sở bay đi. Lộ Hi kinh ngạc nhìn qua Lục Tử Phong đi xa bóng lưng, lửa giận trong lồng ngực cũng không cam lòng gần như đem nàng đốt cháy hầu như không còn. Nàng nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở chậm rãi chảy xuống. Lục Tử Phong, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Lộ Hi cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt thiêu đốt báo thù lửa giận. Nhưng mà, vào giờ phút này, Thái Không Bảo Lũy trong căn cứ đã là hỗn loạn tương mừng. Khi Đức Đế quốc binh sĩ thi thể cùng xác rơi lả tả trên đất, không khí bên trong tràn ngập huyết tinh cùng khói thuốc súng khí tức. Lộ Hi ngắm nhìn một phía, nhưng không thấy Lục Tử Phong bóng dáng, cũng không biết hắn bước kế tiếp đem đi hướng phương nào. Liên tại nàng do dự lúc, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Lộ Hi cảnh giác quay đầu, đã thấy vẻo bên trong đem mang theo một đội binh sĩ vội vã chạy đến. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tại Lộ Hi cùng bộ kia báo phế cơ giáp ở giữa băn khoăn. Cái này, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Vẻo bên trong đem nhíu mày hỏi, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Huyết Thiên dùng khuên tay, dựa vào một đài tổn hại cơ giáp, trên mặt viết đầy vẻ bại cùng không cam lòng. Nàng nhìn về phía vẻo bên trong đem bóng lưng rời đi, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh trào phúng. Không thấy được sao? Chúng ta chiến bại Huyết Thiên dùng lười biếng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Nàng hoạt động một chút vừa vặn khôi phục như lúc ban đầu tay, đối với gẹo bên trong đem bóng lưng giơ ngón giữa, trên mặt biểu lộ rõ ràng đang nói cắt. Gẹo bên trong đem mặt tâm trầm, hiển nhiên đối Huyết Thiên dùng khiêu khích làm như không thấy. Hắn chỉ là lạnh lùng quét nàng một cái, liền cũng không quay đầu lại rời đi nhà kho. Sau lưng, các binh sĩ chỉnh tề đuổi theo, tiếng bước chân đều nhịp, lại không che giấu được không khí bên trong tràn ngập khẩn trương cùng kiềm chế. Lộ Hi ngồi liệt tại trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến. Nàng bất lực nhìn qua trần nhà, trong miệng lẩm bẩm nói, một vạn chữ a, một vạn chữ kiểm điểm. Ta đi nơi nào góp cái này một vạn chữ a? Huyết Thiên dùng liếc Lộ Hi một cái, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười không mang theo hảo ý. Nàng đi đến Lộ Hi bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong giọng nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Làm sao? Cái này liền không chịu nổi. Ta nhớ kỹ ngươi trước đây cũng không phải như thế yếu đất người. Lộ Hi chừng Huyết Thiên dùng một cái, liếc mắt, tới ngươi. Muốn biết chính ngươi viết đi. Ta cũng không có công phu đổi ngươi ở chỗ này giày vò khốn khổ. Huyết Thiên dùng nhún vai, tựa hồ cũng không thèm để ý Lộ Hi phản kháng. Nàng phối hợp tại trong kho hàng dạo bước, ánh mắt tại những cái tia đổ nát thê lương ở giữa băn khoăn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đông nhiên, bước chân của nàng dừng lại, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái góc. Nơi đó tựa hồ có đồ vật gì tại có chút phát sáng. Huyết Thiên dùng bước nhanh đi tới, túi người đem vật kia nhặt lên, vậy mà là Lục Tử Phong để lại thanh kia đào một kiếm. Huyết Thiên dùng trong mắt lóe lên một tia khác thường quan mang. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đào một kiếm bóng loáng thân kiếm, tựa hồ tại cảm thụ được lực lượng của nó. Thật lâu, nàng ngẩng đầu, nhìn hướng Lộ Hi, khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý nụ cười. Một vạn chữ kiểm điểm đúng không? Huyết Thiên dùng chậm rãi nói, ta ngược lại là có cái chủ ý, có lẽ có thể để cho ngươi miễn đi trạng thái nạn này. Lộ Hi cảnh giác nhìn xem Huyết Thiên Dùng, vô ý thức rúc về phía sau rụt cổ. Ngươi lại muốn làm cái gì? Huyết Thiên Dùng cười thần bí, đem đào một kiếm giơ lên cao cao. Ta tính toán, dùng thanh kiếm này đi chiếu cố cái kia kêu Lục Tử Phong tiểu tử. Dám đả thương ta hai lần, hắn nhất định phải trả giá đắt. Chương 251, chiến tranh và hòa bình. Chương 251, chiến tranh và hòa bình. Huyết Thiên Dùng trong tay đào một kiếm tại có chút rung động, thân kiếm tỏa ra càng ngày càng mãnh liệt quang mang, phản phất tại tích góp cái gì đáng sợ lực lượng. Nàng bén nhạy phát giác cỗ này khác thường, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Không tốt. Huyết Thiên dùng hô nhỏ một tiếng, vươn xuống đào một kiếm, một cái ôm lấy Lộ Hi liền hướng bên ngoài chạy đi. Trực giác của nàng nói cho nàng, thanh kia nhìn như bình thường đào một kiếm sắc bộ phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng, hơi không cẩn thận, toàn bộ Thái Không Bảo Lũy cũng có thể hóa thành bột mịn. Lộ Hi bị Huyết Thiên dùng động tác giật nảy mình, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền cảm giác một cỗ cường đại năng lượng ba động từ phía sau truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh kia đào một kiếm lơ lửng ở giữa không trung, thân kiếm quang mang càng ngày càng thịnh, gần như đem toàn bộ nhà kho đều chiếu sáng. Cái kia, đó là cái gì? Lộ Hi run giọng hỏi, trong thanh âm tràn đầy hoảng hốt. Huyết Thiên dùng không để ý tới trả lời, chỉ là liều mạng hướng về phía trước chạy. Nhưng mà, liền tại các nàng sắp lao ra nhà kho cửa lớn ngay mắt, một cú không cách nào ngăn cản lực lượng đột nhiên bộc phát. Oeng, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Thái Không Bảo Lũy đều tại kịch liệt động đất run rẩy. Chói mắt chùm sáng từ đào một kiếm bên trong nô lên mà ra, trực tiếp xuyên thủng Thái Không Bảo Lũy bọc thép, từ nội bộ đem xé rách. Thái Không Bảo Lũy vỏ ngoài tại chùm sáng xung kích bên dưới nháy mắt nổ tung, vô số mảnh kim loại tại trên không bay lượn. Toàn bộ thành lũy phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bóp nát, rách ra thành vô số mảnh vỡ, hướng về sâu trong vũ trụ cực tốc rơi xuống. Huyết Thiên dùng cùng Lộ Hi bị cố lực lượng này hất tung ở mặt đất, các nàng dây rủi lấy bò dậy, lại phát hiện chính mình đã đưa thân vào hỗn loạn tương bừng cùng phế tích bên trong. Nơi xa, Thái Không Bảo Lũy sắc ở trên bầu trời kéo lấy thật dài vệt đuôi, tựa như một tràng thịnh đại pháo hoa biểu diễn. Lục Tử Phong điều khiển cơ giáp, yên tĩnh lơ lửng ở phía xa, đưa mắt nhìn Hy Đức Đế quốc Thái Không Bảo Lũy tại trên không nổ thành một đóa chói lọi mà chí mạng pháo hoa. Hắn ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Thật lâu, hắn khe khẽ thở dài, chuyển qua cơ giáp khoang điều khiển, nhìn về phía phương xa tinh không. Nơi đó là Duy Khắc Liên Minh phương hướng, là hắn đã từng ở qua địa phương. Kết thúc, Lục Tử Phong lẩm bẩm nói, trong giọng nói lại nghe không ra buồn vui. Hắn kéo động cần điều khiển, cơ giáp chậm rãi gia tốc, hóa thành một tia chớp màu đen, hướng về Duy Khắc Liên Minh phương hướng vội vã đi. Sau lưng, khi Đức Đế Quốc Thái Không Bảo Lũy sắc dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Những cái kia đã từng địch nhân, chiến hữu, thống khổ cùng vui sướng, đều phảng phất một giấc mộng, tại cái này tràng thịnh đại pháo hoa biểu diễn bên trong tan thành mây khói. Kiều Hy Đức trải qua 2101 năm, đối với Hy Đức Đế Quốc cùng Duy Khắc Liên Minh mà nói, đều là một cái đáng giá khắc ghi thời hạn. Theo Hy Đức Đế Quốc phái chủ chiến thủ lĩnh Gẹo bên trong đem qua đời, nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm thế cục xuất hiện chuyển cơ. Tại Gẹo bên trong đem tử vong cái này nhất trọng biến cố lớn về sau, Hy Đức Đế Quốc nội bộ dung chuyển bất an, phái chủ chiến cùng hòa bình phái tranh đấu càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng, tại thế lực khắp nơi hòa giải bên dưới, Hy Đức Đế Quốc cùng Duy Khắc Liên Minh đạt tới hiệp nghị đình chiến. Phần này hiệp nghị ký tên tiêu chí dài đến mấy chục năm chiến hỏa cuối cùng dập tắt, hai cái tốc địch thế lực quyết định tạm thời thả xuống cửu hận, cộng đồng xây dựng lại gia viên. Đối với Huyết Thiên Dùng mà nói, Gẹo bên trong đem tử vong là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Xem như binh khí hình người, nàng vốn là vì chiến tranh mà thành tồn tại. Nhưng mà theo Gẹo bên trong đem qua đời, nàng tồn tại cũng biến thành không tại cần phải. Huyết Thiên Dùng biết rõ chính mình thân phận một khi bại lộ, chắc chắn dẫn tới phiền phức. Vì vậy, nàng quyết định thay hình đổi dạng, triệt để núp ở dân chúng bình thường bên trong. Huyết Thiên Dùng lựa chọn một chỗ xa xôi tiểu trấn xem như chính mình chỗ ở mới. Tại chỗ này, nàng lấy một tên bình thường thợ may mà sống, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Nàng dụng tâm kinh doanh chính mình cửa hàng nhỏ, dùng linh xảo hai tay làm người bọn họ may ra từng kiện tinh xảo y phục. Mỗi khi nhìn thấy những khách chú ý nụ cười hài lòng, Huyết Thiên Dùng trong lòng liền nổi lên một tia ấm áp. Cùng Huyết Thiên Dùng khác biệt, Lộ Hy lựa chọn thì là một con đường khác. Xem như Gẹo bên trong đem trợ thủ đắc lực, nàng biết rõ mình cùng Gẹo bên trong đem quan hệ một khi lộ ra ánh sáng, chắc chắn dẫn tới vô tận truy sát. Vì tự vệ, Lộ Hy quyết định lợi dụng gia tộc quan hệ, đổi tên đổi họ, triệt để cùng đi qua phân rõ giới hạn. Lộ Hy lựa chọn dấn thân vào Thương Hải, lấy một tên thành công thương nhân thân phận gặp người. Bằng vào hơn người trí tuệ cùng đầu góc buôn bán, nàng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền tại giới kinh doanh bộc lộ tài năng, trở thành tiếng tăm lừng lẫy nữ sĩ nghiệp gia. Nhưng mà, chỉ có Lộ Hy chính mình biết, những cái kia ngăn nắp xinh đẹp bên ngoài phía dưới, nội tâm của nàng chỗ sâu từ đầu đến cuối chôn giấu đối quá khứ hoảng hốt cùng bất an. Theo thời gian trôi qua, khi Đức Đế Quốc cùng Duy Khắc Liên Minh quan hệ dần dần hòa hoãn, chiến tranh mang tới thương tích ngay tại chậm rãi khép lại, hai cái đã từng địch nhân bắt đầu nếm thử lấy mới phương thức cùng tồn tại. Ở trong quá trình này, Huyết Thiên Dùng cùng Lộ Hy đều lấy phương thức của mình, là hòa bình cống hiến chính mình lực lượng. Huyết Thiên sử dụng hai tay của mình làm người bọn họ mang đến ấm áp cùng mỹ lệ, mà Lộ Hy thì dùng trí tuệ của mình cùng tài phú, là xã hội phồn vinh cùng tiến bộ cống hiến lực lượng. Chuyện xưa của các nàng có lẽ bình thường, nhưng tại trong dòng chảy lịch sử lưu lại thuộc về mình ấn ký. Lục Tử Phong lặng lặng mà ngồi tại sơn động bên trong, bốn phía hắc ám tựa hồ muốn hắn thôn vệ. Hắn cái kia đã từng chiếu sáng rạng rỡ cơ giáp, giờ phút này lại bởi vì nhiên liệu hao hết mà im lặng không nói, phảng phất tại im lặng nói tuế nguyệt vô tình. Tại cái này cô độc thời khắc, thanh kia thần bí đảo một kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Thân kiếm tỏa ra ánh sáng nhu hòa, phản phất tại cùng tâm linh của hắn sinh ra cộng minh. Lục Tử Phong nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tùy ý quang mang này đem hắn vây quanh. Theo một trận ấm áp mà cảm giác yên lặng xông lên đầu, Lục Tử Phong cảm thấy ý thức của mình dần dần thay đổi đến mơ hồ. Đao một kiếm lực lượng tựa hồ tại dẫn dắt đến hắn linh hồn, để hắn tại trong bóng tối vô tận tìm tới một đầu đường ra. Hắn phản phất nhìn thấy một đạo quang mang, đó là đường hầm không thời gian lối vào, thông hướng không biết tương lai. Lục Tử Phong không chút do dự hướng về tia sáng kia đi đến, hắn linh hồn giống như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, xuyên qua đạo kia thời không chi môn. Cửa khác một bên là một mảnh hỗn độn, thời gian cùng không gian khái niệm tại chỗ này thay đổi đến mơ hồ không rõ. Lục Tử Phong linh hồn tại cái này mảnh hỗn độn trung du đãng, trí nhớ của hắn bắt đầu bị một loại ôn nhu mà kiên định lực lượng chỗ lao đi. Những cái kia liên quan tới chiến tranh, liên quan tới cửu hận, liên quan tới thống khổ ký ức, giống như bị gió thổi tàn bụi bặm, dần dần biến mất tại vô tận hư không bên trong. Cuối cùng, làm tất cả ký ức đều tan thành mây khói lúc, Lục Tử Phong linh hồn thay đổi đến tinh khiết mà trong suốt. Hắn phảng phất biến thành một sợi khói nhẹ, tại đường hầm không thời gian bên trong tự do phiêu đãng. Không biết qua bao lâu, hắn linh hồn đi tới trước một cánh cửa. Cánh cửa này cùng mặt khác cửa không khác nhiều, nhưng tại Lục Tử Phong trực giác bên trong, nó tựa hồ tản ra một loại khí tức đặc biệt. Không chút do dự, Lục Tử Phong linh hồn chui vào cánh cửa kia. Cửa khác một bên là một mảnh thế giới hoàn toàn mới, một cái cùng đi qua hoàn toàn khác biệt thế giới đang đợi hắn đến. Làm Lục Tử Phong linh hồn xuyên qua cánh cửa kia lúc, hắn cảm thấy một trận nhẹ nhàng mê muội. Coi hắn ý thức lại lần nữa rõ ràng lúc, hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một cái lạ lẫm mà mỹ lệ địa phương. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở vai xuống đến, không khí bên trong tràn ngập bùn đất cùng hoa cỏ mùi thơm ngát. Lục Tử Phong mở mịt ngắm nhìn bốn phía, trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn. Nơi này là nơi nào? Hắn là ai? Đi qua tất cả phảng phất đều thành mê vụ, mà cuộc sống mới của hắn vừa mới bắt đầu. Chương 252, địa phương xa lạ, chương 252, địa phương xa lạ. Lục Tử Phong mới vừa xuyên qua thời không chi môn, bước vào cái thế giới xa lạ này, cảm thấy được cảnh vật xung quanh khác thường. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp tán cây, loang lổ vẩy vào trên mặt đất, không khí bên trong tràn ngập bùn đất cùng cỏ xanh tươi mát khí tức. Nhưng mà, mảnh này yên tĩnh cảnh tượng rất nhanh bị một đội chạy nhanh đến kỵ binh trô đánh vỡ. Tiếng vó ngựa như sấm, bụi đất tung bay, bọn kỵ binh thân ảnh cấp tốc tới gần. Lục Tử Phong bản năng đứng dậy, cứ việc trí nhớ của hắn đã bị lao đi, nhưng bản năng của thân thể phản ứng lại làm cho hắn bày ra một bộ uy nghiêm tư thái. Hắn thẳng tắp sống lưng, mắt sáng như đuốc, âm thanh to mà có lực. Lũ sâu kiến, gặp tiên sư vì sao không quỷ? Bất thình lình quát lớn để bọn kỵ binh sửng sốt một chút. Bọn họ vốn chỉ là tính toán hỏi thăm một cái đường xá, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải một cái tự xưng tiên sư tên ăn mày dáng dấp lão giả. Bọn kỵ binh hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đang phán đoán trước mắt người này là có hay không điên. Cầm đầu kỵ binh nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối Lục Tử Phong nói chuyện hành động cảm thấy không vui. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tại Lục Tử Phong trên thân đảo qua, hiển nhiên không có đem hắn để vào mắt. Một cái điên loạn dân mà thôi, không cần để ý. Hắn lạnh lùng nói, sau đó thúc vào bụng ngựa, xuất lĩnh lấy bọn kỵ binh ra roi thúc ngựa rời đi. Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, Lục Tử Phong thân ảnh lại lần nữa bị yên tĩnh trô vây quanh. Hắn mở mịt ngắm nhìn một phía, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây? Những cái kia tự xưng kỵ binh người là ai? Trên vùng đất này đến tột cùng phát sinh cái gì? Liên tại Lục Tử Phong rơi vào trầm tư lúc, một trận gió nhẹ lướt qua, mang đến nơi xa tiếng ồn ào. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa dưới chân núi, một tòa tiểu trấn như ẩn như hiện. Có lẽ, nơi đó có thể tìm tới một chút đáp án. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, cất bước hướng về tiểu trấn phương hướng đi đến. Trong lòng của hắn đã có đối không biết hiếu kỳ, cũng có vẻ mơ hồ bất an. Lục Tử Phong dọc theo trong rừng đường nhỏ chậm rãi đi ra, đội kỵ binh kia tiếng vó ngựa sớm đã biến mất ở phương xa. Hắn viên kia bị đào một kiếm lao đi ký ức linh hồn, giờ phút này đối cái thế giới xa lạ này tràn ngập tò mò cùng thăm dò dục vọng. Xuyên qua một mảnh xanh biếc rừng cây, hắn đi tới một cái phi thường náo nhiệt tiểu trấn. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, tiếng giao hàng liên tục không ngừng, người đi đường nối liền không dứt. Lục Tử Phong có chút nheo mắt lại, đánh giá cái này phồn hoa mà địa phương xa lạ. Tại đám người khe hở bên trong, hắn tìm tới một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Nơi đó có một bức loang lổ tường đá, góc tường chất đống một ít tạp vật, hiển nhiên là mọi người trong lúc lơ đãng thất lạc. Lục Tử Phong không chút do dự, hắn đi đến góc tường, tùy ý tìm một khối tương đối sạch sẽ địa phương, thư thư phục phục nằm xuống. Bên cạnh hắn là lui tới người đi đường và như nước chảy xe ngựa. Thỉnh thoảng có mấy cái hiếu kỳ hài tử sẽ dừng bước lại, chừng to mắt nhìn xem cái này quần áo tả tơi lại thần tình lạnh nhạt tên ăn mày. Nhưng càng nhiều người chỉ là vội vàng mà qua, bọn họ bệ bộn nhiều việc cuộc sống của mình, hoàn mỹ đi quan tâm cái này nhìn như bình thường nơi hẻo lánh bên trong, chính phát sinh tình tiết ra sao. Lục Tử Phong nhắm mắt lại, cảm thụ được ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt tấm áp. Suy nghĩ của hắn giống như cái này tiểu trấn ồn ào náo động đồng dạng, hỗn loạn mà mê man. Hắn không biết chính mình từ đâu mà đến, cũng không biết tướng đến nơi nào đi. Nhưng giờ phút này, tại cái này yên tĩnh nơi hẻo lánh bên trong, hắn lại cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có bình tĩnh. Đúng lúc này, một trận thanh thúy trung âm thanh hấp dẫn chú ý của hắn. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, tựa hồ chính hướng về phương hướng của hắn mà đến. Lục Tử Phong mở to mắt, chỉ thấy một cái thân mặc màu xanh váy áo thiếu nữ chính chân thành đi tới. Hông của nàng buộc lên một chuỗi tinh xảo chuông, mỗi đi một bước, chuông liền sẽ phát ra dễ nghe thanh âm. Thiếu nữ tựa hồ phát giác Lục Tử Phong ánh mắt, nàng có chút nghiêng đầu, hướng hắn cười một tiếng. Nụ cười kia giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, ấm áp mà long lanh, để Lục Tử Phong trong lòng không nhịn được nổi lên một tia gợn sóng. Vị kia mặc màu xanh váy áo thiếu nữ chân thành đi tới, bước chân của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, bên hông buộc chuông theo bước tiến của nàng phát ra thanh thúy tiếng vang, tựa như một khúc mỹ diệu chương nhạc. Làm nàng đi tới Lục Tử Phong trước mặt lúc, thiếu nữ khẽ mỉm cười, nụ cười kia giống như ngày xuân bên trong lần đầu tan băng tuyết, tinh khiết mà ấm áp. Thiếu nữ ngồi xổm người xuống, từ trong ngực lấy ra một cái túi, nhẹ nhàng đặt ở Lục Tử Phong bên cạnh. Trong bao vải tràn đầy nóng hổi màn đầu, tỏa ra mùi thơm mê người. Động tác của nàng nhu hòa mà tự nhiên, phản phất đối đãi một kiện bảo vật chân quý. "Cho ngươi." An đi thiếu nữ thanh âm như cùng nàng nụ cười đồng dạng, thanh thúy mà êm hai. Nàng không có nhiều lời, chỉ là đem túi sau khi để xuống, liền quay người rời đi. Bóng lưng của nàng tại ánh nắng chiều bên trong càng lúc càng xa, lại cho Lục Tử Phong lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lục Tử Phong yên tĩnh mà nhìn xem thiếu nữ bóng lưng rời đi, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Tại cái này thế giới xa lạ bên trong, hắn lần thứ nhất cảm nhận được đến từ người khác thiện ý cùng quan tâm. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cái kia túi, ngón tay chạm đến mềm dẻo vải vóc, cũng chạm đến cái kia phần không lời ấm áp. Hắn ngồi dậy, mở túi vải ra, cái kia nóng hổi màn thầu tỏa ra mùi thơm mê người. Lục Tử Phong cầm lấy một cái bánh bao, nhẹ nhàng cắn một cái. Mềm dẻo da mặt cùng thơm ngọt hãm liêu tại trong miệng nở rộ, để hắn cảm nhận được lâu ngày không gặp thỏa mãn cùng hạnh phúc. Hắn một bên ăn màn thầu, một bên đánh giá cái này tiểu trấn. Người đến người đi trên đường phố, mỗi người đều đang bận rộn cuộc sống của mình. Có bán hàng rong đang mua đi mới mẻ trái cây, có công tượng tại lộ ra được chính mình tay nghề, còn có hài đồng tại chơi đùa đùa giỡn. Lục Tử Phong trong lòng dâng lên một cỗ kỳ diệu cảm giác. Cứ việc hắn mất đi ký ức, với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy vô cùng yên tĩnh cùng thỏa mãn. Có lẽ, đây chính là sinh hoạt nhất nguồn gốc bộ dạng vô luận thân ở phương nào, vô luận gặp phải chuyện gì, chỉ cần trong lòng có thích cùng hy vọng, liền có thể tìm tới thuộc về mình cái kia phần yên tĩnh cùng hạnh phúc. Hắn ăn một cái bánh bao, đem túi nhẹ nhàng đặt ở góc tường. Đứng dậy, Lục Tử Phong cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng sức sống. Hắn hít sâu một hơi, hướng về thiếu nữ rời đi phương hướng nhìn lại, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. "Đa tạ ngươi màn đầu." Lục Tử Phong nhẹ nói, cứ việc hắn biết thiếu nữ đã nghe không được, nhưng hắn âm thanh lại giống như một trận gió nhẹ, phiêu đãng tại tiểu trấn trên không, thật lâu không tiêu tan. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh phá vỡ phần này yên tĩnh. Hắn cảnh giác ngẩng đầu, chỉ thấy một cái hình thể to lớn ác quyển chính hướng về phương hướng của hắn băng băng mà tới. Cái kia lông chó sắc hung tạp, ánh mắt hung ác, trong miệng nước bọt chảy ròng, hiển nhiên là một cái hung tàn dã thú. Lục Tử Phong phản ứng cực nhanh, hắn cấp tốc từ góc tường nhặt lên một cái đứt gãy gậy gỗ, đưa ngang trước người, cảnh giác nhìn chăm chú lên tới gần ác quyển. Thân thể của hắn căng cứng, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể công kích. Ác quyển tựa hồ ngửi thấy đồ ăn mùi thơm, ánh mắt của nó xít sao khóa chặt tại Lục Tử Phong trong tay túi bên trên. Theo khoảng cách rút ngắn, ác quyển tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng gầm gừ cũng càng thêm đinh tai nhức óc. Liên tại ác quyển sắp nhào về phía Lục Tử Phong ngay mắt, hắn bỗng nhiên huy động trong tay gậy gỗ, hướng về ác quyển đầu mãnh kích đi qua. Gậy gỗ tinh chuẩn đánh trúng ác quyển sống mũi, phát ra một tiếng nột ngạt tiếng va đập. Ác quyển phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Lục Tử Phong cũng không cho nó cơ hội thở dốc, hắn theo sát phía sau, gậy gỗ như mưa rơi vào ác quyển trên thân. Mỗi một kích đều tinh chuẩn mà có lực, trực kích yếu hại. Ác quyển dãy rủa lấy muốn phản kích, nhưng tại Lục Tử Phong lăng lệ công kích đến, nó dần dần mất đi năng lực phản kháng. Trải qua giao thủ phía sau, ác quyển cuối cùng bất lực tái chiến, cục đôi hốt hoảng chạy thục mạng. Lục Tử Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi trong tay gậy gỗ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận xung quanh đã không có nguy hiểm, cái này mới một lần nữa ngồi trở lại góc tường, nhặt lên rơi trên mặt đất túi. Túi mặc dù bị ác quyển nước bọt lây dính một ít, nhưng may mà cũng không tổn hại. Lục Tử Phong cẩn thận từng ly từng tí đem túi nhặt lên, cẩn thận thổi đi phía trên cho bụi. Hắn cầm lấy một cái bánh bao, cắn một cái, quen thuộc thơm ngọt tại trong miệng tràn ngập ra. Giờ khắc này, cứ việc quanh mình hoàn cảnh vẫn như cũ lạ lẫm mà hiểm ác, nhưng Lục Tử Phong trong lòng lại dâng lên một dòng nước ấm. Lục Tử Phong ăn xong rồi cái cuối cùng màn đầu, đem túi một lần nữa buộc lại. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người. Trời chiều đã lặn về tây, chân trời nổi lên một vệt nhàn nhạt hào quang. Lục Tử Phong nhìn về phía phương xa, ánh mắt kiên định mà chấp nhất. Chương 253, thiếu nữ áo xanh, chương 253, thiếu nữ áo xanh. Màn đêm buông xuống, tiểu trấn bị bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch bên trong. Trên đường phố người đi đường thưa dần, cửa hàng cũng lần lượt đóng cửa lại tấm. Chỉ có thỉnh thoảng truyền đến tiếng chó sủa gió êm dịu phất qua lá cây tiếng xào xạc, phá vỡ phần này yên tĩnh. Lục Tử Phong có giúp ở một chỗ bên đường nơi hẻo lánh bên trong, trên thân che kín không biết từ chỗ nào được đến phá chiếu rơm. Chiếu rơm bụi bẩn, đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, nhưng giờ phút này lại cho hắn một tia ấm áp cùng an ủi. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ đã tiến vào mộng đẹp. Nhưng cái kia có chút chập trùng lồng ngực cùng nắm chặt ở bên cạnh gậy gỗ, lại để lộ ra hắn nội tâm cảnh giác cùng bất an. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân rất nhỏ phá vỡ đêm yên tĩnh. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, tựa hồ chính hướng về Lục Tử Phong phương hướng mà đến. Hắn mở tròn mắt, cảnh giác hướng âm thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại. Mượn yếu ớt ánh trăng, Lục Tử Phong nhìn thấy một chi đón dâu đội ngũ chính chậm rãi đi tới. Đội ngũ phía trước nhất là một đôi mặc quần áo cưới thân nhân, bọn họ tay nắm tay, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà, để Lục Tử Phong cảm thấy kinh ngạc là, cái này chi đón dâu đội ngũ các thành viên vậy mà chân không chạm đất, phảng phất là tại trên không bay đi đồng dạng. Chân của bọn hắn nhọn tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng điểm qua mặt đất, lập tức lại đằng không mà lên, tựa như ma quỷ. Lục Tử Phong ngừng thở, nhìn chằm chằm chi kia quỷ dị đội ngũ. Hắn vô ý thức siết chặt trong tay gậy gỗ, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Đón dâu đội ngũ tựa hồ cũng không phát giác được Lục Tử Phong tồn tại, bọn họ phối hợp đi về phía trước vào. Tân lang tân nương tại đội ngũ chen trúc bên dưới, chậm rãi hướng đi cách đó không xa phủ đệ. Liên tại đội ngũ sắp biến mất ở trong màn đêm lúc, một trận thanh thúy chuông âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia tựa như âm thanh thiên nhiên, tại tĩnh mịch trong bóng đêm đặc biệt thêm hay. Lục Tử Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đó là phía trước cho hắn đưa màn thầu thiếu nữ áo xanh. Thời khắc này nàng đang đứng tại phủ đệ trước cửa, trong tay xách theo một chiếc tinh xảo đèn lồng. Đèn lồng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, đem thiếu nữ thân ảnh làm nổi bật đến tựa như tiên tử gặp phàm. Thiếu nữ hướng về phía Lục Tử Phong khẽ mỉm cười, nụ cười kia bên trong tựa hồ mang theo vài phần lo lắng cùng cổ vũ. Nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, làm một cái đi theo ta động tác tay. Lục Tử Phong nhịp tim đột nhiên gia tốc. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là quyết định, lặng lẽ đi theo chi kia quỷ dị đón dâu đội ngũ. Lục Tử Phong theo sát chi kia quỷ dị đón dâu đội ngũ, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào phủ đệ cửa lớn. Trong phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, vui mừng hớn hở, khắp nơi đều tràn đầy hôn lễ vui mừng bầu không khí. Nhưng mà, liền tại hắn vừa bước vào trong môn một mấy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên đánh tới. Hắn vô ý thức muốn lui lại, lại phát hiện đã không kịp. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ chỗ tối lóe ra, lao thẳng tới Lục Tử Phong mà đến. Bóng đen kia trong tay cầm một cái tráng kiện cây gỗ, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hướng về Lục Tử Phong đầu mãnh kích mà xuống. Lục Tử Phong muốn né tránh, lại phát hiện thân thể phảng phất bị dừng lại đồng dạng, không thể động đậy. Cây gỗ rắn rắn chắc chắc đập vào đầu của hắn, đau đớn một hồi đánh tới, trước mắt hắn tối sầm, ý thức cấp tốc mơ hồ. Tiếp lấy, hắn cảm thấy mình bị người kéo lấy, xuyên qua từng đầu u ám hành lang. Cỗ lực lượng kia lớn đến lạ kỳ, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Rất nhanh, hắn bị lôi vào một gian nhỏ hẹp mà u ám kho củi, nặng nề mà ném xuống đất. Kho củi cửa tại sau lưng phanh một tiếng đóng lại, tiếp theo là một tiếng nặng nề xiển xích âm thanh. Lục Tử Phong rẽ rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân bất lực, ý thức cũng lúc thì mơ hồ lúc thì thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu, một sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào kho củi. Lục Tử Phong từ từ mở mắt, ánh mặt trời đau nhói cặp mắt của hắn. Hắn vô ý thức đưa tay che chắn, lúc này mới phát hiện tay chân của mình đều bị nặng nề xiển xích gò bó. Hắn che lấy vẫn cứ mơ hồ đau ngầm ngầm đầu, chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt dần dần rõ ràng, hắn cái này mới nhìn rõ chính mình vị trí hoàn cảnh một gian chất đầy tạp vật kho củi, nơi hẻo lánh bên trong chất đống một ít rơm rạ, tỏa ra một cỗ mùi nấm mốc. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hắn không biết chính mình tại sao lại bị cầm tù nơi này, cũng không biết vị kia thiếu nữ áo xanh chân thực thân phận. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, tất cả những thứ này đều cùng chi kia quỷ dị đón dâu đội ngũ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đúng lúc này, kho củi cửa bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một cái thân mặc áo đen nam tử đi đến, hắn mặt không thay đổi đánh giá Lục Tử Phong, ngữ khí lạnh như băng nói, "Tỉnh. Vậy liền để chúng ta thật tốt hàn huyên một chút a." Lục Tử Phong ngồi xếp bằng tại kho củi trên mặt đất, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng không hiểu. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia hắc y liền nam tử. Trong giọng nói mang theo một tia vô tội cùng nghi hoặc, vì cái gì động thủ đánh ngất xỉu ta? Ta chỉ là cái người qua đường, đối các ngươi phủ đệ cũng không có ác ý. Hắc Y Liền nam tử hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối Lục Tử Phong trả lời không hề hài lòng. Hắn xua tay, ngữ khí không kiên nhẫn nói, bớt nói nhảm. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi là ai? Tới đây làm cái gì? Lục Tử Phong nhún vai, một mặt thản nhiên nói, như ngươi thấy, ta chỉ là một cái phổ thông người đi đường. Đến mức tới đây, ta cũng nói không rõ ràng, chỉ là bị vị cô nương kia gọi tới, sau đó liền bị các ngươi đánh mất xỉu. Hắc Y Nam tử nheo mắt lại, hiển nhiên đối Lục Tử Phong giải thích không hề mua chướng. Hắn tiến lên một bước, đưa tay đặt tại Lục Tử Phong trên cổ tay. Một cỗ băng lãnh mà quỷ dị lực lượng theo ngón tay của hắn tràn vào Lục Tử Phong thân thể, để hắn không nhịn được dùng mình một cái. Một lát sau, Hắc Y Nam tử buông tay ra, chân mày hơi nhíu lại. Hắn phát hiện Lục Tử Phong trong thân thể không có chút nào khí tức quỷ dị, chỉ là một nhân loại bình thường. Cái này để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao thiếu nữ mặc áo xanh kia bắt người từ trước đến nay có tiêu chuẩn của mình, tuyệt không tùy tiện ra tay. Xem ra ngươi thật chỉ là một người bình thường. Hắc Y Nam tử trầm ngâm một lát, có phán đoán. Hắn phất phất tay, phân phó một bên gia đình nói, đem hắn ném ra bên ngoài à, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Gia đình lên tiếng, tiến lên liền muốn đem Lục Tử Phong nhấc lên. Lục Tử Phong mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng biết tình cảnh trước mắt mình không có lực phản kháng chút nào, đành phải tùy ý bọn họ thao túng. Rất nhanh, Lục Tử Phong liền bị gia đình ném ra kho củi, ném vào phủ đệ cửa chính. Hắn lảo đảo đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, một mặt phẫn nộ nhìn về phía cái kia cửa lớn đóng chặt. Thật sự là xui xẻo. Lục Tử Phong thấp giọng mắng, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một cái đường đi lạ lẫm bên trên, xung quanh người đi đường vội vàng, hiển nhiên đã là ban ngày. Hắn thở dài, phủi mông một cái chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Nhưng mà liền tại hắn quay người lúc, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên tại phía sau hắn vang lên. "Uy, người ra hỏa này, thật đúng là âm hồn bất tán a." Lục Tử Phong kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy thiếu nữ mặc áo xanh kia chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, chính một mặt không vui nhìn hắn chằm chằm.